Chương 551, có duyên gặp lại. Ngao. Viên Đồng thống khổ kêu lên, gã chỉ cảm thấy xương ngực vỡ vụn không biết bao nhiêu mà kể rồi. Đương nhiên là lúc này thì Lâm Phong cũng không hơn gì, tuy rằng là có Phật ma lực bảo vệ thân thể, nhưng âm hàn sát khí vẫn xâm nhập vào khiến cho hắn có cảm giác rét lạnh. Trên người mơ hồ như có một đám xương lạnh sinh ra. Đốt. Lâm Phong quát lên, ánh sáng mặt trời chiếu rọi trên người của hắn. Sưởi ấm thân thể hắn, đuổi đi hàn khí lạnh lẽo. Hắn sở dĩ dám cứng rắn chống đỡ một kích của đối phương. Bởi vì đã từng đuổi đi hàn khí trên người Hoắc Thi Vận cho nên hắn không hề sợ, Đại Nhật Phần Thiên Kinh nhất định có thể đuổi đi sạch sẽ hàn khí. Nhưng Viên Đồng này lại không giống, tuy rằng vừa rồi một kích kia không đủ để đánh chết nhưng cũng đã làm cho gã bị thương nặng lắm rồi. Hiện giờ thì Viên Đồng càng không còn là đối thủ của hắn nữa rồi. Bước nhanh lên một bước, Lâm Phong cầm sát kiếm hướng tới Viên Đồng mà đi. Sát khí khủng bố rít gào làm rung động tâm thần Viên Đồng. A. Viên Đồng rú lên một tiếng, trên mặt lộ vẻ thống khổ vô cùng. Hai nắm đấm dữ tợn run lên mãnh liệt, âm dương trưởng lực rời non lấp biển đánh giết ra ngoài thân thể của gã, nhưng nó lại hóa thành một đạo lưu quang hướng tới phía xa xa mà bỏ chạy đi. Gã thua rồi, hôm nay gã uy phong lẫm liệt đến nơi này, vô cùng cao ngạo, nhưng hiện giờ gã lại thua ở trên tay Lâm Phong của Tuyết Nguyệt Quốc. Chật vật mà bỏ chạy. Hơn nữa, gã lại trong lúc đang mặt dày đoạt nữ nhân, vậy mà ngay trước mặt mọi người đã bị Lâm Phong đánh bại. Gã và Lâm Phong, cả hai người đều chuẩn bị tham gia đại hội tuyết vực, còn chưa lên tới trên võ đài của đại hội tuyết vực mà gã đã bị thiên tài của Tuyết Nguyệt Quốc là Lâm Phong đánh bại. Gã còn có thể diện gì nữa mà đứng ở trên võ đài của đại hội tuyết vực, cho dù tới rồi, gã còn có thể chiến thắng Lâm Phong sao? Đại hội tuyết vực, nơi đó đã không thể là vinh quang của gã mà sẽ là một sỉ nhục. Khiến cho gã phải khắc sâu trong tâm khảm sự sỉ nhục này. Lâm Phong nhìn bóng dáng Viên Đồng nhanh chóng bay đi khỏi, hắn không có truy đuổi, lấy tốc độ của Viên Đồng mà nói thì dù Lâm Phong có đuổi thì cũng chưa chắc đã đuổi kịp Viên Đồng. Đám người đứng nhìn Lâm Phong vẫn đứng ngạo nghễ trong hư không cùng với bóng dáng Viên Đồng đã bỏ chạy, bọn họ đều có một chút ngây dại. Lâm Phong đã mang lại cho họ rung động đủ để cho bọn họ không thể nào quên. Vừa mới bắt đầu, Viên Liệt đã làm nhục Lâm Phong. Bị Lâm Phong đánh chết, sau đó người của Hoắc gia là Hoắc lão nhị làm nhục Lâm Phong cũng đã bị hắn giận dữ chặt đứt hai cánh tay. Cuối cùng, Viên Đồng từ trên không trung bay đến, cao ngạo vô cùng, lấy ánh mắt quan sát chúng sinh mà quan sát Lâm Phong ở phía dưới. Nhưng Lâm Phong đứng trên mặt đất bay vọt lên không, tay cầm kiếm tiếp nhận một trận chiến kinh động thiên địa. Lâm Phong đã thắng Viên Đồng, một thiên tài của Đế quốc Long Sơn tham gia đại hội tuyết vực. Người mà trên bảng xếp hạng toàn bộ thiên tài của đế quốc Long Sơn có thể nằm trong top 10. Sự kiện này phát sinh ngay trước mắt bọn họ, làm sao bọn họ có thể không khiếp sợ, làm sao bọn họ có thể quên một trận chiến này. Một trận chiến chắc chắn là sẽ trở thành kinh điển. Hù! Tất cả người của Hoắc gia đều thở phào nhẹ nhõm nhìn Lâm Phong. Không biết là họ muốn gì, cách đây còn không lâu Hoắc lão nhị và Hoắc Vân còn muốn Lâm Phong đi đến Viên gia chịu chết. Có ai nghĩ được chỉ sau một trận chiến Lâm Phong đã trở thành anh hùng, lúc này Hoắc lão nhị cùng với Hoắc Vân chỉ biết ngồi dưới đất ngơ ngác nhìn Lâm Phong. Buồn cười, bọn họ phát hiện ra mình thật là buồn cười, một thiên tài như vậy mà lại bị bọn họ khinh bỉ làm nhục. Thậm chí bọn họ còn muốn Lâm Phong phải chết, ở trong mắt Lâm Phong, bọn họ căn bản cái gì cũng không phải, đừng nói là nhìn trộm tu vi của Lâm Phong. Nếu là Lâm Phong thật sự giận dữ, giống như Viên Đồng. Thực sự muốn giết bọn họ thì bọn họ có thể làm gì? Hoắc Cửu Dương cũng đồng dạng khiếp sợ nhìn Lâm Phong. Ngay từ ban đầu ông ta nghĩ rằng Lâm Phong chỉ có tu vi huyền vũ cảnh tầng 1, đương nhiên ông ta cho rằng Lâm Phong không xứng với Hoắc Thi Vận. Lúc đó nếu Lâm Phong có rời đi thì ông ta sẽ không ngăn trở, mặc dù là Lâm Phong có giúp Hoắc Thi Vận đuổi hàn khí xâm nhập trong cơ thể của nàng. Dù là lúc Lâm Phong giết Viên Liệt, Hoắc Cửu Dương tuy rằng có kinh ngạc nhưng trong lòng vẫn không có chấn động gì nhiều. Giết Viên Liệt căn bản không cải biến được tình hình gì, đến khi Lâm Phong đánh bại Hoắc lão nhị ông ta mới nhìn đến thiên phú của Lâm Phong. Nếu cho Lâm Phong thời gian thì hắn có thể vượt qua được Viên Đồng, bởi vậy ông ta mới muốn để cho hắn và Hoắc Thi Vận cao chạy xa bay. Nhưng mà hiện tại, ông ta nhìn người thanh niên đứng trên hư không kia lại cảm giác thấy như là mình rất là hèn mọn. Nhỏ bé, ông ta không thể thắng nổi Viên Đồng, nhưng Lâm Phong lại chiến thắng, Lâm Phong đã khiến cho Viên Đồng phải chật vật chạy trốn. như thế này là thiên phú hùng mạnh đến bực nào. Lâm Phong trẻ hơn Viên Đồng, hắn lại là đại biểu của Tuyết Nguyệt Quốc đi tham gia đại hội tuyết vực. Tiên đồ không thể nào có thể đo đếm được, lúc này ông ta làm sao còn cho rằng Lâm Phong không xứng với con gái của ông ta. Mà ngược lại, ông ta còn có chút bận tâm, không biết là Lâm Phong có thật sự có ý định với Hoắc Thi Vận hay không. Ông ta liếc nhìn Hoắc Thi Vận đang đứng ở bên cạnh, chỉ thấy lúc này trên khuôn mặt dịu dàng của nàng đang hiện lên một nụ cười sán lạ. Không sao, tất cả đều không sao rồi, Lâm Phong đã đánh bại Viên Đồng, người của Hoắc gia không còn nguy hiểm nữa, Lâm Phong cũng không còn nguy hiểm nữa, nàng không phải trở thành người phụ nữ của Viên Đồng, đây là những điều mà nàng có nằm mơ cũng không hề nghĩ tới kết cục này. Không nghĩ rằng kết cục nó lại có thể tuyệt vời như thế này, điều này giống như là trong giấc mộng vậy. Lâm Phong vẫn đứng ở trên hư không không bước xuống. Hắn nhắm mắt lại, đại nhật phần thiên kinh điên cuồng vận chuyển trong hư không, ánh sáng mặt trời không ngừng chiếu rọi trên người hắn. Ở trong cơ thể của Lâm Phong, từng chút hàn khí không ngừng chạy ra, Lâm Phong dùng đại nhật phần thiên kinh để đuổi đi hàn khí trong cơ thể. Không muốn để cho hàn khí lưu lại trong cơ thể ảnh hưởng đến kinh mạch của mình. Lâm Phong vừa rồi vì đã đánh giết Viên Đồng nên đã cứng rắn chống đỡ cửu âm trưởng lực của Viên Đồng. Giờ phút này hắn đang bị tổn thương, không biết liệu có việc gì hay không. Hoắc Cửu Dương thì thào, Hoắc Thi Vận đứng ở bên cạnh. Hai tay nắm chặt, nàng lắc đầu đáp. Không sao đâu, hàn khí ở trong cơ thể của con cũng là do Lâm Phong lấy công pháp kia mà đuổi đi đấy. Lâm Phong sẽ không thể nào có việc gì đâu. Ê! Hoắc Cửu Dương gật gật đầu nói. Hy vọng là như thế. Mọi người đều nhìn lên hư không. Mọi ánh mắt đều dừng ở trên người Lâm Phong. Qua thật lâu sau, thân thể của Lâm Phong run lên mãnh liệt, một cỗ âm hàn khí từ trong cơ thể bị bắn ra ngoài. Ánh sáng mặt trời cùng với ngọn lửa chói chang đốt cháy hoàn toàn cỗ hàn khí này. Nguyên do vì bản thân Phật Ma lực lượng nó đã chống đỡ một bộ phận cửu âm hàn khí. Lâm Phong thậm chí không cần thông qua võ hồn, chỉ cần mượn mặt trời tiếp viện đại nhật phần thiên kinh là có thể đuổi đi hàn khí kia. Lâm Phong lạnh lùng nhìn lướt qua đám người của Viên gia, hiện giờ người của Viên gia đã bị người của Hoắc gia vây quanh. Làm sao còn có thể giống như lúc mới đến đây, tự đắc vênh váo. Cút về đi, hay nói cho Viên Đồng biết, nếu là gã còn dám đến Hoắc gia. Ta sẽ đánh vào Viên gia, gặp kẻ nào giết kẻ đó. Lâm Phong hăm dọa nói với những người của Viên gia đang đứng trên mặt đất. Đám người Hoắc gia nghe thấy Lâm Phong lên tiếng thì đều tránh cả ra để cho người của Viên gia đi. Có cơ hội để giữ lại mạng sống của mình. Người của Viên gia đương nhiên không muốn tiếp tục ở lại, một đám chật vật chen chúc nhau rời đi, không bao lâu sau đã biến mất hết không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một người cũng không còn thấy đâu nữa. Ta đã nói những lời này, vậy Viên Đồng sẽ không dám động tới người của Hoắc gia nữa. Trừ phi gã phát dồ không để ý đến sự chết sống của Viên gia. Chân nguyên lực vẫn hội tụ ở dưới chân khiến cho thân thể của Lâm Phong trôi nổi trong hư không. Hắn không hạ xuống mà nhìn tới chỗ Hoắc Thi Vận. Thi Vận, hàn khí trên người của nàng đã được đuổi đi rồi, Viên Đồng cũng không còn dám đến xâm phạm nữa. Vậy bây giờ ta đi đây, về sau có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Lâm Phong mỉm cười với Hoắc Thi Vận, hướng về phía xa xa mà đi. Địa bộ rất phong khoáng không có lưu lại một dấu vết gì. Nụ cười trên mặt Hoắc Thi Vận cứng đờ, ánh mắt Hoắc Cửu Dương cũng ngưng đọng lại. Lúc này toàn bộ mọi người đều sửng sốt. Kết cục này hiển nhiên là ra ngoài dự đoán của bọn họ. Ra đi, có duyên gặp lại. Lâm Phong cứ như vậy mà đi. Trong lòng Hoắc Thi Vận xuất hiện một cảm giác mất mát vô tận, lập tức trên khóe miệng của nàng nở một nụ cười gượng gạo. Kết cục luôn như vậy, ra ngoài dự đoán của mọi người. Lâm Phong, ngươi chờ một chút. Như là đột nhiên nghĩ ra điều gì. Hoắc Thi Vận đột nhiên hướng lên bầu trời gọi to, nhưng lúc này trong hư không đã không còn một bóng người. Thân hình của Hoắc Thi Vận hơi trùng xuống. Nhìn về phương xa. Thi Vận, còn có chuyện gì sao? Một đạo thân ảnh từ đàng xa bay đến, lập tức một bóng dáng phiêu đang xuất hiện. Nhìn kỹ thì rõ ràng đúng là Lâm Phong. Nhìn thấy Lâm Phong quay lại, trong mắt Hoắc Thi Vận lộ ra một nụ cười sán lạ. Nàng lấy ra một bức tranh bằng da rơi, còn có một miếng ngọc trí nhớ, nàng bay thẳng lên hư không ném về phía Lâm Phong. Giữ lấy làm kỷ niệm nhé. Hoắc Thi Vận cười gọi to lên, hai tay đặt thẳng phía trước mặt. Lâm Phong nhận vật mà Hoắc Thi Vận đưa cho. Hắn cầm ở trong tay đáp lại. Tạm biệt. Dứt lời, Lâm Phong lại một lần nữa nhẹ nhàng bay đi, để lại cho Hoắc Cửu Dương đang giật mình thấy Hoắc Thi Vận đem những đồ đó đưa cho Lâm Phong. Nhìn về phía con gái của mình, Hoắc Cửu Dương đã thấy nụ cười của nàng đã lại sáng lạn như trước, tuy nhiên trên gương mặt tươi cười đã có những giọt nước mắt tràn ra. Chương 552, Thiên Tài Tế Tiêu. Sau khi Lâm Phong rời khỏi Hoắc gia, hắn liền đi thẳng về dịch quán, nơi trú ngụ của mình. Khi vừa bước vào phòng, Lâm Phong liền khoanh chân ngồi xuống, hào quang lóe ra ở trước người của hắn, cuộn tranh bằng da rơi và viên ngọc trí nhớ đang để ở ngay bên cạnh. Không biết là Thi Vận đã đưa cho ta cái gì đây? Lâm Phong cầm lấy cuộn tranh bằng da rơi chậm rãi mở ra, nó thực sự có vẻ rất cũ kỹ. Cuộn tranh da rơi này hình như là đã rất cổ xưa rồi. Lâm Phong từ từ mở cuộn tranh ra, trên đó thấy có viết một dòng chữ. Nhìn thấy hàng chữ này, đôi đồng tử của Lâm Phong hơi hơi ngưng tụ. Ở cuối cùng của phía bên phải từ trên xuống dưới có khắc ba chữ thật lớn rất rõ ràng. Lạc Thần Đan. Lạc Thần Đan, cuộn tranh da rơi này không ngờ lại là dựa phương Lạc Thần Đan, là một bảo vật vô cùng quý giá. Lâm Phong căn bản không nghĩ đến, Hoắc Thi Vận lại đem một trọng bảo như thế mà tặng cho mình. Đan phương Lạc Thần Đan này rất có thể là thiên phẩm đan dược. Hơn nữa, khi Lâm Phong đi vào đế quốc Long Sơn hắn cũng hy vọng có thể kiếm được dược phương Lạc Thần Đan, nhưng hắn ngờ dược phương này lại được Hoắc Thi Vận tặng cho hắn. Nghĩ đến dung nhan dịu dàng kia, Lâm Phong thở dài một tiếng, hắn cất dược phương Lạc Thần Đan đi và cầm viên ngọc trí nhớ lên. Nếu cuộn tranh da rơi kia là dược phương Lạc Thần Đan bảo quý như thế thì viên ngọc trí nhớ này chắc cũng không phải là đồ vật tầm thường. Lâm Phong xâm nhập vào trong viên ngọc, lập tức, những tin tức rũ mánh tiến vào trong giữa đầu óc hắn khiến cho đôi đồng tử của Lâm Phong lại một lần nữa ngưng tụ lại. Cửu Dương Công Pháp. Trong viên ngọc này rõ ràng đã ghi lại Cửu Dương Công Pháp của Hoắc gia. Từ trong trí nhớ có thể biết được Cửu Dương Công Pháp này nếu tu luyện lâu dài ở trước mặt trời thì Cửu Dương Diệu Nhật càng mạnh. Công Pháp càng ngày càng lợi hại. Lâm Phong tu luyện Đại Nhật Phần Thiên Kinh, đó chính là Thái Dương Công Pháp, là công pháp Chí Dương Chí Cương. Nếu là tu luyện thêm Cửu Dương Công Pháp nhất định có thể phát huy ra uy lực hùng mạnh, nói như vậy thì Hoắc Thi Vận chính là vì nguyên nhân này mới đưa Cửu Dương Thần Công Pháp này tặng cho hắn. Mặt khác, là thần đan chính là đan dược Chí Dương, chủ dược trong đó là Cửu Dương Thảo cho nên nó sung mãn dương khí. Người tu luyện Cửu Dương Thần Công dùng Lạc Thần Đan có thể làm cho ngọn lửa càng thêm dữ dội hơn, thuộc tính càng mạnh hơn, càng khủng bố hơn. Hoắc gia lấy Lạc Thần Đan cùng với Cửu Dương Công Pháp để làm pháp quyết tu luyện, cách tu luyện này đã lưu truyền cả nhiều đời nay. Đến ngày nay, truyền đến trong tay Hoắc Cửu Dương, khi Viên Đồng tiến đến Hoắc gia, Hoắc Cửu Dương nghĩ đến thời điểm ông ta phải chết nên đã giao dược phương Lạc Thần Đan cho Hoắc Thi Vận. Ông ta lại không thể ngờ rằng Hoắc Thi Vận lại tặng cho Lâm Phong, cả Cửu Dương Công Pháp cùng với dược phương. Ta tu luyện Đại Nhật Phần Thiên Kinh Chí Cương Chí Dương. Hiện giờ Cửu Dương Công Pháp này tới tay. Ta hoàn toàn có thể lấy tinh hoa này để tu luyện, không cần phải trùng tu công pháp đầy đủ nữa cũng có thể đạt được đến thủ đoạn công kích dũng mãnh. Đại Nhật Phần Thiên Kinh phối hợp với phương pháp công kích của Cửu Dương Công Pháp, lực công kích tất nhiên sẽ phi thường mạnh mẽ dũng mãnh. Ít nhất là sẽ mạnh hơn nhiều so với Hoắc lão nhị đã dùng. Nghĩ vậy, đôi mắt của Lâm Phong nhắm lại, hắn bắt đầu dựa theo pháp quyết đã ghi lại trong Cửu Dương Công Pháp để vận hành kinh mạch quanh thân mình. Một cỗ hỏa diễm nóng bỏng lập tức điên cuồng rung động trong cơ thể. Mặc dù chưa được tu hoàn chỉnh pháp quyết, nhưng có ngọn lửa Chí Dương Chí Cương của Đại Nhật Phần Thiên Kinh, Lâm Phong tu luyện căn bản sẽ không có bất kỳ khó khăn gì. Sau nửa canh giờ, hai tay Lâm Phong ngưng ấn, nhanh vô cùng, ngay lập tức ở trước ngực của hắn xuất hiện một vầng thái dương thứ nhất. Sắc sỡ lóa mắt. Đi. Lâm Phong thấp giọng quát, vầng thái dương này lập tức xuyên thấu qua cửa sổ oanh kích ra bên ngoài. Một tiếng nổ vang, đồng thời một cỗ khí nóng bỏng cuồn cuộn truyền ra. Nhưng mà Lâm Phong lại không để ý tới, hắn vẫn nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện Cửu Dương Công Pháp. Trong lúc Lâm Phong đang tu luyện, tin tức thiên tài Viên Đồng của đế quốc Long Sơn, người được lựa chọn tham gia đại hội tuyết vực đã bị đánh bại nhanh chóng được truyền đi. Mà điều càng làm chấn động hơn nữa là người đánh bại Viên Đồng cũng là một người được lựa chọn tham gia đại hội tuyết vực. Chỉ có điều người nọ không phải là người của đế quốc Long Sơn mà chỉ là một người của nước phụ thuộc đế quốc Long Sơn. Người của Tuyết Nguyệt Quốc. Ở trong những thanh niên thiên tài trong đế quốc Long Sơn, tu vi của Viên Đồng có thể lọt vào top 10 vậy mà lại bị một thiên tài của nước phụ thuộc đánh bại. Điều này làm sao mà có thể không khiến cho mọi người rung động. Lúc này, ở bên trong phủ đệ của Viên gia, một đạo thân ảnh phi thân lướt nhanh đến. Đạo thân ảnh này đáp xuống một nóc nhà trong phủ đệ của Viên gia rồi lập tức thản nhiên ngồi im ở đó. Người này nghiêm nghị. Toàn thân toát ra một cỗ khí tức cường đại, nhưng điều làm cho mọi người càng kinh hãi hơn là tuổi của gã còn rất trẻ. Chắc chắn là còn chưa vượt quá 30. Sau khi đáp xuống nóc nhà, người này liền an tĩnh ngồi ở đó, yên lặng, cực kỳ yên lặng. Không có một chút động tĩnh nào. Rất nhiều người trong Viên gia phát hiện thấy người này, họ không khỏi xì xào bàn tán. Đang tranh luận và suy nghĩ xem rốt cuộc người này là ai mà lại đến nóc nhà của phủ đệ Viên gia, lại ngồi ở đó không nhúc nhích. Dường như gã coi như nơi này là nơi nghỉ ngơi của gã vậy. Thậm chí có người muốn lên đó để đuổi người kia rời đi. Nhưng cũng đúng vào lúc này, từ xa xa lại có một bóng dáng nữa đang bay đến, nhanh vô cùng, chỉ trong một nháy mắt công pháp liền cũng dáng lâm ngay đến trên nóc nhà. Chỉ có điều người này liếc mắt một cái nhìn người áo đen kia, sau đó cũng ngồi an tĩnh trên nóc nhà đối diện với người áo đen. Vẫn như trước không hề phát ra một thanh âm nào. Nhìn cảnh tượng kỳ lạ này khiến cho người của Viên gia muốn lên xua đuổi lại phải do dự. Hai người này tự nhiên ngồi trên nóc nhà, đem đến cho người ta một cảm giác xấu không lường được, chỉ sợ là lên xua đuổi sẽ chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nói không chừng còn có thể gặp nguy hiểm nữa, tốt hơn là không để ý tới nữa, thông báo cho thiếu gia Viên Đồng là cách tuyệt vời nhất. Tuy vậy, cũng không phải chỉ có hai người này mà chỉ sau một thời gian ngắn không ngừng có những thân ảnh khác nữa tiếp tục bay đến đáp xuống trên nóc nhà của Viên gia. Không một người nào nói một lời, thật là kỳ lạ. Bây giờ, trên nóc nhà đã có tới 5 người rồi. Vào lúc này, từ một nơi xa có tiếng rít gào truyền tới, ánh mắt 5 người này lập tức nhìn về hướng người mới đến kia, lập tức đồng tử của bọn họ đều ngưng tụ lại. Chỉ thấy người mới đến đây, trên người lộ ra một cỗ lãnh khí, trong lãnh khí lộ ra sự linh hoạt sắc bén, điều càng làm cho người ta phải để ý. Đó là tay trái của gã có màu đen. Ở trong đế quốc Long Sơn thì chỉ cần nhìn thấy cánh tay này mọi người đều biết đến một cái tên. Tay trái màu đen, tôi vô mệnh. Tôi vô mệnh, người này có một cái tay trái cực kỳ lợi hại, giết người vô số, xếp hạng thứ 5 trong các thanh niên thiên tài của đế quốc Long Sơn. Không người nào không biết, không người nào không hiểu. Xem ra việc của Viên Đồng phát sinh đã có ảnh hưởng rất lớn rồi. Thậm chí ngay cả tôi vô mệnh cũng đã được hút tới đây. Không thể biết được ngoài thôi vô mệnh với 4 người kia liệu có người nào còn lại đây nữa hay không. Lúc này, một đạo thân ảnh cười nhẹ thấp giọng nói. Không thể nào, Hoàng Thành Quân Mạc Tích còn không đến mức phải xuất hiện vì một việc nhỏ. Về phần 2 nữ nhân kia, ngươi có cảm thấy là các nàng sẽ trở về không, lại còn kiếm thần nữa, gã hẳn là cũng sẽ không đến. Một người khác đáp lại khiến cho người nói gật gật đầu cười, tôi vô mệnh đến làm cho bọn họ có chút kinh hãi rồi. 4 người vừa nói chắc là sẽ không xuất hiện nữa đâu. Bóng dáng thôi vô mệnh đáp xuống, lập tức những người này đều nhìn nhau mang theo một nụ cười khác. Không nghĩ tới lần này chư vị đều có ý nghĩ giống nhau, đều đã cùng nhau đến. Người vừa rồi hỏi câu hỏi kia lại nói. Nếu là có người biết giờ phút này ngồi ở trên nóc nhà của Viên gia là một hàng thanh niên, đều là những thanh niên thiên tài nhất hiện giờ của đế quốc Long Sơn. Không biết sẽ gây ra dư luận như thế nào. Viên Đồng lại có thể bị một người tham gia đại hội tuyết vực của Tuyết Nguyệt Quốc đánh bại. Chúng ta sao có thể không đến xem sao? Có người cười nói. Không biết người đã đánh bại Viên Đồng kia là thần thánh ở phương nào? Ở trong Tuyết Nguyệt Quốc hắn được xếp ở vị trí thứ mấy? Không biết, có lẽ thứ nhất, cũng có thể là thứ nhì. Nhưng chắc chắn ít nhất phải ở top 3. Một người khác đáp lại. Nếu người có thể đánh bại Viên Đồng lại phải xếp hạng thấp ở Tuyết Nguyệt Quốc chẳng phải là sẽ rất đả kích bọn họ. Các ngươi tại sao lại không hỏi ta? Lúc này trong giữa hư không lại có một đạo bóng dáng lóe ra phóng nhanh đến, người này mặc một chiếc áo trắng. Chân đạp lên trường kiếm đứng trên kiếm mà bay, rất tự nhiên phóng khoáng. Nhìn thấy người này, ánh mắt của tất cả mọi người lại ngưng tụ. Nhất là thôi vô mệnh, trong đôi mắt của gã còn xuất hiện nồng đậm chiến ý người này cũng tới rồi. Trong lòng đám người xuất hiện một câu nói. Hiển nhiên thật không ngờ, thiên tài xếp hạng thứ 4 của đế quốc Long Sơn, kiếm thần cũng đã tới. Lời nhắn cầu đồ nạn. Cầu cơ của các đạo hữu ơi. Chương 553, Lâm Phong đi ra. Kiếm khí gào thét trên hư không, trong nháy mắt kiếm thần đã tới. Hạ xuống trên nóc nhà. Chư vị đã tới, thật là khéo. Trong thanh âm lộ ra một cô hào khí, ánh mắt quét về phía những thanh niên trước mặt. Những người này rõ ràng đều là thiên tài của đế quốc Long Sơn, hơn nữa lại là những người xếp hạng đầu, sau khi nghe được tin Viên Đồng bị Lâm Phong đánh bại ở Hoa Gia. Kiếm thần đã đoán được, những người này sẽ không an phận, nhất là kỳ đại hội tuyết vực rất mẫn cảm lại sắp bắt đầu. Nhưng điều trọng yếu hơn, đánh bại Viên Đồng lại là một thiên tài của Tuyết Nguyệt Quốc, một nước phụ thuộc đế quốc Long Sơn. Một thiên tài cũng chuẩn bị tham gia đại hội tuyết vực. Dưới một bối cảnh như thế này, những người đang tự cho mình là đồng lứa thiên tài siêu phàm của đế quốc Long Sơn. Tự nhiên sẽ không chịu ngồi im. Kiếm thần, ngươi tới thật đúng lúc, ngươi và Nhược Lam Sơn tiền bối đi tới Tuyết Nguyệt Quốc. Tự nhiên là biết được tiết về thiên tài của Tuyết Nguyệt Quốc này, cái người đã đánh bại Viên Đồng, cái tên Lâm Phong này ở Tuyết Nguyệt Quốc xếp vào hàng thứ mấy. Có người mở miệng hỏi kiếm thần, bọn họ tự nhiên rất có hứng thú đối với thiên tài Tuyết Nguyệt Quốc vừa tới đế quốc Long Sơn này. Bọn họ muốn biết thực lực của những người đó như thế nào, đương nhiên điều mà bọn họ càng muốn biết hơn chính là những người đó so với bọn họ như thế nào. Kết xuất của Tuyết Nguyệt Quốc có 8 vị thiên tài nổi danh là Bát Đại Công Tử. Lâm Phong này không nằm trong danh sách Bát Đại Công Tử đã liệt kê mà là một thiên tài mới xuất hiện, tuy nhiên hắn đã đánh chết vài nhân vật trong số Bát Đại Công Tử kia. Mặt khác, ở một nước phụ thuộc khác của chúng ta, nước Thiên Phong, những thiên tài kiệt xuất nhất của bọn họ được xưng là Thiên Phong Thất Sứ. Nhưng ngoại trừ đệ nhất sứ còn lục sứ tiến vào Tuyết Nguyệt đều bị Lâm Phong hoặc là làm nhục hoặc là đánh chết. Ngay cả một vị hoàng tử Thiên Phong, hoàng tử Điện Hạ Phong Trần cũng đã chết ở trên tay của Lâm Phong, nhưng nếu ngươi muốn hỏi ta, Lâm Phong ở trong Tuyết Nguyệt Quốc là thiên tài xếp ở vị trí thứ mấy thì ta cũng không biết. Kiếm thần trả lời làm cho lông mày đám người này đều hơi nhíu lại. Theo như lời kiếm thần vừa nói thì tên Lâm Phong này dường như là rất phi thường, là nhân tài mới xuất hiện quật khởi cho Tuyết Nguyệt. Hiện giờ hắn đến đế quốc Long Sơn, ở trong Thiên Long Hoàng Thành, chỉ một trận chiến đã thành danh khiến cho bọn họ cũng đều biết được cái tên này. Lâm Phong là cảnh giới gì? Tôi vô mệnh lên tiếng hỏi, đây cũng là điều mà tất cả rất quan tâm, Lâm Phong cuối cùng là cảnh giới tu vi như thế nào? Khi ta và hắn chia tay là lúc mà tu vi của hắn vẫn chỉ là huyền vũ cảnh tầng 3, ta nghe nói, khi hắn cùng Viên Đồng chiến đấu là lúc mà tu vi của hắn đã đột phá đến huyền vũ cảnh tầng 4 rồi. Kiếm thần nhìn kỹ đám người, quả nhiên khi kiếm thần vừa dứt lời thì lập tức trong đôi mắt của toàn bộ đám người đều lóe ra những tia nghi hoặc. Huyền vũ cảnh tầng 4, điều này sao có thể, làm sao Lâm Phong có thể lấy tu vi huyền vũ cảnh tầng 4 của hắn để đánh bại Viên Đồng tu vi huyền vũ cảnh tầng 6? Viên Đồng thân là thiên tài của đế quốc Long Sơn, so với huyền vũ cảnh tầng 6 bình thường còn hùng mạnh hơn rất nhiều. Âm dương nhãn võ hồn lại phối hợp với âm dương công pháp lợi hại phi thường, làm sao mà cái tên Lâm Phong này có thể khiêu chiến vượt lên 2 cấp như thế? Có khả năng không? Có vài người mở miệng hỏi, xem ra có nhiều điểm nghi ngờ. Điểm ấy ngươi cần phải hỏi Viên Đồng mới biết được. Kiếm thần cười nói. Người nọ nghe được lời nói của kiếm thần thì quả nhiên quay về phía Viên gia quát to. Viên Đồng! Lao bằng hữu, mau tới đây, làm gì mà không ra đây một lát? Giọng nói cuồn cuộn truyền khắp mọi ngõ ngách trong Viên gia. Nhưng những người trong Viên gia lúc này đều một đám câm như hến, họ dường như cũng biết rằng, đám người này là không dễ trêu chọc. Cả không gian yên lặng trong một lát, rốt cuộc một đạo thân ảnh dạo bước trong hư không, đôi mắt lạnh lùng, người này đúng là Viên Đồng. Gã bị Lâm Phong đánh bại, hiện giờ mọi người đều đã biết, dư luận đang xôn xao, những người này thậm chí chạy đến hẳn Viên gia để chê cười gã. Để nhìn xem sắc mặt của gã đẹp đẽ như thế nào. Các ngươi tới nơi này là để chê cười Viên Đồng ta đây sao? Đôi mắt lạnh lùng của Viên Đồng đảo qua đám người, hơi thở hơi hơi di động, một quyền kia của Lâm Phong oanh vào ngực của gã không hề nhẹ. Vừa rồi gã đang trị thương nhưng đang giữa chừng thì bừng tỉnh. Viên Đồng! Ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta chỉ là muốn hỏi xem. Cái tên Lâm Phong đã đánh bại ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì? Ngươi đã nói chuyện vừa rồi lại lên tiếng một lần nữa. Mặc dù trong miệng nói là Viên Đồng không nên hiểu lầm, nhưng lại đặc biệt nhấn mạnh hai chữ đánh bại, hiển nhiên là để châm chọc Viên Đồng. Thực ra trong lòng của gã rất khinh thường, đường đường là thanh niên tài tuấn Thiên Long Thành, xếp hạng ở top 10 nhưng lại bị một người ở Tuyết Nguyệt Quốc tới đánh bại. Đúng thực là hư danh. Tần Xuyên, ngươi có gì thì cứ nói thẳng ra, không cần phải vòng vo như thế. Viên Đồng nhìn người vừa nói. Rồi tiếp tục. Về phần ngươi hỏi, tu vi của Lâm Phong là huyền vũ cảnh tầng 4, nếu ngươi cho mình là lợi hại đến cỡ nào, thì có thể đi tìm hắn để đọ sức một lần, để chứng minh ngươi hùng mạnh hơn so với ta. Huyền vũ cảnh tầng 4 sao? Trên khóe miệng của Tần Xuyên lóe lên một nụ cười lạnh nói. Ngươi phải biết, người thấp hơn ta đến 2 tầng cảnh giới nhất định không thể đánh bại ta. Nếu thế còn mặt mũi nào để xưng là thiên tài của đế quốc Long Sơn tham gia đại hội tuyết vực? Không tiễn. Viên Đồng lãnh đạm đáp. Trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Tần Xuyên nghe được Viên Đồng tiễn khách thì trên khóe miệng lộ ra một nụ cười chế giễu. Viên Đồng, ngươi hãy chờ. Tiếng nói vừa dứt, Tần Xuyên bước chân vào hư không vội vã bay thẳng về phía xa xa. Chúng ta đến xem một chút thiên tài của Tuyết Nguyệt Quốc đi. Tôi vô mệnh thốt ra một câu, lập tức một chân bước ra, nóc nhà dưới chân y trong nháy mắt sụp xuống vỡ vụn, thân thể y gào thét rời đi. Những người khác liếc mắt một cái nhìn Viên Đồng rồi tất cả đều nhanh chóng rời đi. Ầm ầm. Nóc nhà bị sụp xuống truyền ra những tiếng vang ầm ầm. Hai nắm tay Viên Đồng nắm chặt nhìn chằm chằm vào bóng dáng đám người vừa rời khỏi, gã cảm thấy vô cùng nghẹn ngào. Gã đương nhiên hiểu được sự nhục nhã này và cũng thấy được ánh mắt khinh thường của những người kia. Nhưng phẫn nộ thì có thể biết làm thế nào. Ai bảo gã lại để cho Lâm Phong đánh bại? Lâm Phong, ở sân khấu đại hội tuyết vực, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Tốt nhất ngươi đừng để cho ta gặp lại. Hai nắm đấm của Viên Đồng mãnh liệt nắm chặt lại, tiếng răng rắc truyền ra. Nắm tay nổi gân xanh. Ở trong dịch quán nơi người của Tuyết Nguyệt Quốc đang ở, một hàng bóng dáng bay đến, những bước chân trực tiếp bước lên đỉnh tòa đại diện cao nhất của dịch quán. Đám người này tự nhiên là những thanh niên tài tuấn của đế quốc Long Sơn, dường như là đến không phải vì mục đích tốt đẹp. Nghe nói có một vị thiên tài của Tuyết Nguyệt Quốc vừa mới đến đế quốc Long Sơn, mong rằng có thể ra cho chúng ta gặp một chút. Trong đám người có một người lên tiếng hét to, âm thanh cuồn cuộn bao phủ cả dịch quán. Một bóng dáng lóe ra hạ xuống ở trên đỉnh phòng ốc cao nhất. Nơi đám người kia đang đứng. Những người này, một đám đều sinh long hoạt hổ, hai mắt sắc bén, thần thái no đủ, còn để lộ ra ý sắc bén vừa thấy liền biết ngay là thực lực phi phàm. Các ngươi là ai? Vũ Thanh Vạn Thú Môn sắc mặt rét lạnh như thú, âm trầm nhìn chằm chằm bọn người trẻ tuổi này. Ai là Lâm Phong? Không người nào để ý đến Vũ Thanh, Tần Xuyên nhìn những người của Tuyết Nguyệt Quốc. Lộ ra vài phần hơi thở linh hoạt sắc bén. Lâm Phong. Cả một đám người của Tuyết Nguyệt Quốc đều nhìn lẫn nhau, những người này tìm Lâm Phong làm gì? Lâm Phong cũng giống như bọn họ. Không phải vừa mới tới Thiên Long Thành của đế quốc Long Sơn hay sao? Làm sao lại có nhiều người đến tìm hắn như vậy? Không có người trả lời, Tần Xuyên nhìn về phía kiếm thần đã thấy kiếm thần trả lời. Bọn họ đều không phải Lâm Phong. Đều không phải. Tần Xuyên lại một lần nữa quét về phía dịch quán, âm thanh lạnh lùng thốt ra. Lâm Phong ở đâu? Lâm Phong ở đâu? Lâm Phong ở đâu? Âm thanh cuồn cuộn khủng bố bao phủ dịch quán, khắp mọi ngõ ngách đều tạo lên một âm thanh vọng lại. Không gian lại rơi vào yên lặng quá mức bình thường. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh mặc một chiếc áo dài màu trắng từ từ bay thẳng lên không trung. Thân ảnh ấy hết sức trẻ trung, so với những người này đều trẻ hơn rất nhiều. Khuôn mặt tuấn tú sạch sẽ lộ ra vài phần lạnh lùng. Ánh mắt quét về những bóng dáng đang đứng ở chỗ cao kia. Cuối cùng thân thể của hắn hạ xuống ở trên đỉnh một tòa kiến trúc. Chuyện gì? Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Tần Xuyên, ngữ điệu lộ ra vài phần lạnh lùng, hắn vừa rồi đang ngồi tu luyện lại bị Tần Xuyên cắt ngang. Tự nhiên trong lòng không được vui. Hơn nữa trong tiếng gào thét của Tần Xuyên mang theo sự chấn động mãnh liệt, bất kể là một người đang làm gì đó đều phải bừng tỉnh. Đây là một hành vi cực kỳ không lễ phép. Ngươi chính là Lâm Phong. Tần Xuyên hỏi. Phải. Lâm Phong gật đầu đáp lại. Nghe được Lâm Phong khẳng định, tâm thần Tần Xuyên vừa động, hướng thiên nhãn thuật nhìn về phía Lâm Phong khiến cho hắn nhíu mày. Đồng thời Lâm Phong cũng lấy thiên nhãn thuật nhìn về hướng Tần Xuyên, người này tương đương với Viên Đồng, đều là tu vi huyền vũ cảnh tầng 6. Chương 554, Vũ Thanh xuất chiến. Cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 1. Lông mày của Tần Xuyên nhíu lại, gã đang dùng thiên nhãn thuật để nhìn trộm tu vi của Lâm Phong. Không ngờ chỉ có tu vi huyền vũ cảnh tầng 1. Không ngờ lại tu luyện thủ đoạn ẩn nấp tu vi. Trong nháy mắt Tần Xuyên đã phán đoán được Lâm Phong đã tu luyện pháp thuật ẩn nấp tu vi. Bằng không mà nói thì hắn không thể nào lại chỉ có tu vi huyền vũ cảnh tầng 1, nếu là Lâm Phong chỉ có tu vi huyền vũ cảnh tầng 1 thì mặc dù có khả năng thông thiên triệt địa cũng không thể có khả năng thắng được Viên Đồng với tu vi huyền vũ cảnh tầng 6. Các thanh niên thiên tài đế quốc Long Sơn khác đều dùng thiên nhãn thuật, bọn họ không chỉ có nhìn trộm tu vi của Lâm Phong mà tất cả các thiên tài khác của Tuyết Nguyệt quốc bọn họ đều muốn nhìn. Họ muốn biết cái gì là thực lực thiên tài của Tuyết Nguyệt quốc này. Rất nhanh, trên khóe miệng bọn họ lộ ra một ý cười lạnh lùng. Những thiên tài ở Tuyết Nguyệt quốc này, ngoại trừ hai người ra, còn lại đều không có được cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 6. Trên cơ bản không tạo thành uy hiếp gì lớn đối với bọn họ, còn trong số bọn họ đi đến đây, tu vi yếu nhất cũng đều là huyền vũ cảnh tầng 5 đại viên mãn. Tuyết Nguyệt quốc dù sao thì vẫn là một nước phụ thuộc, không thể so sánh cùng với đế quốc Long Sơn của bọn họ được. Mặc dù là thiên tài thì tu vi cảnh giới đều kém hơn không ít. Hơn nữa, ở trong lòng của bọn họ đều biết rõ ràng. Bọn họ còn 3 người chưa đến, thực lực 3 người ấy mới là kinh khủng nhất. Lâm Phong dường như đã hiểu được ý nghĩ của bọn họ. Khóe miệng của hắn cười lạnh lùng, hắn cũng dùng thiên nhãn thuật nhìn trộm tu vi của những người Tuyết Nguyệt quốc. Chỉ có trong bát đại công tử, người xếp hạng thứ 2 là Nguyệt Thiên Mệnh cùng với người xếp thứ 3 là Vu Thanh là có được tu vi huyền vũ cảnh tầng 6. Có những người khác thì đều là huyền vũ cảnh tầng 5 và huyền vũ cảnh tầng 4, quả thật so với đế quốc Long Sơn thật là kém hơn nhiều. Những người có tầng 4 huyền vũ cảnh và tầng 5 huyền vũ cảnh được tham gia đại hội tuyết vực tuy là vinh quang thật đấy. Nhưng cũng rất có thể sẽ là vật hy sinh. Về phần đế quốc Long Sơn vì sao không chọn lựa nhiều thiên tài đi tham gia đại hội tuyết vực? Lâm Phong không hiểu được thật rõ ràng, nhưng có lẽ là để cho cân bằng, khiến cho các nước phụ thuộc cũng có cơ hội cùng phát triển. Dù sao thì số thiên tài này mặc dù tu vi không bằng thiên tài của các đế quốc, nhưng không nhất định có thể nói là thiên phú của bọn họ yếu. Có lẽ nếu bọn họ được đổi vào hoàn cảnh của đế quốc Long Sơn để tu luyện sẽ lại càng mạnh mẽ hơn. Lần này để bọn họ đi ra hiểu biết hơn thiên địa rộng lớn. Tham gia đại hội tuyết vực, tăng cường mở rộng nhãn giới, có lẽ là sẽ có những người trước đây không phải là thiên tài chói mắt nhất sẽ đột nhiên quật khởi. Loại chuyện như thế này trước kia cũng không phải là chưa từng gặp qua, nhất là ở trên võ đài của đại hội tuyết vực. Tình thế có thể thay đổi trong nháy mắt, có thiên tài ngay ở trong chiến đấu đã có thể đột phá ngộ đạo, có người từ trong tuyệt địa phản kích. Đều là những việc rất bình thường. Hơn nữa, ở trong các nước phụ thuộc cũng có người giống như Đoàn Vô Đạo, là thiên tài khủng bố thực sự. Bất kể nói theo phương diện nào các đế quốc cũng không thể thoát ly khỏi các nước phụ thuộc cũng là những nước có tài nguyên. Các đế quốc phát triển hùng mạnh đương nhiên muốn lợi dụng để khai thác. Nghe nói ngươi đã đánh bại Viên Đồng. Tần Xuyên nhìn Lâm Phong cất tiếng hỏi. Lâm Phong đáp lại ngay. Ngươi muốn gì thì cứ việc nói thẳng ra, không cần phải nhiều lời thừa như vậy. Ê! Đám người nghe Lâm Phong nói thì rất ngạc nhiên, người này quả nhiên rất kiêu ngạo, đối mặt với những thiên tài của đế quốc Long Sơn mà lại vẫn dám cuồng vọng như vậy. Nhất là Tần Xuyên, chỉ thấy trong ánh mắt của gã lộ ra vài tia hàn quang. Ha ha! Lúc này một tiếng cười yếu ớt truyền ra. Chỉ thấy kiếm thần bước lên trước một bước đối mặt với đám người nói. Chư vị thanh niên tài tuấn, các vị từ trước đến nay vẫn chưa có dịp gặp nhau. Còn chưa biết nhau. Không bằng để ta giới thiệu các chư vị với nhau. Không cần giới thiệu, chỉ cần biết bọn họ là thiên tài của Tuyết Nguyệt quốc đến tham gia đại hội tuyết vực là đủ rồi. Cái gì nên nhớ thì ta nhớ, cái gì không cần nhớ thì có giới thiệu ta cũng sẽ không nhớ. Thanh âm lạnh nhạt từ trong miệng Thôi Vô Mệnh thốt ra. Sắc mặt của gã thì vẫn lãnh đạm như vậy còn mang theo mấy phần sát khí, cái tay trái màu đen kia thì giờ đây đang giấu kỹ ở trong ống tay áo. Làm cho không có người nào có thể nhìn ra. Đúng đấy, nếu cần biết thì tự nhiên sẽ biết. Một người khác phụ họa khiến cho những người Tuyết Nguyệt quốc hơi khó chịu. Đối diện với một đám người khí thế đều cao ngạo phi thường, ý tứ của bọn họ tự nhiên là thiên phú cao. Thực lực mạnh thì bọn họ sẽ nhớ rõ, còn nếu là người bình thường thì bọn họ căn bản cũng không có để vào mắt. Ha ha! Một khi đã như vậy thì ta đây sẽ không giới thiệu nữa. Tuyết Nguyệt quốc chắc rằng đã đoán được chúng ta là ai rồi. Kiếm thần liếc nhìn đám người của Tuyết Nguyệt quốc, tiếp tục nói. Đây là những thanh niên tài tuấn sắp sửa tham gia đại hội tuyết vực. bọn họ cố ý đến đây để gặp chư vị. Hừ, người của Tuyết Nguyệt Quốc đều hừ lạnh một tiếng, gặp bọn họ. Là đến nhìn trộm tu vi của bọn họ mới đúng. Tuy nhiên vừa nhìn thấy thì có hơi thất vọng, nước phụ thuộc thì dù sao vẫn là nước phụ thuộc. Người mạnh nhất thì cũng chỉ đến tu vi huyền vũ cảnh. Tầng 6 mà thôi. Một thanh niên mặc áo màu đen kiêu ngạo thốt lên. Trong giọng nói mang theo ý châm chọc nồng đậm, khiến cho sắc mặt những người của Tuyết Nguyệt Quốc rất khó coi. Tu vi của ngươi dường như cũng không mạnh mẽ gì. Ngươi có tư cách gì ở đây nói những lời ngông cuồng? Vũ Thanh Thâm thúy lạnh lùng, ý thản nhiên đáp lại. Ê! Lông mày gã thanh niên kia trao lại. Trong đôi mắt hiện lên một mũi nhọn lợi hại nhìn về hướng Vũ Thanh. Vũ Thanh cũng không sợ hãi nhìn lại gã, trong đôi mắt nhưng lại có vài phần yêu khí bùng nổ ra. Ha ha! Người thanh niên cười lớn, gã chậm rãi mở miệng. Chư vị cũng giống như chúng ta, đều là những người đi tham gia đại hội tuyết vực. Hôm nay có cơ hội như thế này, không bằng chúng ta cùng luận bàn một phen. Đến rồi! Người của Tuyết Nguyệt Quốc đều giật mình. Người của đế quốc Long Sơn quả nhiên là muốn mượn cơ hội này để động thủ, để hạ nhục bọn họ một phen. Tuy nhiên, những thiên tài của Tuyết Nguyệt Quốc này khi đến hào tình vạn trượng, giờ phút này vẻ hào hùng cũng đã tàn lụi đi không ít. Thiên tài ở bên ngoài so với trong tưởng tượng của bọn họ thì nhiều hơn, càng mạnh hơn, cả một đám này theo như hơi thở phát ra không có một người nào trong đó yếu hơn bọn họ. Mặc dù không có thiên nhãn thuật, bọn họ cũng có thể cảm giác được. Cuộc tỉ thí này hãy để cho ta thả con săn sắt bắt con cá rô đi. Không biết chư vị bên Tuyết Nguyệt có ai ứng chiến không? Người thanh niên lại lên tiếng một lần nữa, ánh mắt của gã tập trung ở trên người Vũ Thanh. Trong giọng nói mang theo mấy phần khiêu khích. Vũ Thanh không nói gì, lập tức phóng vào phía trên hư không, đôi đồng tử yêu dị lạnh lùng nhìn người thanh niên kia. Trong miệng thốt ra hai tiếng. Ta đây. Tần Xuyên sửng sốt. Gã không nghĩ đến trận chiến đầu tiên này lại không phải là gã và Lâm Phong động thủ mà lại là Hắc Sa và nam tử yêu dị kia. Tuy nhiên gã cũng không vội, đôi bên đang đều còn ở cả đây, muốn chiến đấu sẽ rất dễ dàng. Hôm nay, bọn họ phải khiến cho những người của Tuyết Nguyệt Quốc này hiểu được. Cũng là thiên tài, nhưng thiên tài của đế quốc và thiên tài của các nước phụ thuộc là có chênh lệch đấy. Ta là Hắc Sa. Tu vi huyền vũ cảnh tầng 6. Hắc Sa nhìn Vũ Thanh. Không hề do dự mà thông báo Tu Vi. Vũ Thanh, Tu Vi cũng giống như ngươi. Vũ Thanh đáp lại ngay, y ngẩng đầu lên, cặp đồng tử kia càng ngày càng yêu dị hơn. Cẩn thận nhé. Hắc Sa thốt ra. Thân thể gã trực tiếp phóng tới, đánh ra một trường, trong không gian lập tức giống như đang có một trận bao cát điên cuồng. Đôi đồng tử yêu dị của Vũ Thanh không có bất kỳ một màu sắc nào, y cũng làm y hệt Vũ Sa, chỉ khác là trường lực có chút yêu dị. Ầm ầm. Trường lực của hai người va chạm trong hư không, bàn tay của Vũ Thanh thì kiên cường, nó giống như bàn tay gấu. Trường lực lớn vô cùng, vậy mà dưới. Một kích này, Vũ Thanh cảm thấy bàn tay tê dại, rất là đau đớn. Nhìn thoáng qua ở giữa lòng bàn tay của Vũ Thanh xuất hiện thơm máu. Hơi có chút đau đớn. Tuy nhiên Hắc Sa cũng không khá hơn chút nào, trường lực Vũ Thanh đáng sợ dường như có được đến khoảng hàng trăm vạn cân oanh vào. Làm cho cánh tay của gã hơi hơi rung động. Lực lượng thật đáng sợ. Đôi mắt Hắc Sa liếc xéo nhìn Vũ Thanh, không còn vẻ kiêu căng như vừa rồi nữa. Tên nam tử yêu dị trước mắt này dường như không phải dễ trêu chọc, thật không đơn giản. Làm lại. Hắc Sa lại một lần nữa bước ra. Cuồng sa vũ động giữa hư không phảng phất như có vô tận cuồng sa hội tụ trên bàn tay của gã, khiến cho bàn tay của gã trở nên vô cùng cứng cỏi. Hơn nữa lại còn sắc bén. Sợ rồi phải không? Vũ Thanh đồng thời oanh sát ra, bàn tay y không ngừng kết đại, nó hóa thành màu tối đen thậm chí lại còn là màu đen của da lông. Giờ đây nó không còn là tay của người nữa mà là tay của gấu. Lâm Phong kinh dị nhìn Vũ Thanh, người này thân là công tử thứ ba trong bát đại công tử của Tuyết Nguyệt Quốc. Thực lực của y là không thể nghi ngờ, hôm nay là lần đầu tiên Lâm Phong nhìn thấy Vũ Thanh xuất thủ. Chương 555, không rảnh luận bàn. Ầm. Bàn tay cương mãnh như gấu va chạm với trưởng lực bé nhọn, cắt vàng bay múa trong không gian, Hắc Sa cảm thấy một lực lượng khôn cùng từ trong lòng bàn tay truyền tới. Chấn cho lục phủ ngũ tạng của gã phải run rẩy. Giết! Hắc Sa hét lớn một tiếng, trong miệng gã phun ra cuồng sa, những hạt cát kia giống như là từng thanh kiếm đâm tới Vũ Thanh. G-G-A-O. Vũ Thanh gầm lên như tiếng thú giống, cái miệng khổng lồ mở ra, khuôn mặt vô cùng dữ tợn giống như là một đầu cuồng sư phát ra tiếng sư tử gầm. Một khuôn mặt yêu sư lộ ra. Cuồng Sa Lợi Nhận bị tiếng sư tử gầm thổi tan, Vũ Thanh quá to, trường lực vô cùng cương mãnh thu lại. Sau đó giết ra. Thân thể Hắc Sa như một luồng lưu quang lùi lại, trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ. Bịch, bịch. Tiếng chân dẫm lên mặt đất, từng vết nứt xuất hiện. Hắc Sa liên tục lui về sau, nhìn những vết nứt kia cũng đủ biết thân thể gã phải chịu đựng lực lượng khủng bố bực nào. Mọi người đều tập trung nhìn về nơi này, ai cũng nhìn chằm chằm vào Vũ Thanh, chỉ trong chớp mắt giao phong này, Vũ Thanh dĩ nhiên chiếm thượng phong. Dùng trường lực cuồng bạo mà đẩy lui Hắc Sa, lực lượng thật đáng sợ. Lâm Phong ngó trường Vũ Thanh, năng lực vũ hồn Vũ Thanh rốt cuộc là gì? Vì sao gã phát ra hùng trưởng mà lại phát ra tiếng sư tử gầm? Vậy thì vũ hồn của Vũ Thanh là hùng yêu hay là sư yêu? Về phần những người Tuyết Nguyệt Quốc biết được năng lực của Vũ Thanh thì không kỳ quái gì. Vũ Thanh là người đứng thứ ba trong bát đại công tử Tuyết Nguyệt Quốc, thực không cường đại sao được. Không phải là kẻ nào của Long Sơn Đế Quốc cũng có thể tùy ý vũ nhục khiêu khích. Thiên tài Long Sơn Đế Quốc cũng không hơn gì. Thật không biết là lấy tư cách gì mà vũ nhục người Tuyết Nguyệt Quốc ta. Vũ Thanh nhìn chằm chằm Hắc Sa, lạnh lùng phun ra một câu. Sau đó gã lại lùi về chỗ mình đứng lúc trước, giống như là không có chuyện gì xảy ra. Mà Hắc Sa thì sắc mặt trắng bệnh, cực kỳ khó coi, lần giao phong này y ấy đã bại. Vừa rồi còn lớn lối đắc ý, giờ lại bị thiên tài Tuyết Nguyệt Quốc đánh bại. Mất hết mặt mũi rồi. Hắc Sa, xem ra ngươi phải tu luyện thêm một phen mới được. Tần Xuyên lãnh đạm nói, Hắc Sa bị đánh bại thì bọn họ cũng cảm thấy mất mặt. Bọn họ muốn xem thử Lâm Phong là thần thánh phương nào, thuận tiện vũ nhục các thiên tài Tuyết Nguyệt Quốc một phen. Nhưng Hắc Sa xuất thủ thì không những không vũ nhục được mà còn bị người ta đánh lui. Bị người ta tát cho một phát làm cho bọn họ đều cảm thấy không còn mặt mũi gì rồi. Tần Xuyên, không phải là ngươi muốn luận bàn với Lâm Phong một trận sao? Hiện tại, có phải lán lên động thủ rồi phải không? Nếu ngươi muốn xuất chiến, bản thân ta cũng muốn đấu với người đánh bại Viên Đồng một trận. Lúc này, một người nhìn Tần Xuyên nói, thu hút chú ý của mọi người. Tất cả đều tập trung lên người Lâm Phong. Không sai. Tần Xuyên gật đầu nhìn Lâm Phong, trong ánh mắt lộ ra mấy phần khiêu khích. Lâm Phong, có dám ra luận bàn một phen không? Chỉ vì nguyên nhân này mà các ngươi hương sư động chúng tới đây. Lâm Phong đạm mạc hỏi. Mọi người đều sửng sốt, không rõ ý tứ của Lâm Phong. Khoe miệng Lâm Phong lộ ra nụ cười lạnh lùng, chậm rãi nói. Các ngươi từ ngàn dặm xa xôi mà tới, tụ tập ở đây, không phải là vì muốn đánh bại chúng ta, nhục nhã người Tuyết Nguyệt Quốc chúng ta một phen để chứng minh thực lực cường đại của các ngươi sao? Chỉ sợ các ngươi thất vọng rồi, đối với chuyện luận bàn gì đó, ta không có hứng thú. Lâm Phong nhàn nhạt nói mấy câu. Tên Tần Xuyên này lại muốn dùng hắn để chứng minh sự cường đại của mình. Hắn không rảnh luận bàn với bọn họ. Xoay người, Lâm Phong chuẩn bị rời đi, cũng không để ý tới mấy người kia. Thiên tài. Thiên tài chân chính còn phải nhờ luận bàn để chứng minh sao? Thiên tài chân chính tự nhiên sẽ phát ra quang mang chói mắt trên võ đài đại hội Tuyết Vực. Cái gọi là luận bàn này chỉ là nhóm thanh niên này muốn dùng người Tuyết Nguyệt Quốc để chứng minh sự lợi hại của chính mình. Hơn nữa, Hắc Sa đánh một trận với Vũ Thanh cũng không chiếm được tiện nghi, lúc này bọn họ liền đưa mắt nhìn sang phía hắn. Muốn dựa vào việc đánh bại Lâm Phong mà lấy lại mặt mũi đã mất đi, đồng thời chứng minh Tần Xuyên cường đại bao nhiêu. Lợi hại thế nào? Nhìn Lâm Phong quay người bước đi, những người kia đều nheo mắt. Không đánh. Lâm Phong lại không dám luận bàn với bọn họ. Bây giờ, đánh hay không thì không phải hắn có thể định đoạt. Hôm nay, Tần Xuyên đã buộc vào thế phải đánh bại Lâm Phong. Sao có thể tay không mà về? Nghĩ tới đây, Tần Xuyên đuổi theo Lâm Phong. Đồng thời, trên người gã phóng ra khí tức cường đại bao phủ cả người Lâm Phong. Đánh hay không thì không phải ngươi nói là xong. Tần Xuyên theo cương phong cuồng bạo mà tới, cuồng phong thổi qua mặt gã. Chiến ý ngút trời bao trùm Lâm Phong. Chân nguyên lực cuộn trào trong thân thể, Lâm Phong không đánh, gã cũng bức Lâm Phong phải đánh. Trong mắt Lâm Phong lộ ra một tia băng hàn cùng cực, ngay một khắc này, hắn đột ngột xoay người đứng lại. Đôi mắt lạnh lùng hắc ám rét lạnh thấu xương. Tần Xuyên nhịn không được mà thầm run rẩy, đôi mắt lạnh đến đáng sợ. 4.000 Phật ma lực. Trong lòng Lâm Phong thầm quát một tiếng. Một tia hắc ám cuộn trào, lực lượng Phật ma đáng sợ điên cuồng ngưng tụ trong lòng bàn tay, Lâm Phong xoay người đánh về Tần Xuyên đang lao tới. Cương phong mãnh liệt cắt qua không gian, phát ra từng tiếng phần phật, dường như muốn xé nát cả không gian. Tần Xuyên hốt hoảng. Không nghĩ tới Lâm Phong lại bỗng nhiên công kích dữ dội như vậy, làm cho gã ứng phó không kịp, căn bản không có bất kỳ ứng phó gì. Kinh phong khủng bố đập vào mặt, Tần Xuyên nhanh chóng lui về sau, nếu bị lực lượng của Lâm Phong đánh trúng thì chắc sẽ bị thương rất nặng. Phong. Thân hình Lâm Phong như một cơn gió mà theo sát Tần Xuyên. Lực lượng Phật ma đáng sợ vẫn cuộn trào như trước. Ép lên mặt Tần Xuyên, thổi bay mái tóc dài của gã. Cút ngay. Tần Xuyên muốn vận khởi chân nguyên lực nhưng đã không có kịp rồi. Lâm Phong trực tiếp mạnh mẽ tấn công, đây nào phải luận bàn. Với lực đạo của Lâm Phong cùng với chiêu tức cương mạnh giết ra trong nháy mắt. Nhanh tới mức không tin nổi. Diệt. Trong lúc gấp gáp, Tần Xuyên giơ tay lên, chân nguyên lực ngăn cản công kích của Lâm Phong. Hắn căn bản không bỏ qua, thân hình gần như dán vào Tần Xuyên, làm cho gã không có thời gian phản kích. Cửu Dương liệt nhật. Lâm Phong lại quát to, một chùm ánh sáng mặt trời chói mắt phóng lên, theo tay trái Lâm Phong mà tràn ra, cực kỳ nhanh manh. Mục đích của hắn là bức cho Tần Xuyên không kịp ra tay. Mọi người nhìn hai thân ảnh, ánh mắt đều trợn trừng. Nhanh. Tốc độ của hai người quá nhanh, nhanh tới mức bọn họ cảm thấy gần như mơ hồ. Nhưng bọn họ cũng hiểu được, Lâm Phong gián sát vào Tần Xuyên. Căn bản không để Tần Xuyên có cơ hội xuất thủ. Chương 556, ngược đãi Tần Xuyên. Thật quyết đoán. Nhìn ánh mắt lạnh lùng đen nhánh của Lâm Phong. Trong lòng mọi người đều thầm run rẩy, không động thì thôi, động thì thế như sét đánh, gần như không để Tần Xuyên có cơ hội thở dốc. Lúc này, sắc mặt Tần Xuyên âm trầm cực điểm, chân nguyên toàn thân cuồn cuộn trào lên, cổ họng gã nhúc nhích. Miệng cũng mở ra. Cút. Giết. Lâm Phong quát lớn, trong thanh âm mang theo sát khí cùng tức giận không thôi. Trong luồng khí lưu này, ngoài chân nguyên lực này còn có Phật ma lực. Ngưng tụ thành một thanh kiếm, thanh sát kiếm. Ùng ùng. Lực lượng hai người va chạm giữa không trung, hai tay Lâm Phong mang theo ánh sáng Phật ma cản phía trước. Trực tiếp xuyên qua khí lưu cuồng bạo, hắn vẫn không bỏ qua Tần Xuyên. Vũ hồn. Sắc mặt Tần Xuyên rét lạnh như băng. Từng tiếng ù ù gào thét. Sau lưng gã, một thanh kiếm hiện lên, là một thanh kiếm nhỏ màu vàng mà không phải là trường kiếm. Trước người Tần Xuyên tràn ngập từng tiểu kiếm, toàn bộ đều là sát khí, bao chặt lấy Lâm Phong, cực kỳ sắc bén. Dùng vũ hồn rồi. Mọi người kinh ngạc, không ngờ được nhanh như vậy mà Tần Xuyên đã bị Lâm Phong bước tới mức phải dùng vũ hồn. Tên này có thể đánh bại Viên Đồng quả thật không đơn giản. Tất nhiên bọn họ cũng nhìn ra được, khí tức trên người Lâm Phong chỉ là huyền vũ cảnh tầng 4. Nhưng lực lượng Phật ma lưu chuyển trong tay hắn mang theo lực trấn áp. Dù là người có thực lực huyền vũ cảnh tầng 6 cũng không dám dễ dàng đón đỡ. Vì vậy, Tần Xuyên mới không ngừng lui về sau chứ không dùng lực lượng ngạnh kháng. Vũ hồn. Sắc mặt Lâm Phong vẫn lạnh lùng như trước. Trong lòng đối động, thiên phệ vũ hồn điên cuồng gào thét bay thẳng về phía Tần Xuyên. Giết. Tần Xuyên tức giận. Chân nguyên ngưng tụ trước người hóa thành kiếm, đâm thẳng về thiên phệ vũ hồn. Rầm, rầm. Thương long bảy đầu va chạm với kiếm. Phát ra từng tiếng ầm ầm, khí lưu cuồng bạo. Nhưng lúc thương long không thể chịu nổi thì hóa thành bảy con thương long riêng biệt xuống tới. G-G-A-O. Thương long gầm thét, hai con thương long đột phá tới trước người Tần Xuyên, trong nháy mắt đã cuốn lấy gã. Một con há mồm, muốn nuốt trọn Tần Xuyên. Động tác hai người rất nhanh, tất cả giao phong chỉ trong nháy mắt liền hoàn thành. Nhanh tới mức hoa mắt. Diệt. Tần Xuyên thấy cái con thương long há mồm muốn nuốt lấy mình, gã không nhịn được mà gầm lên. Vũ hồn sau lưng liền đâm tới đầu thương long. Một tiếng ầm vang, thương long bị diệt cho tiêu tán. Lực lượng vũ hồn huyền vũ cảnh tầng 4 mà đối kháng với vũ hồn huyền vũ cảnh tầng 6 thì vẫn yếu hơn một chút. Nhưng Lâm Phong cũng không trông cậy nhiều vào lực lượng vũ hồn để diệt Tần Xuyên. Một kích vừa rồi chỉ muốn quấn lấy Tần Xuyên một khắc. Mục đích của hắn đã đạt được. Vốn khoảng cách đã rất gần, khi Lâm Phong tiến sát bên người Tần Xuyên, lực lượng 4.000 Phật ma lực hóa thành một quyền khủng bố. Đấm thẳng lên người Tần Xuyên. Cút ngay. Tần Xuyên biết không thể tránh được, gã giơ tay muốn ngăn cản một quyền của Lâm Phong. Nhưng trong lúc vội vã, lực lượng ngưng tụ sao có thể sánh được với 4.000 Phật ma lực của Lâm Phong. Từng tiếng răng rắc truyền ra. Tần Xuyên chu lên một tiếng, xương cốt đã vỡ vụn. G-l-a-o. Lại một tiếng gầm chấn động không gian vang lên, trên người Lâm Phong lại có vũ hồn xuất hiện. Vũ hồn hóa thành yêu xà màu tím, theo quả đấm của Lâm Phong mà xuyên qua thân thể Tần Xuyên. Dầm. A. Một quyền của Lâm Phong trực tiếp ấn lên ngực Tần Xuyên. Làm cho gã rên rỉ, khoe miệng tràn đầy máu tươi. Dầm, dầm, dầm. 4.000 Phật ma lực vẫn cuộn trào không nghỉ trên nắm đấu của Lâm Phong. Từng quyền đấm lên người Tần Xuyên không ngừng phun ra máu tươi, tiếng rên rỉ thống khổ lộ ra thê thảm cực kỳ. Mọi người ngây ngốc nhìn mọi chuyện phát sinh trên hư không, dường như không dám tin tưởng, Tần Xuyên bị Lâm Phong ngược đãi. Ngay từ khoảnh khắc Lâm Phong xuất thủ, từ đầu tới cuối, Tần Xuyên vẫn luôn bị Lâm Phong áp chế, căn bản không có năng lực phản kháng. Dầm. Cút. Rốt cục, một tiếng quát vang lên, Lâm Phong thu hồi song sinh vũ hồn, thân thể Tần Xuyên như một mũi tên mà bay ra ngoài. Khí tức phù phiếm, cả người tràn đầy máu tươi, sắc mặt đã không còn thần thái như trước, nhìn thật dẻo dã. Thật bá đạo. Mọi người đều khiếp sợ, Tần Xuyên có cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 6. Là thiên tài hàng đầu của Long Sơn Đế Quốc. Gã tự tin mà tới, muốn đánh bại Lâm Phong chứng minh sự cường đại của mình. Là người cường đại hơn Viên Đồng. Nhưng hôm nay, kết cục của gã còn bi thảm hơn Viên Đồng nhiều, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, bị người ta đánh cho trọng thương. Lâm Phong đứng trong hư không, ánh mắt rét lạnh nhìn mọi người, sau đó hắn phất tay áo trực tiếp rời đi, không để ý tới người bên dưới. Đúng như lời hắn đã nói. Hắn không có hứng thú với luận bàn, muốn đánh liền dùng thủ đoạn chấn động mà đánh cho Tần Xuyên trọng thương. Đợi một chút. Lúc này, một giọng nói vang lên, gọi Lâm Phong dừng lại. Lâm Phong hơi ngừng lại, quay đầu nhìn người mới nói. Lạnh giọng hỏi. Ngươi lại là kẻ nào? Có lẽ ngươi chưa nghe qua, ta là Thôi Vô Mệnh. Người này lãnh đạm nói làm cho Lâm Phong hơi kinh ngạc. Thốt lên. Hắc ám tà thủ, Thôi Vô Mệnh. Trên mặt Thôi Vô Mệnh lộ vẻ ngạc nhiên, tên Lâm Phong này mới tới Thiên Long Thành đã biết tên y. Nhưng điều này cũng chứng minh y có lực ảnh hưởng ở Long Sơn Đế Quốc. Là ta. Thôi Vô Mệnh lấy bàn tay trái trong ống tay ra. Quả nhiên có màu đen, đặc biệt chói mắt. Lâm Phong cẩn thận đánh giá Thôi Vô Mệnh, vừa rồi, khi hắn đánh Tần Xuyên trọng thương thì chỉ có hai người không kinh ngạc gì. Một là Kiếm Thần, người còn lại chính là Thôi Vô Mệnh này. Lam Kiểu từng nói với hắn, ở bên trong bảng xếp hạng thiên tài Long Sơn Đế Quốc. Người xếp đầu là Quân Mạc Tích của Hoàng thất Long Sơn Đế Quốc. Thứ hai cùng thứ ba là Đường U U của Đường Gia và Thanh Mộng Tâm của Tinh Mộng Các. Xuống nữa chính là Kiếm Thần được xếp thứ tư. Lúc khi còn ở Tuyết Nguyệt Quốc, Kiếm Thần có nói chuyện một lúc với hắn. Khi đó hắn biết được người này bất phàm, là Kiếm Ti đã nắm giữ lực lượng ý chí kiếm đạo. Dưới Kiếm Thần. Xếp hạng thứ năm chính là người này, Hắc Ám Tà Thủ, Thôi Vô Mệnh. Giờ phút này nhìn thấy y này, Lâm Phong tự nhiên không nhịn được mà nhìn một chút. Hắn tham gia đại hội tuyết vực, nếu muốn ngạo nghễ đứng trong đó thì phải đánh bại vô số thiên tài cường giả. Mặc dù Long Sơn Đế Quốc cùng một trận doanh với hắn, nhưng nếu đến chiến trường thì chính là đối thủ của hắn. Vẫn phải đánh bại. Năm người đứng đầu Long Sơn Đế Quốc đều có thể uy hiếp được hắn, hắn nhất định phải đánh thắng những người này. Ít nhất phải bước vào thứ ba, thậm chí là thứ hai. Nếu không, tứ đại đế quốc, mỗi một đế quốc có một hai thiên tài như thế. Còn một ít yêu nghiệt của chính nước phụ thuộc nữa thì ngay một chỗ đặt chân hắn cũng không có. Lực lượng của ngươi không tệ. Có thể thử tiếp đón một trưởng của ta không? Thôi Vô Mệnh nhìn Lâm Phong nói, đôi mắt sắc bén lộ ra chiến ý cũng nhận rõ ràng. Lực lượng trên người Lâm Phong lúc trước không phải là chân nguyên lực, mà là một loại lực lượng kỳ lạ. Mỗi một quyền đánh lên người Tần Xuyên. Thân thể Tần Xuyên chứa đầy chân nguyên lực vẫn không cách nào chống cự. Trong lúc Thôi Vô Mệnh nói chuyện, cánh tay trái màu đen của y phóng ra từng tia hắc ám làm người ta sợ hãi. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Thôi Vô Mệnh, ánh mắt lóe lên, ngay sau đó, hắn liền lăng không mà đứng, trả lời dứt khoát. Tốt! Nếu những người khác muốn luận bàn với hắn thì hắn sẽ cự tuyệt, nhưng người này là hắc ám tả thủ Thôi Vô Mệnh. Vừa lúc dò xét chiến lực Thôi Vô Mệnh một chút, Thôi Vô Mệnh giơ tay trái lên, chỉ cần nhìn thì cũng có thể thấy được sự cường đại của cánh tay trái màu đen này. Lâm Phong không dám kinh thường, 4.000 Phật ma lực điên cuồng vận chuyển, không sử dụng pháp thuật thần thông, 4.000 Phật ma lực có thể đối chọi với cánh tay trái của Thôi Vô Mệnh không? Chương 557, Lạc Thần Đan. Lâm Phong cùng Thôi Vô Mệnh đứng đối diện với nhau, hai nắm tay đều giơ lên, cả hai đều phóng ra từng tia hắc ám làm người ta run rẩy. Đánh đi. Thôi Vô Mệnh khẽ quát một tiếng, ý lao về phía Lâm Phong. Đánh. Lâm Phong cũng quát lên, thân hình mạnh mẽ chấn động. Gió mạnh gào thét trước người, phấp phới không dứt. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, hai người đã đụng ở một chỗ. Tay phải Lâm Phong cùng tay trái màu đen của Thôi Vô Mệnh đồng thời đánh ra. Trên tay Lâm Phong, 4.000 Phật ma lực điên cuồng lưu chuyển. Phát ra quang mang chấn động lòng người. Mà cánh tay màu đen của Thôi Vô Mệnh thì phóng ra có vô số trường ảnh, trường màu đen kia như muốn hủy diệt hết thảy. Rầm. Tiếng nổ khủng bố truyền ra, bàn tay hai người đánh vào nhau, tay trái màu đen của Thôi Vô Mệnh như muốn hỏa tan một trường của Lâm Phong. Mà trong một trường của Lâm Phong, 4.000 Phật ma lực lưu chuyển không ngừng. Rầm, rầm, rầm. Từng tiếng chấn động đáng sợ cuồn cuộn không dứt. Nắm tay hai người như dính vào nhau, nhưng cũng giống như trải qua vô số lần va chạm, tiếng nổ rầm rầm như muốn xé nát cả không gian. Hai người này đều có trưởng lực thật đáng sợ. Trong lòng mọi người thầm run rẩy, trưởng lực hai người này mà đánh xuống thì đủ giết chết bọn họ rồi. Hai trưởng đã tiếp xúc mà còn bắn ra ám kình. Đáng sợ, va chạm vô hình. Mở ra. Thôi Vô Mệnh hét lớn một tiếng. Tay phải giống như có lực lượng vô cùng, kịch liệt rung lên, nhất thời, thân hình y liền tối lui. Tại không gian hai nắm đấm tiếp xúc thì có một luồng khí lưu hỗn loạn. Va chạm ngắn ngủi, Lâm Phong cùng Thôi Vô Mệnh liền tách ra, hai người ngưng mắt nhìn nhau, trong mắt đối phương đều lộ ra chiến ý mãnh liệt. Xem ra ngươi và ta đều cùng một loại người. Giọng nói của Thôi Vô Mệnh vẫn lạnh như thế, ngữ khí của y không mang theo sát thái cảm tình gì. Lâm Phong trầm mặc. Từ ánh mắt của Thôi Vô Mệnh, hắn có thể hiểu được đối phương là loại người thế nào, sát phạt quyết đoán. Một lòng theo đuổi võ đạo. Người như thế rất đáng sợ, là kẻ có ý chí bền bỉ vô cùng, chỉ cần thực lực tăng lên thì họ sẽ không sợ không hãi. Không có bất kỳ điều gì có thể lay động tâm của bọn họ. Một lòng cầu võ đạo. Trầm mặc một lúc lâu, Lâm Phong lắc đầu nói. Không, ta không phải là loại người như ngươi. Thôi Vô Mệnh không để ý tới lời Lâm Phong, khoe miệng lộ ra nụ cười hiếm thấy. Vô luận ngươi giống ta hay không thì cũng không quan hệ gì, thiên tài Tuyết Nguyệt Quốc tham gia lần đại hội tuyết vực này không làm ta thất vọng. Gặp lại trên võ đài. Lời vừa xong, thân hình Thôi Vô Mệnh liền theo hư không mà đi, không chút lưu luyến. Trong những thiên tài Tuyết Nguyệt có 3 người y ấy coi trọng. Lâm Phong, còn có Vu Thành đã đánh một trận với Hắc Sa. Cùng với Nguyệt Thiên Mệnh chưa từng động thủ cũng làm cho y cảm thấy kẻ này không yếu hơn Vũ Thanh. 3 người này đủ lực tranh cao thấp với thiên tài Long Sơn Đế Quốc rồi, về phần những người còn lại thì không được. Sau khi Thôi Vô Mệnh rời đi, Lâm Phong xoay người đi về phía dưới. Những người Long Sơn Đế Quốc nhìn nhau, sắc mặt khó coi. Nhất là Tần Xuyên bị Lâm Phong đánh trọng thương cùng Hắc Sa bị Vũ Thanh đánh bại thì càng xanh mét, cảm thấy cực kỳ biệt khuất. Thiên tài Long Sơn Đế Quốc hùng hổ mà tới, muốn hạ uy phong thiên tài Tuyết Nguyệt, nhục nhã một phen, nhưng lại bại 2 trận liên tiếp. Mất hết mặt mũi. Còn kiếm thần thì không chút để ý mà tự nhiên cười, nhìn mọi người nói. Hôm nay, coi như chư vị tài tuấn Tuyết Nguyệt Quốc đã gặp qua thiên tài Long Sơn Đế Quốc một lần rồi. Sau này, nếu có cơ hội thì các vị nên tiếp xúc nhiều một chút, kiếm thần xin cáo từ trước. Kiếm thần vừa nói xong. Kiếm khí gào thét. Gã liền đạp lên một thanh kiếm mà rời đi, vô cùng tiêu sái. Đi. Thanh niên tài tuấn Long Sơn Đế Quốc nhìn mấy người Tuyết Nguyệt một chút. Một người trong đó quát một tiếng, sau đó liền rời đi dịch quán. Đợi đến sau khi bọn họ rời đi, người của Tuyết Nguyệt Quốc mới dám trở lại trong phòng mình. Trong lòng người Tuyết Nguyệt đều có suy nghĩ khác nhau, Nguyệt Thiên Mệnh cùng Vu Thanh thì kiến thức được thực lực của người Long Sơn Đế Quốc. Trong lòng hiểu hơn một chút thì cảm thấy áp lực trên lưng càng lớn. Những thiên tài Long Sơn Đế Quốc này, mỗi người đều không dễ trêu. Nếu muốn đánh bại họ đúng là không dễ dàng gì. Nhất là Hắc Ám Tả Thủ Thôi Vô Mệnh cùng với Kiếm Thần, hai người này đều không phải là người bình thường. Huống chi, bọn họ còn không phải là người mạnh nhất Long Sơn Đế Quốc. Về phần những thiên tài Tuyết Nguyệt Quốc khác, trong lòng ai cũng mất đi ngạo khí. Ra ngoài thì bọn họ mới thấy được thế giới lớn thế nào, thiên tài kinh khủng bực nào. Tùy ý mấy người Long Sơn Đế Quốc bước ra đều có tu vi là huyền vũ cảnh tầng 6, khiến những người luôn tự phụ như bọn họ bị đả kích. Bọn họ phát hiện, thiên phú của bọn họ thật sự không coi vào đâu, ngày xưa Lâm Phong nhỏ yếu như vậy, hắn từng bước trưởng thành. Hôm nay đã có thể đánh bại cường giả huyền vũ cảnh tầng 6, trong lúc không để ý thì hắn đã bỏ xa mọi người. Nếu như bây giờ mà giao thủ với Lâm Phong thì bọn họ tuyệt không phải là đối thủ. Hai người Vũ Cầm cùng Vũ Kiếm thì lại cảm thấy rất áp lực. Lâm Phong đã cường đại tới mức này. Sau này nguy rồi, Vũ gia bọn họ cùng với Lâm Phong tất phải có một bên phải hủy diệt. Hôm nay, bọn họ còn sợ Lâm Phong sẽ nhân cơ hội ở bên ngoài mà đối phó với bọn họ, đánh chết bọn họ. Về phần Lâm Phong, hắn đương nhiên không biết người khác nghĩ gì, cũng không bận tâm. Giờ phút này, hắn trở lại chỗ của mình liền đắm chìm trong tu luyện. Hôm nay, hắn đã bức thiết với thực lực hiện có, hắn có quá nhiều thủ đoạn tu luyện, nhưng thủ đoạn này đều có thể tăng lên thực lực. Mà chỉ cần có cơ hội tăng lên thực lực, tu vi thì Lâm Phong sẽ không bỏ qua. Chợ giao dịch tinh thần trong thành Thiên Long. Từng dòng người đi lại không ngừng, vật phẩm giao dịch đủ màu làm cho người ta hoa mắt, vô số tiếng giao hàng không ngừng vang lên. Lúc này, Lâm Phong tới nơi giao dịch này. Hai thứ mà Hoắc Thi Vận cho hắn có một cái là đan phương Lạc Thần Đan, trong đan phương có ghi phương pháp luyện chế Lạc Thần Đan. Tài liệu luyện chế cùng với cách dùng Lạc Thần Đan. Lạc Thần Đan là đan dược cực dương, một vị chủ tài liệu trong đó là Cửu Dương Thảo. Loại bảo vật cực dương này có hiệu quả là bổ sung tinh, khí, thần, bồi bổ dương khí, mở rộng kinh mạch, phát triển huyết mạch. Đồng thời nuôi dưỡng linh hồn. Người bình thường ăn vào Lạc Thần Đan thì tinh khí toàn thân càng trở nên dư thừa. Cường đại thân thể, nuôi dưỡng hồn phách, thiên phú người đó cũng sẽ trở nên tốt hơn. Hơn nữa, phục dụng Lạc Thần Đan có chỗ tốt rất lớn đối với người tu luyện công pháp có thuộc tính hỏa. Trừ việc bổ dưỡng tinh khí thần, tăng thiên phú lên thì còn làm công pháp hỏa diễm càng thêm cường đại hơn, dương hỏa của người tu luyện càng thêm khủng bố. Còn nếu người bị thương được ăn Lạc Thần Đan thì có thể làm cho thương thế khôi phục nhanh hơn, cường đại dương khí làm dịu thân thể, làm cho máu huyết lưu thông. Vì vậy, khi Vân Hy tự sát thiếu chút nữa bỏ mình, bị Mộng Tình dùng hàn khí đóng băng thì cần phải dùng Lạc Thần Đan này mới có thể làm Vân Hy tỉnh lại. Lạc Thần Đan là thánh dược chữa thương, dù chỉ còn một hơi cũng có thể cứu sống. Đan dược cực dương, âm quỷ cũng không dám cướp đi tính mạng. Tương đương có thêm một mạng. Có thể nói, Lạc Thần Đan là bảo vật cực kỳ chân quý, một viên cũng đủ làm người ta điên cuồng. Bởi vì Lạc Thần Đan nhất phẩm cũng đã là huyền đan cực phẩm rồi. Lạc Thần Đan loại tốt thì là huyền đan thiên phẩm. Muốn luyện chế thì rất khó khăn. Hôm nay, Lâm Phong lấy được đan phương Lạc Thần Đan, biết được tài luyện cần cho luyện chế Lạc Thần Đan. Tất nhiên hắn phải nhanh chóng thu thập. Cô bé thiện lương mà đơn thuần kia còn bị đóng băng ở thành Dương Châu, sinh mệnh bị đóng băng. Từ Cửu Dương Thảo ra, Lạc Thần Đan còn có hai vị tài liệu khó kiếm là Thiên Linh cùng với Huyết Hồn Thảo. Dù Thiên Linh chân quý nhưng chỉ cần nhiều tiền thì có thể có được. Huyết Hồn Thảo thì thưa thớt vô cùng, muốn tìm được thì e rằng sẽ gặp khó khăn. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, liếc nhìn mấy điểm giao dịch xung quanh. Chương 558, bảy quầy giao dịch. Chợ giao dịch tinh thần vô cùng bắt ác, có vô số người tới đây giao dịch. Hơn nữa, mỗi ngày đều lưu động, người nào có thứ tốt đều tới đây giao dịch với người khác. Vì vậy, điểm giao dịch này có rất nhiều vật phẩm. Sau Lâm Phong lòng vòng mấy canh giờ, ngoài hai vị linh dược khó tìm là Thiên Linh cùng Huyết Hồn Thảo ra thì những thứ khác căn bản đã thu thập đủ. Dù có vài thứ không tìm được nhưng có thể dùng dược liệu khác thay thế, vấn đề không lớn. Nhưng nếu không tìm được Thiên Linh cùng Huyết Hồn Thảo thì dù thu thập đủ những dược liệu khác rồi cũng không có tác dụng gì. Không cách nào có thể luyện chế được Lạc Thần Đan. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, lúc này ánh mặt trời đã trở nên nhu hòa. Mặt trời nghiêng về phía tây, dĩ nhiên đã tới hoàng hôn. Nếu không tìm được hai vị thuốc chính thì hôm nay đi một chuyến uổng công rồi. Đảo mắt nhìn xung quanh, Lâm Phong phát hiện chủ nhân một quầy đã rời đi lộ ra một chỗ trống. Nhất thời, hắn đột nhiên nghĩ ra một ý. Một lát sau, khóe miệng Lâm Phong lộ ra nụ cười thản nhiên. Lâm Phong liền đi tới chỗ đất trống kia, tâm thần khẽ động. Trước người hắn liền xuất hiện mấy bộ quần áo. Xẹt, xẹt. xé rách áo, Lâm Phong đặt trên mặt đất, sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống. Tâm thần hơi động, trước người hắn liền xuất hiện một gốc dược thảo, gốc cây có 9 lá, lộ ra màu trắng sáng. Hơn nữa, trên thân nó phát ra thuần dương khí mãnh liệt. Chỉ có một gốc, Lâm Phong đặt một gốc này lên trên quần áo bị xé trên mặt đất. Ồ! Ngay vào lúc này, mấy người bên cạnh Lâm Phong cảm nhận được khí tức thuần dương này đều đưa mắt nhìn sang. Tất cả đều chấn mắt. Dương khí thật tinh thuần, nếu có thể nuốt dược thảo này thì tuyệt đối có trọng dụng với võ tu. Mọi người thầm nghĩ, ánh mắt lộ vẻ tham lam. Nhất là khi thấy Lâm Phong còn trẻ, vẻ tham lam trong mắt bọn họ càng đậm. Lâm Phong giống như không nhìn tới ánh mắt khác thường của mọi người. Hắn chỉ khép hờ mắt, khoanh chân ngồi đó, vậy mà trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Không lo không nghĩ. Cái tên này. Ánh mắt mọi người đều bùng lên tinh mang, thậm chí có người có dùng thiên nhãn thuật nhìn trộm tu vi của Lâm Phong. Lâm Phong ngồi nhắm mắt nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được người khác thăm dò tu vi mình, từng sợi linh hồn rung động làm cho hắn không thể yên ổn được. Thứ tốt vinh viễn làm cho người ta để ý, thứ đang đặt trước người Lâm Phong là cửu dương thảo, là linh dược cực dương. Vô cùng chân quý, sao mà không hấp dẫn người khác được? Cửu dương thảo. Đây là cửu dương thảo. Rất nhiều người đi ngang qua đều dừng bước. Dù nơi giao dịch này có rất nhiều chủng loại, nhưng cứ trưng loại bảo vật như cửu dương thảo lên trên vỉa hè thế này thật sự hiếm có. Tu vi chỉ là huyền vũ cảnh tầng 1. Rất nhiều người nhìn trộm tu vi của Lâm Phong, trong lòng đều giật mình, cái thằng này đúng là to gan. Chỉ có tu vi huyền vũ cảnh tầng 1 lại còn dám đặt cửu dương thảo trước mặt mà nhắm mắt dưỡng thần. Chẳng lẽ hắn không sợ người ta cướp đoạt cửu dương thảo sao? Nhưng giờ phút này cũng không có người nào ra tay cướp đoạt. Cho dù Lâm Phong giả vờ ngớ ngẩn không biết quý củ, nhưng bọn họ đều là kẻ tinh minh. Nếu thật sự muốn cướp mà nói thì người cướp đầu tiên chưa chắc là kẻ thắng. Thử hỏi mà coi, ngươi đã đoạt lấy thì người khác không đoạt lại từ trong tay ngươi sao? Lần cướp sau này chính là quang minh chính đại. Nhưng vào ngay lúc này, có một tên chủ quầy râu dài bên cạnh Lâm Phong đột nhiên quay sang cười nói. Tiểu tử, ngươi chiếm của ta. Ta chiếm của ngươi. Lâm Phong mở mắt nhìn tên trung niên râu rậm này, quầy hàng này là do người kia giao dịch xong rồi mới rời đi. Lúc đó hắn mới chiếm lấy. Hiện tại, tên trung niên râu rậm này lại nói Lâm Phong chiếm của gã. Đúng. Chỗ ngươi ngồi là địa bàn của ta. Ta chỉ tạm thời để cho người khác thôi, tự nhiên có thể thu hồi lại. Tên trung niên râu rậm lại nói tiếp, Lâm Phong ngạc nhiên nhìn gã. Chỗ giao dịch này đều là vật vô chủ, người nào chiếm trước thì có thể sử dụng. Vừa rồi, chỗ đặt quầy này còn trống. Lâm Phong mới chiếm lấy. Sau khi hắn bỏ cửu dương thảo ra, lập tức có người nói nơi này là chỗ có chủ. Vậy ta nên trả chỗ này lại cho ngươi. Phải không? Lâm Phong cười lạnh hỏi. Không cần, cho ngươi thuê địa bàn của ta, ta cũng không tính tiền, chỉ cần một gốc cửu dương thảo này là được. Tên trung niên râu rậm nhìn gốc cửu dương thảo trước người Lâm Phong, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Gốc cửu dương thảo này. Gã nhất định phải đạt được. Vậy sao? Lâm Phong cười lạnh. Xin lỗi, gốc cửu dương thảo này, ta còn có hữu dụng. Không chuẩn bị giao dịch với ngươi. Điều này không phụ thuộc vào ngươi, ngươi đã dùng quầy hàng của ta, cửu dương thảo phải cấp cho ta. Tên râu rậm cất lấy mấy thứ của mình rồi nhìn Lâm Phong, ánh mắt lộ ra mấy phần cường ngạnh. Lâm Phong chỉ là huyền vũ cảnh tầng 1 mà thôi. Vậy mà lại có cửu dương thảo, đây không phải là phí của trời sao? Mọi người chỉ châm chọc nhìn một màn này, thú vị rồi. Rốt cục có người không nhịn được mà muốn cướp cửu dương thảo. Quả thật, Lâm Phong mới có tu vi huyền vũ cảnh tầng 1. Không xứng với cửu dương thảo, tất nhiên không thể giữ cửu dương thảo được. Nhất định phải cho ngươi. Lâm Phong nhìn tên râu rậm nói. Ta không cho, ngươi muốn thế nào? Không cho, ta liền tự mình lấy. Người kia cười lạnh, gã tiến tới bên người Lâm Phong. Thấy Lâm Phong vẫn lạnh nhạt không chút khẩn trương, khóe miệng gã không khỏi nhếch lên. Tới đây mà lấy. Thân hình người nọ đột nhiên động. Bàn tay gã chụp tới cửu dương thảo trước người Lâm Phong. Trong nháy mắt, từng luồng khí tức mãnh liệt phóng ra, rất nhiều người đều gấp gáp tập trung khóa chặt gốc cửu dương thảo. Dù cho tên râu rậm này cướp được cửu dương thảo cũng không dễ dàng giữ được. Cút ngay. Trong lúc tên trung niên râu rậm chụp tới cửu dương thảo, cánh tay trái đồng thời chộp tới đầu Lâm Phong, làm như vậy là có thể ngăn cản Lâm Phong không thể cản trở hắn lấy Cửu Dương Thảo. Trong mắt Lâm Phong lộ ra quang mang băng lạnh, sau đó thân thể hắn động. Giang giác. À. Kèm theo tiếng vang là tiếng kêu rên thảm thiết của trung niên râu rậm. Hai cánh tay gã đã rủ xuống vô lực, mà phần lưng gã bị một người tóm lấy, người này rõ ràng là Lâm Phong. Chuyện gì vậy? Rất nhiều người đều kinh hãi, thậm chí có người còn không thấy rõ động tác của Lâm Phong, chỉ thấy tên trung niên râu rậm vừa ra tay liền bị đối phương đánh cho bi thảm. Chỉ chút thực lực này cũng muốn cướp đồ của người khác. Lần sau nên học khôn chút đi. Cánh tay Lâm Phong rung lên. Nhất thời từng tiếng răng rắc truyền ra, tên râu rậm bay ra ngoài, phi thường thê thảm. Mà gốc Cửu Dương Thảo kia vẫn đặt trước mặt Lâm Phong. Không chút chút ních. Ta khuyên mọi người không nên mơ tưởng lấy được gốc Cửu Dương Thảo này, lần sau ta sẽ không nương tay nữa đâu. Lâm Phong hăm dọa, sau đó giọng nói của hắn hòa hoãn lại. Lần này, ta lấy Cửu Dương Thảo ra không phải là muốn bán. Chỉ dùng để đổi. Trong tay ai có thiên linh hoặc huyết hồn thảo thì có thể lấy ra đổi lấy Cửu Dương Thảo. Thiên linh hoặc huyết hồn thảo. Mọi người đều sững sờ, Lâm Phong lấy Cửu Dương Thảo ra là vì muốn tìm hai loại dược liệu chân quý khác. Hơn nữa, Lâm Phong hình như còn ẩn giấu thực lực, một kích đã đánh người kia bay đi. Vô luận là Cửu Dương Thảo, thiên linh hay là huyết hồn thảo đều phi thường chân quý. Nếu nói tới tác dụng với võ tu thì Cửu Dương Thảo còn tốt hơn một chút. Khoản mua bán này không lỗ. Rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Nhưng mà thiên linh và huyết hồn thảo đều không phải là vật phàm, sau khi tính toán thì bọn họ phát hiện mình không có. Căn bản không thể lấy ra. Nhưng tin tức Lâm Phong muốn giao dịch Cửu Dương Thảo đã không ngừng lan đi, càng ngày càng có nhiều người biết. Đây chính là mục đích của Lâm Phong, nhiều người biết được, tất có người cần Cửu Dương Thảo, lúc đó sẽ cầm thiên linh cùng huyết hồn thảo tới trao đổi. Người tới chợ giao dịch này nhiều như vậy, tất sẽ có người có thứ hắn cần. Chương 559, Thanh Mộng Tâm. Người tới chỗ Lâm Phong xem xét càng ngày càng nhiều. Quầy giao dịch Cửu Dương Thảo đang chờ người có linh thảo chân quý, nhưng mà vẫn chưa có ai tới. Nhưng Lâm Phong không quan tâm gì. Chỉ nhắm mắt khoanh chân ngồi đó. Giống như không để ý tới bên ngoài, dù có không ít người dùng thiên nhãn thuật quét qua người hắn nhưng hắn cũng không nhìn tới. Nơi này ngư lòng hỗn tạp, tình hình như thế thì không tránh được, ngươi không thể có nhiều thời gian mà quan tâm tới chuyện này. Miếng áo xé ra đặt trước người Lâm Phong được viết mấy chữ. Cửu Dương Thảo trao đổi một gốc thiên linh hoặc huyết hồn thảo. Không có chớ quay dày. Này! Lúc này, một giọng nói vang lên, một người đàn ông có bộ dáng đường đường chính chính đứng trước mặt Lâm Phong. Lâm Phong mở mắt nhìn người trung niên. Nói! Cửu Dương Thảo này của ngươi có thể đổi bằng nguyên thạch không? Ngươi có thể ra giá. Người trung niên nhìn Lâm Phong nói, nhưng Lâm Phong chậm rãi nhắm mắt lại, trong miệng lạnh lùng phun ra mấy chữ. Ngươi đọc không hiểu à? Có cần ta dạy cho ngươi không? Người trung niên không phải là kẻ thứ nhất tới hỏi thăm, chỉ vì trước đây có không ít người như vậy nên hắn mới viết lên mấy chữ kia. Nếu không tất cả người qua đây đều hỏi như vậy, hắn chỉ ngồi trả lời cũng mệt chết rồi. Lâm Phong không dư hơi như vậy. Ồ! Người trung niên nhướng mày, nhìn Lâm Phong nói. Chàng thiếu niên, ngươi thật là không biết lễ nghĩa, sao lại nói như vậy chứ? Lâm Phong không để ý tới gã, vẫn nhắm mắt, ngồi yên tĩnh như núi. Ta đang nói chuyện với người đó. Người trung niên hét lên. Lông mi Lâm Phong núp ních, miệng khẽ mở. Cút! Lâm Phong lạnh lùng phun ra một chữ, không có nửa điểm khách khí, nơi này có đủ loại người. Kẻ cố tình gây sự cũng không ít. Sắc mặt người trung niên biến đổi, hừ lạnh nói. Thật quá đáng, hôm nay ta liền dạy dỗ ngươi một chút. Để ngươi biết thế nào là lễ độ. Dứt lời, người trung niên bước tới, một đôi nhục trưởng đánh tới Lâm Phong. Cuốn lên một cuồng phong. Cú út. Lâm Phong há mồm quát lớn, chân nguyên cuồng bạo nóng bỏng theo miệng hắn mà ra. Giống như có một ngọn hỏa diễm bùng cháy trong hư không rồi bay về phía trung niên. Trường lực vỗ mạnh lên chân nguyên do Lâm Phong phun ra. Bước chân khẽ đảo, trung niên trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Cùng lúc này, tay Lâm Phong cũng động, nhanh như ảo ảnh. Như chụp vào trong không gian. Một thân ảnh cứng ngắc ở đó, cái tay vừa nhích tới gần Cửu Dương Thảo, chỉ thiếu chút nữa đã chạm tới nhưng đã bị Lâm Phong nắm chặt. Phản ứng thật nhanh, động tác thật dứt khoát. Mọi người đều kinh hãi, mắt bọn họ không kịp nhìn thấy chuyện gì xảy ra. Nhưng khi Lâm Phong quát ra một tiếng cút thì bàn tay cũng thò ra, trực tiếp chế trụ bàn tay đang muốn cướp Cửu Dương Thảo. Ta nói rồi, nếu có lần sau thì không còn nương tay nữa. Sau đó là một tiếng răng rắc truyền ra, xương cốt trên cánh tay kia liền vỡ vụn. Bị Lâm Phong bóp nát. Ở bên cạnh, người kia tối sầm mặt, kêu thảm một tiếng, cả người co quắp. Rắc, rắc, rầm. Tiếng xương cốt vỡ vụn không ngừng vang lên, sau đó, mọi người liền thấy thân ảnh kia bay ra ngoài, cánh tay vô lực lủng lẳng. Nó đã bị Lâm Phong phế bỏ. Người trung niên thấy một màn này liền lặng lẽ thối lui, muốn theo dòng người mà trốn đi. Một tia sáng chợt lóe lên, Lâm Phong cơ lấy Cửu Dương Thảo, sau đó đột ngột đứng lên, một làn gió nhẹ lướt qua mọi người cuốn lấy quần áo bọn họ phấp phới. Rầm. Hai thanh âm đồng thời truyền ra, chỉ thấy bàn tay Lâm Phong trực tiếp ấn lên lồng ngực người trung niên. Đánh tan kinh mạch, phế bỏ tu vi của gã. Tên trung niên này cố tình gây sự, muốn nhân cơ hội mà để đồng bọn cướp lấy Cửu Dương Thảo. Hơn nữa còn ra tay với hắn. Nếu không nghiêm trị thì, phiên phái sẽ không ngừng tìm tới hắn. Một trưởng này bổ xuống. Những người khác muốn đục nước béo cò thì phải cẩn thận suy nghĩ một phen, coi lại thực lực của mình. Thân hình rung động. Ngay lập tức Lâm Phong trở lại chỗ ngồi của mình, bẻ tay một người, phế tu vi người trung niên, tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt. Quang mang lập lòe, một luồng thuần dương khí lần nữa lan tràn trong không gian nơi này. Lâm Phong lại lấy Cửu Dương Thảo ra. Đặt ở trước người. Hắn lại nhắm mắt dưỡng thần, giống như vừa rồi không có chuyện gì phát sinh. Bất quá, giờ phút này. Mọi người đã mất đi nhiều tham lam, thu lại chút tấm nhãn, không còn dám có ý đồ với Cửu Dương Thảo rồi. Người thanh niên này nhìn không thấu. Thực lực rất mạnh, hơn nữa lại có thủ đoạn quả quyết tàn nhẫn. Nếu bọn họ còn xuất thủ cướp đoạt Cửu Dương Thảo. Nói không chừng sẽ bị phế sạch. Vì một gốc Cửu Dương Thảo mà mạo hiểm lớn như vậy thật sự không đáng. Hoàng hôn. Ánh sáng trên hư không càng ngày càng mờ, nơi Lâm Phong bày quẻ có không ít người đứng nhìn, nhưng người giao dịch thì lại không có ai. Chỉ từ điểm này đã có thể thấy được, thiên linh cùng huyết hồn thảo đều là thứ không dễ dàng tìm được, rất ít người có. Dù là có người có thì cũng chỉ giữ lại dùng cho mình, không nỡ lấy ra trao đổi. Nhưng vào lúc này, mọi người đột nhiên sao động một trận. Trở nên cực kỳ huyên náo, người xung quanh cũng rối loạn. Nhanh, tránh ra, tránh ra. Thanh âm dồn dập không ngừng vang lên. Không ngừng có người vọt tới một chỗ chật chội, rất nhiều người đều lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt. Thanh Mộng Tâm. Là Thanh Mộng Tâm tới đây. Từng giọng nói hưng phấn liên tiếp vang lên, Thanh Mộng Tâm là mỹ nữ nổi danh Long Sơn Đế Quốc. Là vưu vật điên đảo thế gian. Nghe nói. Người nào đã gặp nàng một lần rồi thì nhất định muốn gặp nàng lần thứ hai. Lần thứ ba. Thanh Mộng Tâm muốn làm gì, sao lại tới chỗ này? Mọi người xôn xao bàn luận. Từng tiếng nghị luận đều lọt vào tai Lâm Phong. Thanh Mộng Tâm, tinh thần các, mỹ nhân nổi tiếng gần xa, hơn nữa nàng còn là người có thiên phú thực lực xếp trong nhóm ba của Long Sơn Đế Quốc. Là người nổi danh cùng đường UU, loại nữ nhân này tới đây khó trách làm cho dòng người xôn xao. Mở mắt, Lâm Phong nhìn về phía xa. Tuy mà tường người gần như che kín tầm mắt hắn, vẫn có chút khe hở làm cho hắn nhìn thấy một cô gái, chậm rãi xuống cố kiệu. Lâm Phong chỉ thấy được một đôi chân nhỏ, tinh xảo tới mức không có chút tì vết, làm cho nam nhân nào nhìn thấy cũng muốn ôm vào trong lòng. Bước chân theo thân hình mềm mại của Thanh Mộng Tâm mà di động, ánh mắt Lâm Phong dần dần sáng lên, chỉ thấy cái quần màu da cam thanh nhã che lấy cặp đùi thon. Đôi chân ngọc bóng loáng như rửa, vô cùng mịn màng, vô cùng thon dài, trắng non non mềm, dường như có thể nặn ra nước. Đôi chân này đã đủ làm cho vô số nam nhân nuốt nước bọt từ ngực, thậm chí nhịn không được mà xông lên vuốt ve một phen. Quá hoàn mỹ! Lại là một hồng nhan họa thủy! Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, chủ nhân của cặp đùi đẹp như thế, dù cho dung nhan của nàng ta không được hoàn mỹ thì cũng đủ điên đảo thần hồn. Huống chi, Lâm Phong đã thấy qua đường UU. Sao có thể hoài nghi vẻ đẹp sánh cùng đường UU của Thanh Mộng Tâm? Huống hồ Lam Kiều còn nói. Đường UU xinh đẹp loại cao quý lạnh lùng làm cho người ta không dám biểu lộ, mà Thanh Mộng Tâm lại có vẻ đẹp mị hoặc chúng sinh. Làm cho người ta chỉ cần nhìn là sinh ra dục vọng vô hạn. Rốt cục, ánh mắt Lâm Phong nhìn lên, thấy được bộ ngực cao vút cùng với dung nhàn trời ban. cái cổ thiên nga trắng như tuyết, khe danh như ẩn như hiện, lay động trái tim vô số người. Chậm rãi nhắm mắt, Lâm Phong không tiếp tục nhìn nữa. Dù hắn nhắm mắt lại, nhưng dung nhan của Thanh Mộng Tâm lại không thể xóa đi, giống như lời của Thanh Mộng Tâm, nữ nhân mị hoặc chúng sinh này. Chỉ nhìn thoáng qua là không cách nào quên được, tuyệt đối muốn nhìn lại. Tình dục là bản năng của nam nhân, thấy được vẻ đẹp mị hoặc nhân tâm này. Ai mà có thể không muốn xem thêm lần nữa? Cố Kiệu vẫn tiến về phía trước, khóe miệng Thanh Mộng Tâm mang theo nụ cười tràn ngập mị hoặc. Hai chân hoàn mỹ vô khuyết khép chặt, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn quanh dòng người. Ồ! Nhưng vào lúc này, ánh mắt Thanh Mộng Tâm lóe lên. Một tiếng ồ nhỏ vang lên, trước tầm mắt nàng lại có một thanh niên nhắm mắt ngồi đó, không để ý tới chuyện xung quanh. Cũng không nhìn tới dung mạo của nàng. Bên cạnh Thanh Mộng Tâm còn có một thiếu nữ, nàng này cũng rất xinh đẹp, nhưng vì ngồi bên cạnh Thanh Mộng Tâm nên vẻ đẹp của nàng dường như mờ đi. Lâm Phong! Thiếu nữ này nhìn thấy Lâm Phong thì sửng sốt mà hô ra một tiếng, cô gái này rõ ràng là Lam Kiều. Chương 560, nữ nhân xuất chúng. Lâm Phong. Thanh Mộng Tâm thì thào, nhìn Lam Kiều, nhẹ nhàng cười nói. Hắn chính là Lâm Phong. Bởi vì Lam Kiều cùng ở một chỗ với Lâm Phong tại Thiên Long Thành. Cho nên sư tôn của Lam Kiều cũng đã chú ý Lâm Phong. Thanh Mộng Tâm chính là sư tỷ của Lam Kiều, tất nhiên cũng phải tra xét lai lịch hắn. Đối với thanh niên danh chấn Tuyết Nguyệt này cũng sinh ra vài phần hứng thú. Hơn nữa, Lâm Phong ở Thiên Long Thành đã tạo ra động tinh không nhỏ. Đánh bại Huyền Vũ cảnh tầng 6 Viên Đồng, tàn bạo Tần Xuyên, đỡ nổi một trưởng với Thôi Vô Mệnh. Những điều này tất nhiên không thoát khỏi tai mắt của Thanh Mộng Tâm. Vâng, hắn chính là Lâm Phong. Lam Kiều gật đầu, ánh mắt lấp lánh. Cửu Dương Thảo trao đổi một gốc thiên linh hoặc hắc thủy thành. Vô sự đừng quấy rầy. Thanh Mộng Tâm lẩm bẩm nói nhỏ, cười nói. Tiểu tình nhân của muội hình như lấy được đan phương lạc thần đan của Hoắc gia rồi. Hoắc Thi vẫn đối xử không tệ với hắn a, lại giao trí bảo của gia tộc cho hắn. Sư tỷ, tỷ nói cái gì thế? Lam Kiều liếc nhìn Thanh Mộng Tâm một cái. Thanh Mộng Tâm cười mà không đáp, quay đầu nói với Kiệu Phu. Dừng lại. Thanh Mộng Tâm vừa nói ra, Cỡ Kiệu liền dừng lại. Nhẹ nhàng bước tới. Đôi chân ngọc theo bậc thang chậm rãi xuống đất, nhất thời mang đi tâm tình của bao người, tất cả đều đưa mắt nhìn chằm chằm vào đôi chân ngọc cùng với khe sâu tuyết trắng kia của Thanh Mộng Tâm. Dường như trong mắt cũng muốn lòi ra ngoài. Người luyện võ có ý chí bền bỉ, thanh tâm quả dục, nhưng không thể vô dục vô cầu. Như vậy thì không còn là con người rồi, người sống trong trời đất thì phải có dục vọng. Ồ! Lúc này mọi người đều hơi kinh ngạc. Chỉ thấy Thanh Mộng Tâm giơ chân ngọc. Chậm rãi tiến về nơi Lâm Phong đang bày hàng bên vỉa hè. Chẳng lẽ Thanh Mộng Tâm có hứng thú với Cửu Dương Thảo này? Nhưng cũng không đúng, tuy nói Cửu Dương Thảo vô cùng chân quý, nhưng Thanh Mộng Tâm thân là người có thiên phú mạnh nhất Tinh Mộng Các. Dù Cửu Dương Thảo có chân quý hơn nữa thì nàng chưa chắc thiếu mới đúng. Trừ phi, Thanh Mộng Tâm cần đại lượng Cửu Dương Thảo. Nhưng Cửu Dương Thảo là dược thảo cực dương, Thanh Mộng Tâm là nữ nhân, tu luyện công pháp sẽ không phải là thuộc tính dương. Sẽ không cần đại lương Cửu Dương Thảo. Thanh Mộng Tâm đi tới trước người Lâm Phong, nàng khẽ khom người, khóe miệng mang theo nụ cười mị hoặc yếu ớt. Gọi một tiếng. Lâm Phong. Lâm Phong đương nhiên cảm thấy Thanh Mộng Tâm tới đây, mùi thơm của thiếu nữ phả vào mặt. Làm cho người ta cảm thấy tự nhiên tới mát. Mở mắt, vì Thanh Mộng Tâm hơi khom người, thứ đầu tiên hiện lên trong mắt hắn chính là chỗ sâu ở cổ áo kia. Khe sâu tuyết trắng động lòng người. Cùng với cái thứ tròn đầy như ẩn như hiện kia. Vừa nhìn như vậy lại để cho Lâm Phong không nỡ rời mắt đi. Trong lòng cũng thầm khen một tiếng, quá ngon. Phù. Thở ra một hơi, Lâm Phong chậm rãi nhìn lên, nhìn khuôn mặt mị hoặc. Thấy Thanh Mộng Tâm cười như không cười nhìn hắn. Ánh mắt mập mờ kia làm cho kẻ có ý chí bền bỉ như Lâm Phong cũng có vài phần sao động. Nữ nhân này là một viu vật chân chính a. So với vẻ mị hoặc từ Lam Kiều phóng ra thì mạnh hơn nhiều lắm, dường như tâm linh Lâm Phong sắp thất thủ. Hơn nữa, lúc này hắn nhìn Thanh Mộng Tâm, cảm giác nàng là nữ tử yếu ớt ôn nhu, thậm chí làm cho hắn trong lúc bất chợt mà sinh ra suy nghĩ tà ác. Nào còn nghĩ tới thực lực khủng bố của nàng? E rằng bất luận kẻ nào gặp Thanh Mộng Tâm cũng sẽ bị mê hoặc, quên đi tu vi cường đại của nàng. Nữ nhân lợi hại. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ, bảo vệ tâm thần. Làm cho mình khôi phục bình tĩnh, nói, có chuyện gì không? Thanh Mộng Tâm yêu ước cười, lắc đầu nói.
Không có việc gì, chỉ muốn nhìn một chút, nam tử có thể làm sư muội của ta thần hồn điên đảo rốt cuộc là một người thanh niên thế nào?
Sư tỷ.
Lam Kiều đứng một bên hô lên làm cho Lâm Phong sửng sốt, Lam Kiều là sư muội của Thanh Mộng Tâm.
Điểm này đúng là khiến cho Lâm Phong có chút kinh ngạc. Ngươi cần thiên linh cùng với huyết hồn thảo. Thanh Mộng Tâm dò hỏi Lâm Phong, Lâm Phong gật đầu.
Ta không có huyết hồn thảo.
Về phần thiên linh chi?
Thanh Mộng Tâm cười cười, tay phải khẽ vuốt cái giới chỉ sặc sỡ trên ngón tay trái, động tác vẫn rất xinh đẹp. Quang mang lóe lên, trong tay Thanh Mộng Tâm xuất hiện một gốc linh dược màu sắc rực rỡ, tản ra linh khí nồng đậm, linh khí của sinh mệnh.
Đây chính là thiên linh mà ngươi muốn, cho ngươi.
Thanh Mộng Tâm đưa thiên linh tới trước mặt Lâm Phong, làm cho Lâm Phong sửng sốt.
Cho hắn.
Mọi người cũng đều ngây người. Người này là rốt cuộc ai vậy mà lại được Thanh Mộng Tâm ưu ái như thế?
Cười cùng hắn, nói chuyện phiếm với hắn, thậm chí còn tặng thiên linh chân quý như thế.
Ta dùng cửu dương thảo trao đổi.
Lâm Phong không lập tức nhận lấy, mở miệng nói.
Nhưng Thanh Mộng Tâm lại lắc đầu, nói.
Ta không cần cửu dương thảo.
Thiên linh này, coi như là tặng cho ngươi.
Thanh Mộng Tâm ngồi xổm xuống, đặt thiên linh ở bên người Lâm Phong, quyến rũ cười một cái.
Dường như muốn câu đi hồn phách Lâm Phong.
Sau đó nàng quay người, nâng lên đôi chân ngọc thon dài, chậm rãi trở về cố kiệu.
Nàng đã tặng ngươi, ngươi cứ cầm đi.
Lam Kiều khuyên nhủ Lâm Phong, sau đó cũng đi theo Thanh Mộng Tâm. Cố kiệu lần nữa nâng lên.
Sau đó chậm rãi di rộng, ánh mắt của Thanh Mộng Tâm vẫn nhìn lên người Lâm Phong, gật đầu cười nói.
Nếu ngươi muốn huyết hồn thảo thì có thể đi tinh thần điện thử vận may.
Cảm ơn.
Lâm Phong thành tâm cảm tạ Thanh Mộng Tâm.
Thanh Mộng Tâm không nói gì, vẫn lộ nụ cười mê hoặc, cho đến khi cố kiệu rời đi xa.
Ánh mắt của nàng mới rút lại, không nhìn Lâm Phong nữa.
Ánh mắt Lâm Phong lóe lên không ngừng, ấn tượng đối với Thanh Mộng Tâm hoàn toàn thay đổi.
Trước kia, hắn nghe Lam Kiều nói về Thanh Mộng Tâm, chỉ cho là Thanh Mộng Tâm là nữ nhân phóng đãng mị hoặc, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy. Hắn nhìn ra được, Thanh Mộng Tâm mị mà không dâm. Trên người có mị lực đặc thù, là cô gái phi thường ưu tú, khó trách nàng có thể có được thực lực cùng danh tiếng như bây giờ.
Thanh Mộng Tâm rất ưu tú, từ động tác nàng tới bên cạnh Lâm Phong, túi người cũng thấy được, động tác trong lúc lơ đãng. Có mị hoặc, nhưng đồng thời cũng là một loại tôn trọng đối với Lâm Phong. Bởi vì Lâm Phong đang ngồi, nếu Thanh Mộng Tâm vẫn đứng.
Dĩ nhìn làm người ta cảm giác từ trên nhìn xuống, rất nhiều người không để ý điều này, nhưng Thanh Mộng Tâm lại để ý. Ấn tượng nàng tạo ra không có nửa điểm cao ngạo, hơn nữa, khi nàng cười, trừ mị hoặc còn có nhu hòa cùng thân thiện.
Lâm Phong có thể nhìn ra được, Lam Kiều phi thường tôn kính vị sử tỷ này.
Còn có, Thanh Mộng Tâm có thể tặng linh thảo chân quý như thiên linh cho hắn.
Ánh mắt chưa từng dao động, rất tự nhiên.
Một nữ nhân như thế, hơn nữa còn xinh đẹp tới mức làm người ta sinh ra tưởng niệm.
Thật sự rất khó khiến người khác sinh ra ác cảm. Người xếp trong ba thanh niên mạnh nhất Long Sơn Đế Quốc quả nhiên không đơn giản.
Dù chỉ là một cô gái.
Quang mang chớp động, Lâm Phong thu lấy cửu dương thảo cùng thiên linh trên mặt đất vào, vung tay đứng lên.
Tinh mang trong mắt lóe lên.
Tinh thần điện.
Thầm nói một tiếng, hắn chưa từng nghe qua nơi này.
Đảo mắt, thân hình Lâm Phong chợt lóe lên.
Lấy ra một viên linh thạch trung phẩm, đưa cho một người rồi hỏi.
Các hạ, ta muốn biết tinh thần điện là nơi nào.
Người này thấy nguyên thạch liền cười vui vẻ, dù chỉ là nguyên thạch trung phẩm, nhưng trả lời một câu mà ai cũng biết.
Sao có thể không mừng được chứ, kiếm được nguyên thạch này đúng là quá dễ dàng.
Xem ra thanh niên này là người ngoại lai.
Ngay cả tinh thần điện cũng không biết.
Lâm Phong buồn bực, hôm đó nếu không có sư tôn Lam Kiều xuất hiện mang Lam Kiều đi thì Lam Kiều có thể nói cho hắn về tinh thần điện.
Như vậy thì khỏe rồi.
Nhận lấy nguyên thạch từ tay Lâm Phong. Người nọ thống khoái nói, chợ giao dịch lớn nhất Thiên Long Thành này là chợ giao dịch tinh thần.
Nhưng chợ giao dịch tinh thần này cũng phân ra bên trong cùng bên ngoài.
Chỗ chúng ta đứng là bên ngoài, thực ra chỉ là một bộ phận bên ngoài của chợ giao dịch tinh thần.
Mà chợ giao dịch bên trong thì được gọi là tinh thần điện. Giao dịch ở nơi đó đều được bảo vệ, bất luận kẻ nào cũng không được động thủ cướp đoạt.
Rất nhiều người có bảo vật chân quý đều nguyện ý vào đó giao dịch.
Lâm Phong sửng sốt, khoe miệng lộ ra nụ cười khổ.
Thì ra hắn cứ lòng vòng ở chỗ này chỉ là dạo qua bên ngoài mà thôi. Nhưng dù chỉ là bên ngoài cũng đã có không ít thứ tốt.
Vậy ở bên trong tinh thần điện tất nhiên sẽ có nhiều trọng bảo hơn, khó trách Thanh Ngộng Tâm đề nghị hắn đi vào tinh thần điện thử thời vận.
Chương 561, Tinh thần điện.
Phía đông chợ giao dịch tinh thần, có một tòa tượng đá khổng lồ, trên tượng đá lộ hình tinh thần. Đứng sừng sừng ở đó, dường như tồn tại đã lâu. Ở hai bên tượng đá có rất nhiều người bày hàng giao dịch, dòng người lui tới không ngừng.
Đặc biệt náo nhiệt.
Giờ phút này Lâm Phong đứng trên đường nhỏ trước mặt tượng đá, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về mấy thứ giao dịch.
Nhưng không có huyết hồn thảo hắn muốn tìm.
Đi tới tượng đá tinh thần, Lâm Phong cẩn thận nhìn một cái, phát hiện bên trong tượng đá khổng lồ kia có một tinh thần nhãn.
Vừa lúc đặt vào một khối nguyên thạch. Lâm Phong lấy ra một viên nguyên thạch thượng phẩm ném vào trong tinh thần nhãn. Sau đó thì đứng một bên chờ đợi.
Chỉ sau chốc lát, tiếng long ngóng nhẹ vang lên, giữa bức tượng đá kia liền xuất hiện một cánh cửa được kéo ra hai bên.
Bên trong cửa đá có một cái cầu thang. Thật là thần kỳ. Lâm Phong bước lên, hắn vừa đi vào thì cửa đá rầm rầm đóng lại.
Lâm Phong cũng không để ý, chỉ nhìn xuống dưới bậc thang, người người tới lui, cùng với mặt hàng bày đặt dưới đất. Tinh thần điện, quả nhiên là nơi trọng yếu nhất của chợ giao dịch tinh thần, chỉ là muốn vào đây thì cần phải bỏ ra một viên nguyên thạch thượng phẩm.
Quá xa xỉ rồi.
Lâm Phong thầm nghĩ, theo như lời người kia mới nói, tinh thần điện này có 9 cửa vào, nơi hắn bước vào chỉ là một trong 9 cánh cửa.
Hơn nữa, nhìn số người lui tới ở đây có thể thấy được số lượng đông đảo thế nào. Tinh thần điện này đúng là một tòa cung điện ngầm rộng mênh mông.
Theo bậc thang đi xuống, Lâm Phong nhìn vật phẩm đặt hai bên, vật giao dịch hình như rất đầy đủ, số lượng rất lớn.
Thiếu hiệp, xin hỏi ngài tới tinh thần điện tầm bảo hay là giao dịch vật phẩm? Lúc này có một người tới bên cạnh Lâm Phong. Nhìn Lâm Phong hỏi.
Vì tầm bảo, dĩ nhiên, nếu tìm không được thứ mình muốn thì cũng có thể bày ra một chỗ mà đổi thứ cần tìm.
Lâm Phong nói với người này.
Thiếu hiệp. Trong tinh thần điện này có tổng cộng 9 vòng 81 lối, chỗ bày giao dịch ở mỗi vòng mỗi lối đều có giá bất đồng.
Ngài có thể cho ta biết bảo vật ngài cần là thứ gì không? Có lẽ ta có thể giúp thiếu hiệp đề cử. Người này tiếp tục mở miệng nói. Trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng. Lâm Phong đánh giá người này một chút, hỏi thăm. Ngươi là? Thiếu hiệp tới tinh thần điện lần đầu tiên phải không? Ta là một quản sự trong 9 vòng. Sẽ hết sức tương trợ người vào tinh thần điện. Người này đáp. Lâm Phong nhất thời càng xem trọng hơn đối với tinh thần điện. Phục vụ thật chu đáo, thế lực tinh mộng các quả nhiên đủ mạnh. Tòa cung điện ngầm này lại có 9 vòng 81 lối. Hắn nhìn qua cũng chỉ là một vòng trong đó mà thôi, quả thật rất kinh người. Ta cần huyết hồn thảo. Nếu là quản sự tinh thần điện. Lâm Phong cũng không giấu giếm đối phương. Hy vọng có thể nhanh chóng tìm được huyết hồn thảo. Huyết hồn thảo. Người này lẩm bẩm nói nhỏ. Dường như đang suy nghĩ, sau đó khẽ nhếch mày, giống như là nhớ lại rồi. Huyết hồn thảo cùng cửu dương thảo đều là linh thảo chân quý. Chỉ ít là trong vòng 4, thiếu hiệp tìm thấy có khả năng lớn hơn mấy phần.
Ừ.
Lâm Phong khẽ gật đầu, lại hỏi tiếp. Vậy làm thế nào để qua vòng 4? Theo 9 lối bên ngoài 9 vòng này mà đi, thiếu hiệp tự nhiên sẽ hiểu được. Người nọ đáp lại, Lâm Phong trầm ngâm nói. Tốt, hiện tại ta sẽ đi qua. Hy vọng thiếu hiệp có thể tìm được thứ mình muốn. Tên quản sự kia khẽ không người với Lâm Phong, sau đó liền rời đi. Lâm Phong nghe lời tên quản sự kia, đi ra khỏi đại điện giao dịch sẽ có một lối đi.
Theo lối này quả nhiên hắn phát hiện một đường vòng cung tựa như mê cung. Đi theo đường này thì càng vào trong.
Đi trong chốc lát.
Đường cung này sẽ xuất hiện một lỗ hổng bên trong là một đại điện giao dịch, cũng ý nghĩa là một lối vào trong 81 lối kia. Đi theo đường này có 9 chỗ, Lâm Phong tới lối thứ tư, tìm được một cánh cửa, trên cửa khắc hai chữ to, bát hoàn.
Tinh thần điện này thật là mênh mông.
Trong lòng Lâm Phong càng lúc càng kinh ngạc, sau khi bước vào vòng số 8, hắn không đi chấm nữa.
Mà hóa thành làn gió, theo lối số 8 này mà vọt. Về phía trước. Dù vậy, cũng phải qua một lúc khá lâu mới đi hết vòng số 8 này. tìm được lối vào vòng số 7.
Kế tiếp là cứ như vậy từng vòng, lúc Lâm Phong bước vào vòng thứ 6, vậy mà lại phải nộp một viên nguyên thạch thượng phẩm. Bởi vì từ vòng thứ 4 tới vòng thứ 6 là thuộc 3 vòng giữa, vòng thứ 7 tới vòng thứ 9 là vòng ngoài.
Tinh thần điện là lấy ý tứ mênh mông như tinh thần sao. Lâm Phong bước vào vòng thứ 4, không nhịn được mà thầm nói vài câu.
Tinh thần điện này quá mức rộng lớn rồi, nếu trong những lối đi này mà có chút sai sót thì tuyệt đối là một đại mê cung.
Có thể vây khốn người trong đó.
Đến vòng thứ 4, Lâm Phong không có tiếp tục đi lên vào vòng trong, mà đi vào một đại điện. Những vật phẩm giao dịch nơi này đối với hắn mà nói là trọng bảo rồi, không có thứ gì là bình thường.
Toàn bộ binh khí đều là huyền khí trung phẩm.
Bước vào tầng thứ 5, Lâm Phong mới phát hiện ra một điểm, mỗi một đại điện đều phân chia ra từng điện nhỏ chuyên giao dịch một loại vật phẩm.
Giống như ở chỗ này thì chuyên về huyền khí. Trừ chuyên về binh khí, những đại điện khác, có điện chuyên về linh thảo. Có điện chuyên về công pháp vũ khí, có điện chuyên về đan dược. Tóm lại, mỗi một tòa đại điện đều có giao dịch đủ loại vật cần thiết cho võ tu. Căn bản mọi thứ liên quan đều bao quát ở trong đó. Ở Tuyết Nguyệt Quốc không thể có nơi giao dịch cùng bảo vật tụ tập phong phú như thế.
Tinh thần điện ở Long Sơn Đế Quốc này ít nhất phải phát triển trong ngàn năm mới đạt quy mô như vậy.
Trước kia Lâm Phong quả thật không nghĩ tới. Chủ trở tinh mộng các lại có thế lực kinh khủng bực này. Lưu lại trong điện binh khí trong chốc lát, Lâm Phong liền rời đi. Tìm được đại điện chuyên về linh thảo, nơi đó mới có thứ hắn cần. Đến gần đại điện linh thảo, trong một nơi rộng rãi có mấy trăm người.
Những gian đặt trên mặt đất đều cách nhau một khoảng cách bằng nhau, hẳn là quy định của tinh thần điện, giá cả e rằng cũng không thấp. Người bày hàng ở chỗ này, tuổi tác cũng khá lớn, đa phần đều là người già, rất nhiều người còn mang theo cái sọt thuốc cũ rách.
Thoạt nhìn căn bản không có nửa điểm giống như tiền bối cao nhân. Nhưng Lâm Phong rất rõ ràng, những người này tuyệt đối không có người nào là người bình thường.
Lòng vòng trong đại điện một vòng, Lâm Phong vẫn không tìm được huyết hồn thảo, không khỏi hơi thất vọng.
Đi tới một chỗ bày hàng. Lâm Phong ngồi chồm hổm xuống, nhìn ông lão bên cạnh nói. Ông lão gia, hỏa liên này là linh thảo gì? Trên chỗ bày hàng của ông lão kia là từng đoá sen.
Hoa sen màu lửa đỏ xinh đẹp, hơn nữa trong đó còn mơ hồ lộ ra khí tức thuộc tính hỏa.
Xích huyết hồng liên, có thể tăng lên thuộc tính hỏa cho người. Tăng lên thể chất hỏa diễm, người trẻ tuổi, vừa lúc hợp với công pháp tu luyện của người. Ông lão nhìn Lâm Phong.
Đôi mắt nhỏ dường như muốn nhìn thấu Lâm Phong.
Giá thế nào? Lâm Phong dò hỏi. 100 nguyên thạch thượng phẩm một gốc.
Ông lão mở miệng nói, Lâm Phong giật mình. Giá tiền thật khủng khiếp, nhưng với một ít võ tu lợi hại mà nói, gặp phải thứ mình cần.
Căn bản không thể không bỏ ra nguyên thạch. Quá mắc. Lâm Phong lắc đầu, hắn phát hiện, so với người Long Sơn Đế Quốc thì hắn thật sự quá nghèo.
Nếu có thể trở thành một gã luyện đan sư lợi hại, bày ra gian hàng tại trong đại điện đan dược thì thu vào tuyệt đối kinh khủng.
Đối với người tu luyện công pháp thuộc tính hỏa như ngươi mà nói, tuyệt đối không mắc. Ông lão lắc đầu cười. Trên tay ta không có nhiều nguyên thạch lắm. Lâm Phong ấy nay cười, nói với ông lão.
Tiền bối, ngài có biết trong này có chỗ nào bán huyết hồn thảo không?
Ông lão hơi khựng người, kinh dị nhìn Lâm Phong một cái, sau đó cười nói.
Huyết hồn thảo còn chân quý hơn cả xích huyết hồng liên của ta.
Ngươi có thể tìm kiếm ở trong đại điện vòng thứ 3 thử xem có lẽ nơi đó có.
Vâng, cảm ơn ngài.
Lâm Phong đứng dậy. Xem ra vẫn phải đi vào vòng thứ 3. Nhấc chân trực tiếp bước ra đại điện, Lâm Phong tiếp tục đi theo lối vòng cung kia. Đi về phía vòng thứ 3. Trong vòng thứ 3 này, vậy mà phải nộp tới 5 viên nguyên thạch thượng phẩm, có thể thấy được. Người vào trong chỗ này, 5 viên nguyên thạch thượng phẩm không chút đáng kể. Chương 562, cướp đoạt. Trong điện linh thảo vòng thứ 3 của tinh thần điện.
Lâm Phong vừa tới nơi này liền cảm giác được mùi vị thảo dược nồng đậm xông vào mũi, có mùi thơm hợp với lòng người.
Cũng có mùi gây mũi.
Đương nhiên, cũng không phải nói linh thảo có mùi thơm thì sẽ tốt hơn so với linh thảo có mùi gây mũi. Linh thảo trên thế gian có hàng tỷ, không thể đếm được, không có bất kỳ một gã luyện dược sư hay luyện đan sư nào dám nói là mình nhận biết hết linh thảo trong thiên hạ. Lâm Phong đi vào trong đó, điện linh thảo này so với điện linh thảo ở vòng thứ tư còn rộng lớn hơn.
Nhưng lại an tĩnh hơn không ít. Rất nhiều người yên tĩnh đi lại, tìm kiếm linh thảo mình cần, cũng có người thấp giọng trả giá. Huyết hồn thảo. Toàn thân có màu đỏ, thậm chí còn mang theo một tia hồn khí. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ, đi lại tìm kiếm trong điện linh thảo. Khi Lâm Phong đi vào chỗ sâu trong điện linh thảo, ánh mắt hắn khẽ co lại. Tìm được rồi. Lâm Phong nắm chặt nắm tay.
Trong tầm mắt hắn có một gốc linh thảo toàn thân đỏ như máu, giống như có sinh mệnh, lộ ra từng tia hồn khí.
Chủ nhân gian hàng này là một ông lão.
Trước người bày một giỏ trúc, khép hờ mắt, lộ ra vẻ không để ý trước người ông ta chỉ có một gốc huyết hồn thảo. Không có thứ khác, vì vậy nhìn có vẻ đặc biệt rõ ràng, Lâm Phong nhìn một cái liền thấy được.
Phù!
Lâm Phong thở ra một hơi. Thả lỏng chính mình, giao dịch linh thảo này không có giá cố định, hắn biểu hiện càng quan tâm thì đối phương có thể ra giá càng cao.
Vậy thì hắn chịu không nổi. Nguyên thạch lấy được từ cửu kiếm phong đã bị hắn tiêu gần hết rồi. Vẫn ngồi xổm xuống như trước.
Lâm Phong sẽ không đứng trên cao mà nhìn người khác, như vậy lộ vẻ không lễ phép.
Tiền bối, huyết hồn thảo này bán thế nào?
Lâm Phong khách khí hỏi một tiếng, ông lão đưa ánh mắt lười nhác nhìn hắn một cái, cười cười, lộ ra vài phần hứng thú.
Ngươi muốn nó để làm gì? Ông lão không trả lời ngay mà mở miệng hỏi.
Một người bạn của ta cần nó. Vừa lúc ta lại thấy được ở chỗ này.
Xem có thể giúp hắn được không?
Lâm Phong tùy ý nói, tận lực biểu hiện ra mình không quan tâm lắm.
Hắn tất nhiên sẽ không nói mình muốn luyện chế lạc thần đan.
Về phương diện buôn bán, Lâm Phong vẫn hiểu đôi chút.
À!
Ông lão kia cười dài nhìn Lâm Phong một cái, sau đó khuyên một tiếng.
Vậy thì ngươi để bạn ngươi tự tới đi.
Huyết hồn thảo này có giá rất cao, lời ngươi vừa nói không đáng giá. Nói không chừng bạn của ngươi còn không biết ngươi đã bỏ ra rất nhiều. Ông lão nói vậy làm cho Lâm Phong hơi kinh ngạc, quả nhiên gừng càng già càng cay, ông già này thật thông minh, lấy lui làm tiến. Không sao, bạn ta cũng không phải là bạn bè bình thường, một gốc huyết hồn thảo thì ta vẫn có thể tặng được, tiền bối ra giá là được.
Lâm Phong không thèm để ý nói.
A. Ông lão thấp giọng a một câu, ánh mắt lấp lóe nhìn Lâm Phong. Sau đó ông ta đưa ra 5 ngón tay.
50 nguyên thạch thượng phẩm.
50 nguyên thạch thượng phẩm, chính ngươi cảm thấy có khả năng sao?
Ông lão cười như không cười nói.
Tiền bối, tuy nói huyết hồn thảo này không phải là linh thảo bình thường, nhưng nếu nói 500 nguyên thạch thượng phẩm thì có phải hơi quá mắc à?
Lâm Phong nhíu mày nói. Huyết hồn thảo phát triển huyết nhục, bổ dưỡng hồn phách, 500 nguyên thạch thượng phẩm.
Đáng giá.
Ông lão lắc đầu cười.
Lâm Phong cau mày, chờ mặc, giống như đang suy tư.
Sau một lát, hắn mới ngẩng đầu lên.
Nhìn ông lão nói.
Tiền bối, ta không đủ nguyên thạch, ngài xem như vậy được không? Ta lấy một gốc cửu dương thảo trao đổi với một gốc huyết hồn thảo của ngài.
Thế nào?
Cửu dương thảo.
Ánh mắt ông lão lóe lên, trong mắt bắn ra phong mang, một màn này làm cho Lâm Phong cựng người. Nhưng hắn cũng chỉ cười như biết trước. Xem như không để ý dù cửu dương thảo là linh thảo cùng cấp bậc với huyết hồn thảo. Nhưng đối với ta mà nói thì đó cũng không phải thứ hữu dụng, ta lấy nguyên thạch mới thực tế hơn.
Ông lão lại chậm rãi mở miệng nói.
Nhưng mà, nếu một gốc cửu dương thảo cộng thêm một chút nguyên thạch thương phẩm nữa mà nói, có lẽ ta sẽ suy nghĩ một chút.
Xem ra tiền bối không có hứng thú với cửu dương thảo.
Lâm Phong cười đứng dậy, sau đó nhấc chân bước đi, bình tĩnh lạnh nhạt.
Ông lão nhìn Lâm Phong, thấy Lâm Phong nhấc chân bước đi, ánh mắt lập lòe, rốt cục mở miệng nói.
Ngươi chờ một chút.
Lâm Phong dừng lại, quay đầu nhìn ông già, cau mày hỏi.
Tiền bối còn chuyện gì sao?
Cái thằng nhóc này, quá tinh minh đi.
Ông lão lắc đầu cười cười, nói.
Cầm đi đi, một gốc cửu dương thảo đổi lấy một gốc huyết hồn thảo, chúng ta theo nhu cầu.
Không ai lỗ cả.
Nghe được lời này. Lâm Phong cười vui vẻ, lần nữa trở lại trước gian hàng của ông già.
Hôm nay coi như thu thập đủ linh thảo.
Còn thiếu hỏa hầu luyện đan nữa là có thể luyện đan rồi.
Quang mang chớp động, trong tay Lâm Phong xuất hiện một gốc cửu dương thảo.
Đưa cho ông lão nói.
Tiền bối, ngài cất kỹ đi.
Ông lão không khách khí, phong mang lóe lên,
nhận lấy cửu dương thảo.
Mà Lâm Phong cũng thu lấy huyết hồn thảo trên gian hàng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, đúng như lời của ông già, hai người bọn họ theo như nhu cầu.
Đợi một chút.
Ngay vào lúc này có một giọng nói lạnh lùng vang lên, Lâm Phong liền cảm thấy một ảo ảnh lướt qua.
Nhanh cực kỳ, một cánh tay như ảo ảnh xuất hiện trong tầm mắt Lâm Phong.
Ồ!
Ánh mắt Lâm Phong bùng lên, bàn tay hắn lập tức đưa ra.
Chụp lấy huyết hồn thảo.
Hai nắm tay đồng thời chụp lấy huyết hồn thảo trên mặt đất. Lâm Phong nhìn về cánh tay kia. Thon dài trắng nõn, ánh mắt hắn lộ ra băng lạnh.
Quay đầu, Lâm Phong nhìn phía bên mình, khắc sâu vào trong mắt là một khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng.
Khuôn mặt nữ nhân tràn đầy ánh khí.
Huyết hồn thảo này là của ta.
Lâm Phong lạnh lùng nói. Nếu còn chưa vào trong tay ngươi thì còn chưa phải là của ngươi.
Cô nàng kia lạnh lùng trả lời, sau đó ả nhìn ông lão.
Ta muốn huyết hồn thảo này, hắn ra giá bao nhiêu, ta ra gấp đôi.
Hử! Lâm Phong nhắm mắt, hàn quang bắn ra, nữ nhân này quá bá đạo rồi, hắn đã trả cửu dương thảo rồi, trên nguyên tắc mà nói.
Huyết hồn thảo này đã thuộc về hắn.
Các hạ, huyết hồn thảo này đã là của vị thiếu niên này rồi. Nếu ngươi muốn thì có thể hỏi mua hắn ấy. Ông già nhàn nhạt trả lời, nhất thời làm cho Lâm Phong sinh ra vài phần hảo cảm, ông già này vẫn phi thường có nguyên tắc.
Cô ả kia nhìn Lâm Phong, trực tiếp phun ra một câu.
Nhường cho ta.
Lâm Phong cười lạnh, đừng nói là huyết hồn thảo này rất trọng yếu với hắn.
Dù là vô dụng, với thái độ như thế của đối phương, hắn có khả năng nhường cho đối phương sao?
Xin lỗi, mời ngươi bỏ ta ra.
Lâm Phong lạnh lùng đáp, nhưng đối phương vẫn không nhúc nhích, nắm chặt huyết hồn thảo không tha.
Nhường cho ta nói rồi.
Giá cả gấp đôi.
Cô ả lần nữa ra giá, giọng vẫn đông cứng lạnh lùng.
Không nhường.
Lâm Phong không chút nể nang.
Nhìn khuôn mặt trong gang tấc, trong mắt bắn ra từng tia hàn mang.
Nếu ngươi không buông tay, chớ trách ta không khách khí.
Cô ả kia không để ý tới Lâm Phong, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lùng. Không chút dao động.
Cút.
Lâm Phong hé miệng, một tiếng quát cuồn cuộn trào ra. Trong thanh nhớ mang theo dương hỏa khí mãnh liệt, vô cùng nóng bỏng, chân nguyên dương hỏa bắn thẳng về cô ả kia.
Cô ả kia nheo mắt.
Hét lên một tiếng, bàn tay kia rốt cục cũng buông ra, để cho Lâm Phong thu lấy huyết hồn thảo.
Nếu vừa rồi ả không chịu bỏ ra.
Huyết hồn thảo liền bị phá hủy.
Cô ả tránh lui, trên người phóng ra khí tức đáng sợ. Bao trùm cả người Lâm Phong.
Lâm Phong thu lấy huyết hồn thảo, lạnh lùng nhìn cô ả, khí tức đè nén cuộn trào trong không trung.
Ly hận, ngươi lại gây chuyện rồi.
Ngay vào lúc này, một giọng nói từ bên ngoài điện truyền vào, mọi người tập trung nhìn lại, đó là một nam tử trẻ tuổi.
Thân hình gầy ốm. Dù không to lớn hùng tráng nhưng đặc biệt có khí chất. Từ trên xuống dưới mang theo quý khí, toàn thân tràn ngập tự tin tự nhiên mà thành.
Giống như là có từ bẩm sinh. Nam tử này không được coi là tuất giận, nhưng một khi nhìn thấy thì tuyệt đối sẽ nhớ thật kỹ.
Chương 563, Thanh niên cường đại.
Lâm Phong liếc nhìn nam tử kia một cái, mặt mũi trong sáng, khí chất phi phàm, hẳn là đệ tử thế gia mới có loại khí chất này.
Là huyết hồn thảo ngươi muốn tìm.
Ly Hận nghe được lời của nam tử kia cũng không quay đầu, thấp giọng nói một câu.
Nhìn chằm chằm vào Lâm Phong.
Ở tinh thần điện thì ra vẫn có người dám vô lễ như thế.
Lâm Phong thấp giọng nói một câu.
Cô ả kia không cần quan tâm, thân hình rung lên, đột nhiên vọt về phía hắn.
Lấy ra.
Cô ả giơ trưởng đánh về phía Lâm Phong.
Trưởng phong âm nhu ập tới, thổi bay quần áo Lâm Phong.
Hừ.
Lâm Phong hừ lạnh, không nghĩ tới cô ả này lớn mật như thế.
Tâm thần vừa động, đại nhật phần thiên kinh vận chuyển. Chân nguyên dương hỏa cuộn trào không ngừng trong lòng bàn tay hắn toàn bộ đều là ngọn lửa cương dương.
Hoàn toàn đối lập với âm nhu của đối phương.
Cút về.
Lâm Phong gầm lên, chân nguyên dương hỏa thiêu đốt, không gian phát ra từng tiếng loẹt xoẹt.
Trong nháy mắt bàn tay của Lâm Phong đụng với bàn tay của Ly Hận, phát ra mấy tiếng trầm đục.
Hai trưởng giao nhau, một luồng khí lưu âm dương xoay tròn.
Lâm Phong cảm giác lực lượng âm nhu xuyên thấu hết thảy. Theo cánh tay mình mà lan tràn ra.
Còn Ly Hận lại cảm giác được dương hỏa khí nóng bỏng như muốn đốt cháy cả cánh tay mình.
Giao huyết hồn thảo ra đây.
Ly Hận bước tới, nhất thời,
khí tức âm nhu khủng bố xâm nhập vào, làm cho thân hình Lâm Phong run lên.
Nhanh chóng tránh né, mà Ly Hận thì không lui nửa bước, vẫn sừng sừng đứng đó.
Đi!
Lâm Phong quát, chân nguyên dương hỏa thổi quét mà ra. Truyền qua cánh tay, hóa giải trưởng lực âm nhu này.
Ly Hận chỉ dốc tay xuống, nhất thời ống tay áo bị đốt cháy, khí tức nóng bỏng từ trong cánh tay ả bài xuất ra ngoài.
Bị hóa giải dễ dàng. Nữ nhân thật cứng cỏi.
Lâm Phong nhắm mắt, Ly Hận trong lúc chiến đấu lộ ra sự tàn nhẫn, giống như không đạt được mục đích sẽ không chịu bỏ qua.
Lâm Phong nhìn ả, càng lúc càng lạnh, hắn thật vất vả mới đạt được huyết hồn thảo này, vậy mà cô ả này lại nói muốn đoạt liền ra tay đoạt.
Nước cười.
Chân nguyên hỏa diệm nóng bỏng ngưng tụ lần nữa, trên cánh tay của Lâm Phong dường như có một ngọn lửa lờ.
Tràn đầy khí tức nóng cháy.
Đồng thời, trong ngọn lửa này có một luồng khí hắc ám lưu chuyển, làm cho Lâm Phong cảm thấy trên cánh tay tràn ngập lực lượng vô tận.
4.000 Phật ma lực, toàn bộ đều hội tụ trên cánh tay này. Lúc này, Ly Hận lại lần nữa đánh tới, vẫn là một trường âm nhu.
Không có bất kỳ hoa mỹ gì, hơn nữa, một trường này còn mạnh hơn vài phần so với lần trước.
Cút! Lâm Phong đạp mạnh lên mặt đất.
Nhất thời đại điện cũng khẽ rung lên. Hắn liên tục đạp tới 3 bước, 3 bước vừa xong, xung quanh cánh tay của hắn đã có một luồng khí lưu thổi quét, không ngừng cuộn trào, lộ ra khí lưu của chân nguyên dương hỏa có vài phần đen tối.
Ầm!
Một tiếng nổ trầm đục truyền ra, cửu truyền Phật ma lực cộng thêm lực lượng chân nguyên dương hỏa, một trưởng này của Lâm Phong có uy lực có thể đánh bay huyền vũ cảnh tầng 6.
Thân thể Ly Hận kịch liệt chấn động, sau đó lùi lại vài bước, trở về chỗ cũ. Dường như rất không cam lòng, cánh tay sủi lơ có chút tê dại. Lực lượng nắm tay Lâm Phong phóng ra sao có thể mạnh mẽ như vậy? Người trong đại điện có chút hăng hái nhìn hai người chiến đấu.
Khí tức trên người Lâm Phong là huyền vũ cảnh tầng 4, mà Ly Hận là huyền vũ cảnh tầng 6.
Trưởng thứ nhất đụng nhau. Ly Hận chiếm thượng phong, mà trưởng thứ hai, Lâm Phong lại nghịch chuyển, đánh lui Ly Hận. Ly Hận lạnh lùng nhìn Lâm Phong nhưng không tiếp tục động thủ.
Ly Hận, đủ rồi.
Lúc này, tên thanh niên có khí chất kia mở miệng, khí tức trên người ả mới thu liễm đi chút ít.
Tên thanh niên kia nhấc chân tới bên cạnh Ly Hận, nhìn Lâm Phong gật đầu nói. Xin lỗi, tính tình muội muội ta có chút táo bạo. Bởi vì biết ta cần huyết hồn thảo nên mới như thế, các hạ chớ trách. Lâm Phong trầm mặc, tên thanh niên này lộ vẻ rất đại độ.
Lời xin lỗi có chút thành ý, thực lực các hạ rất tốt. Tuấn Kiệt Thiên Long Thành thì ta cũng biết một hai, các hạ hẳn là không phải.
Chẳng lẽ là người Tuyết Nguyệt Quốc?
Tên thanh niên kia cười hỏi, gã chỉ nhìn một cái lại khẳng định Lâm Phong không phải là người Thiên Long Thành mà là người Tuyết Nguyệt Quốc. Xem ra người này không phải là hạng tầm thường, nếu không thiên tài Tuấn Kiệt Thiên Long Thành nhiều như vậy, gã làm sao biết được Lâm Phong không phải là một người trong đó?
Ừ. Lâm Phong gật đầu đáp. Tuyết Nguyệt Quốc, Lâm Phong. Tên thanh niên kia thấp giọng hỏi tiếp, Lâm Phong nheo mắt. Có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương lại nhận ra mình. Ta là Lâm Phong. Quả nhiên, ta đã nói mà, Thiên Long Thành còn chưa có thiên tài khiêu chiến vượt hơn 2 cấp. Tên thanh niên kia hảo sảng cười một tiếng. Không đánh không quen, hôm nay vừa gặp, coi như là duyên phận. Muội muội ta vô lễ. Còn mong lượng thứ, nói không chừng ngày sau chúng ta còn gặp lại. Thanh niên kia nói, rồi liếc nhìn Ly Hận. Ly Hận, theo ta trở về. Ánh mắt Ly Hận lập lòe, sau đó ả khẽ cúi đầu, nhẹ giọng đáp. Dạ. Dứt lời, thanh niên kia cùng Ly Hận theo nhau rời khỏi điện linh thảo này. Lâm Phong nhìn bóng lưng hai người, cảm giác có chút kỳ quái, bọn họ thật sự là huynh muội. Hắn nhìn ra được, cô ả Ly Hận kia đối với người khác thì bá đạo cậy mạnh.
Nhưng đối với thanh niên kia lại là kính sợ, không hề giống như là muội muội của gã, giống thuộc hạ hơn.
Cương giả huyền vũ cảnh tầng 6 mới chỉ là thuộc hạ của gã. Như vậy thực lực của gã thế nào? Còn nữa, thân phận gã là gì? Đảo mắt, Lâm Phong nhìn về ông lão giao dịch với mình. Ông già kia thấy Lâm Phong nhìn mình liền gật đầu cười với Lâm Phong. Không tệ, tu vi huyền vũ cảnh tầng 4 có thể đối kháng với cường giả huyền vũ cảnh tầng 6. Tiềm lực vô cùng. Lâm Phong không quá để ý tới lời khích lệ của đối phương, hỏi. Tiền bối, tinh thần điện có quy củ của mình.
bảo vệ người giao dịch được an toàn trao đổi, vì sao nữ nhân kia cậy mạnh xuất thủ nhưng không có người tinh thần điện ra mặt ngăn cản. Người trẻ tuổi, người phải hiểu được, quy củ là do người định ra, tất nhiên sẽ có người phá vỡ, thực lực nha đầu kia người cũng đã thấy rồi. Huyền Vũ cảnh tầng 6, về phần thanh niên kia, ngươi đoán tu vi của gã thế nào? Ông lão cười cười hỏi Lâm Phong. Lâm Phong lắc đầu. Nói. Không biết. Gã cũng giống ngươi, tu luyện thuật ẩn nặc, dùng thiên nhãn thuật thì không thấy được tu vi của gã. Nhưng nhìn tu vi của một người thì có thể nhìn tinh khí, huyết khí. Vì vậy, lần đầu gặp ngươi ta liền biết ngươi không phải là có tu vi huyền vũ cảnh tầng 1. Về phần thanh niên kia có tinh khí tràn đầy, không có bất kỳ chỗ hỏng, huyết khí phương cương, tự nhiên mà thành, cảnh giới của gã so với lão đầu ta còn cao hơn. Ông lão lắc đầu cười, ánh mắt lộ ra chút già nua, tựa hồ cảm khái mình đã già rồi, ngay cả thanh niên cũng có tu vi vượt qua lão. Trong lòng Lâm Phong run lên, so với ông già này còn cao hơn. Hắn nhìn ra tu vi của ông lão này, huyền vũ cảnh tầng 7, bước chân vào huyền vũ cảnh cao cấp rồi. Mà thanh niên kia lại còn mạnh hơn ông già này. Như vậy, thân phận của gã cũng ngang với địa vị Long Sơn Đế Quốc là không thể nghi ngờ. Chính vì vậy, cho nên tinh thần điện mới không quan tâm tới chiến đấu vừa rồi, ngoài quy củ còn có quy tắc ngầm nữa mà. Tạ ơn tiền bối chỉ giáo. Lâm Phong khách sáo cảm ơn ông già một tiếng, sau đó hắn không tiếp tục lưu lại trong tinh thần điện. Những thứ khác thì hắn không đủ tiền mà mua. Trừ phi là cầm cửu dương thảo đi đổi. Nhưng linh thảo cực dương như cửu dương thảo thì nên để lại cho mình dùng thì tốt hơn. Sau khi Lâm Phong đi ra khỏi tinh thần điện, phát hiện giờ này trời đã tối rồi, mà vừa rồi, trong tinh thần điện lại đèn đuốc sáng trưng. Giống như ban ngày, căn bản không biết là giờ nào rồi. Nhưng dù sắc trời đã tối, chợ giao dịch tinh thần vẫn tràn đầy người lui tới. Cực kỳ náo nhiệt, giao dịch vẫn đang tiếp tục. Lâm Phong đã tìm được thứ mình cần, chuyến đi này coi như viên mãn. Liền không tiếp tục lưu lại, thân hình không ngừng lóe lên, không lâu sau liền ra khỏi chợ giao dịch tinh thần. Nhưng mà, sau khi rơi khỏi tinh thần điện không lâu, Lâm Phong lại cảm giác như bị nhìn trộm, cảm giác như vậy đối với hắn thì không còn xa lạ gì. Chương 564, tiêu trừ Lâm Phong. Tốc độ của Lâm Phong càng ngày càng tăng, thân hình Lâm Phong vùn vụt trong bóng đêm, như một mũi tên đâm qua trời đêm mà tiến về phía trước. Nhưng theo thân hình Lâm Phong chớp động, cảm giác nhìn trộm càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí không thể nói là nhìn trộm rồi. Đối phương không còn ẩn giấu, mà trực tiếp đuổi theo hắn. Tốc độ thật nhanh. Lâm Phong thầm kinh hãi, tốc độ của hắn đã rất nhanh rồi. Nhưng những tia khí tức đuổi theo hắn lại càng ngày càng mãnh liệt. Hiển nhiên đối phương cách hắn không những không bị kéo xa mà càng ngày càng gần. Lần này, người truy tung hắn có thực lực không đơn giản. Nhưng vào lúc này, một khí tức đáng sợ đột nhiên truyền đến. Lâm Phong thầm run lên, thân thể lập tức đổi hướng, vọt về phía bên trái mà đi. Ầm. Trong đêm tối truyền ra mấy tiếng nổ vang. Nơi Lâm Phong vừa đứng lại có mấy thân ảnh phóng lên cao. Phong kín con đường phía trước, trong lòng Lâm Phong thầm run, ở Thiên Long Thành, hắn đắc tội không nhiều người lắm, mà giờ khắc này lại xuất hiện nhiều người đuổi giết hắn như vậy. Không biết là người phương nào, toàn bộ đều phi thường lợi hại, không tên nào là soán cả. Vọt nhanh về bên trái. Mà những kẻ vừa chặn đường kia liền chia làm hai hàng, tiếp tục truy đuổi hắn, theo sát không nghỉ, tốc độ cực nhanh. Từng tiếng rột rọt truyền ra, Lâm Phong tới bên một con sông thì đột nhiên ngừng lại. Vì lúc này hắn đã bị người cản lại rồi. Người phía sau có người vượt lên chặn trước mặt hắn. Đưa mắt nhìn mấy người xung quanh, tất cả đều khoác trường bào. Bao phủ toàn thân trong bóng tối. Lâm Phong nhìn được chỉ là những khuôn mặt lạnh lùng, đều là khuôn mặt xa lạ. Lâm Phong khẳng định tuyệt đối chưa từng gặp qua những người này. Các ngươi là ai? Lâm Phong lạnh lùng hỏi, không có người trả lời, trong bóng đêm chỉ có tiếng nước chảy xuôi không ngừng truyền vào trong tai. Những người khác đều yên lặng, không phát ra chút âm thanh. Đạp chân trong hư không, Lâm Phong bay lên, vọt thẳng lên cao. Những người vây quanh hắn cũng động, theo thân hình Lâm Phong mà lên, thủy chung vẫn vây khốn hắn. Nhưng vào lúc này, Lâm Phong đột nhiên ngừng lại. Đâm xuống dưới, cực nhanh. Những tên kia sửng sốt, sau đó cũng vọt xuống theo Lâm Phong, nhưng hắn tùy tâm sở dụng, bọn họ lại theo Lâm Phong mà động.
Tốc độ tự nhiên không thể bằng, hơn nữa tốc độ còn không đồng nhất. Đạp chân, Lâm Phong không tiếp tục hạ xuống. Sau đó nhanh chóng bắn ra ngoài, muốn thoát khỏi vòng vây của đối phương. Chạy đâu? Một tên quát lạnh, một đấm đánh về phía Lâm Phong. Chuyên nguyên lực lưu chuyển trong bóng tối hóa thành ánh sáng hoa mỹ. Cút! 4.000 Phật ma lực hội tụ trong lòng bàn tay. Lâm Phong cũng đấm ra một quyền, chớp động cực nhanh, thế như sấm sét, nhất vãng vô tiền. Ẩm! Hai đấm va chạm, Lâm Phong cảm thấy trên nắm tay chuyển tới một lực lượng cực mạnh. Làm cho quả đấm của hắn có chút tê dại, thực lực kẻ này là huyền vũ cảnh tầng 6. Nhưng một quyền này, đối phương cũng không chịu nổi. Lực lượng chân nguyên đụng với 4.000 Phật ma lực của Lâm Phong, dù cảnh giới cao hơn Lâm Phong nhưng vẫn rên lên một tiếng. Bị một quyền của Lâm Phong đánh cho nát xương. Giết! Lâm Phong gầm lên một tiếng, sát khí cuồn cuộn gầm thét mà ra. Vô cùng khủng bố, mặc dù một quyền của đối phương rất mãnh liệt, nhưng không thể ngăn cản khí thế của hắn. Cả người Lâm Phong giống như hóa thành một thanh kiếm. Thanh kiếm đánh đâu thắng đó, không có gì cả nổi. Hai tay hợp lại, thân thể chìm đắm trong ánh lửa, ánh sáng vô cùng chói mắt. Người như kiếm, kiếm như người, nhân kiếm hợp nhất, ẩn chứa ý chí kiếm đạo đáng sợ. Tên huyền vũ cảnh tầng 6 kia bị chấn bay lui về sau. Thấy Lâm Phong vọt tới, trong lòng không khỏi run lên, ánh mặt lộ ra khiếp sợ. Gã yếu thế, nhưng Lâm Phong lại thế như trẻ tre. Diệt sát hết thảy. Những người khác đều giật mình, Lâm Phong lúc lên lúc xuống, sau đó quyết đoán xuất thủ, nhanh tới mức không thể tin nổi. Chỉ vì muốn tìm một lối thoát. Muốn chết. Một tiếng gầm lớn truyền ra, sau đó Lâm Phong cảm thấy lực lượng cuồng bạo từ phía sau bạo phá mà tới. Nhưng hắn giống như chưa nhận ra. Tụ toàn bộ sát phạt, dung nhập vào một kiếm này dung hợp kiếm đạo của hắn. Ý chí kiếm đạo sát phạt của hắn. Tìm chết. Người kia gầm lên một tiếng, lực lượng mênh mông mãnh liệt phun ra. Thiên địa cuồng trào, song chiều đáng sợ cuốn về phía Lâm Phong. Nhưng một kiếm này thế như trẻ tre, hủy diệt hết thảy. Không thể ngăn cản. Xoẹt. Kiếm quang lóe lên, trong bóng đêm lại có máu tươi nở rộ, thân hình tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 6 bị một kiếm này trực tiếp chém trúng. Một kiếm bổ đôi. Ẩm. Trường lực kinh khủng phía sau ập tới. Nhưng chỉ đánh trúng thi thể kia, trực tiếp đánh cho thi thể tan biến. Đám người phía sau đều kịch liệt chấn động, tên Lâm Phong này quả thực đáng sợ, khó trách lại muốn nhiều người tới chặn giết hắn như thế. Nếu chỉ mấy người mà nói, e rằng toàn bộ đều phải chết trong tay hắn. Chiến đấu vừa mới bắt đầu đã có một cường giả chết đi. Nghiệt xúc! Một tiếng gầm vang lên, trường lực đáng sợ từ trong hư không giết về phía Lâm Phong. Bàn tay che khuất bầu trời này bao trùm cả người Lâm Phong. Là do chân nguyên hóa ra. Cường giả huyền vũ cảnh cao cấp. Đôi mắt Lâm Phong có lại, kẻ đánh ra một kích này là tồn tại cường đại huyền vũ cảnh tầng 7. Rốt cuộc là kẻ nào muốn giết hắn, xuất động hơn 10 tên cường giả như vậy, thậm chí còn có cường giả huyền vũ cảnh tầng 7. Giết! Gầm lên một tiếng, hai tay Lâm Phong ngưng thành kiếm, sát kiếm hắc ám. Kiếm từ hai tay đồng thời chém ra, không gian xuất hiện hai đường sát kiếm vô cùng kinh khủng. Chém lên bàn tay kinh khủng như cự linh kia. Nhưng chân nguyên vỡ vụn vẫn tiến về phía trước, rầm rầm mà ập xuống người Lâm Phong. Sắc mặt Lâm Phong khó coi, ném kiếm ra, 4.000 Phật ma lực lưu chuyển trong tay, quả đấm vô cùng cuồng bạo đánh lên bàn tay hủy diệt kia. Phát ra từng tiếng nổ ùng ùng. Ùng ùng. Lực lượng kinh khủng va chạm làm cho Lâm Phong cảm giác nội phủ quay cuồng. Thân hình kịch liệt tối lui. Tìm chết. Lại là một tiếng quát lạnh, cảm giác quen thuộc từ trong hư không phủ xuống. Lâm Phong dường như cảm thấy như một con voi khổng lồ, lực lớn vô cùng đang phát ra tiếng tượng minh. Vạn tượng lực. Con mắt Lâm Phong co rút lại, vạn tượng lực, thủ đoạn của vạn tượng tông, những kẻ này là người Thiên Phong Quốc. Đáng tiếc. Dù Vạn Tượng Tông là tông môn đệ nhất Thiên Phong Quốc, nhưng Lâm Phong vẫn không tin Vạn Tượng Tông có thể phái ra đội hình cường đại như vậy tới đối phó hắn. Mười mấy tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 6, hơn nữa có một người huyền vũ cảnh tầng 7 vô cùng cường đại. Thế lực như vậy, Vũ gia không lấy ra được, Nguyệt gia không lấy ra được, Vạn Thú Môn cũng không, hơn nữa còn kém quá xa.
Thiên Phong Quốc cùng Tuyết Nguyệt Quốc gần như nhau, đều là phụ thuộc vào Long Sơn Đế Quốc, Vạn Tượng Tông làm sao có thể có lực lượng đáng sợ như thế?
Trừ phi, chỉ có một khả năng.
Lâm Phong thầm khiếp sợ, tuyệt đối không sai, người Thiên Phong Quốc bị hắn giết không chỉ có đệ tử thiên tài của Vạn Tượng Tông.
Còn có vài người. Trong Thiên Phong Thất Sứ, thậm chí có Hoàng tử Điện Hạ Thiên Phong Quốc Phong Trần. Thù hận bực này. Thiên Phong Quốc không thể không nhớ kỹ, sớm muộn gì cũng phải tìm Lâm Phong báo thù. Chỉ là Lâm Phong không dự liệu được.
Thù này lại phải trả nhanh như vậy, dường như đối phương nắm giữ hành tung của hắn, truy tung từ chợ giao dịch tinh thần.
Đồng thời bố trí mai phục trên đường về mà tiến hành phục kích. Hết thảy dường như rất chặt chẽ. Diệt. Dù bị đẩy lui.
Nhưng 4.000 Phật ma lực vẫn được ngưng tụ lại trong nháy mắt, chống trả một kích mấy vạn tượng lực.
Lại ung ung rung động vang lên.
Lâm Phong lần nữa bị đẩy lui, trong miệng phát ra một tiếng rên, sắc mặt lộ ra mấy phần tái nhợt.
Ổn định thân hình. Khí tức của Lâm Phong có chút phập phồng, lạnh lùng nhìn mấy người, phun ra một câu. Người Thiên Phong Quốc, được lắm. Nhiều người như vậy truy sát một mình ta. Quả thật rất để mắt ta.
Hừ.
Một tiếng hừ lạnh vang lên, tên huyền vũ cảnh tầng 7 kia bước ra, vang lạnh nói. Hôm nay, ngươi chết chắc rồi. Chạy đăng trời. Chương 565, tính toán giết người. Thần sắc Lâm Phong dần trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt đen nhánh băng hàn, hóa thành hắc ám đồng vô tình. Trong đêm tối, nhìn thấy con ngươi của Lâm Phong, mấy người kia nhịn không được mà thầm run rẩy. Đôi mắt quá lạnh.
Nhưng sát ý vẫn lăng lệ như trước, bọn họ có nhiều người như vậy, không thể nào không giết chết Lâm Phong.
G-G-A-O. Trong hư không, yêu xà màu tím điên cuồng gào thét mà xô ra.
Hừ.
Thấy vậy, tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 đưa tay. Nhất thời, từ xa tan biến, hóa thành đại dương mênh mông vô tận cuốn qua cả nhóm người. Cút ngay. Từng ngọn trưởng phong cuồng bá trào ra.
Từ xa vũ hồn không cách nào tiến gần tới thân thể những cường giả này, bị trưởng lực ngăn cách bên ngoài.
Thu. Lâm Phong thầm quát, tử quang mai một. Toàn bộ đều trở lại trong thân thể hắn. Đồng thời, hắn hóa thành lưu quang mà bỏ chạy về phía xa.
Mười mấy tồn tại huyền vũ cảnh tầng 6 cường đại, hắn giết không hết được, thế lực này thật là quá đáng sợ.
Còn chạy thoát được sao?
Tên cường giả huyền vũ cảnh kia vọt tới, thân ảnh như gió, những người khác đều nhanh chóng lao đi.
Truy kích Lâm Phong, nhất định không để Lâm Phong chạy thoát. Lâm Phong bỏ chạy phía trước. Ánh mắt vô tình không có bất kỳ tình cảm gì. Thân hình hắn đột một phóng ra hỏa diễm hừng hực, chân nguyên hỏa. Đồng thời, 4.000 Phật ma lực điên cuồng vận chuyển trong thân thể. Lưu lại cho ta. Một tiếng quát lớn truyền tới, tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 kia có tốc độ nhanh nhất.
Lâm Phong căn bản không cách nào thoát khỏi sự truy đuổi của gã, rất nhanh đã bị gã đuổi tới.
Hắn lập tức cảm giác được trưởng lực đáng sợ ập sau lưng mình.
Nhưng trong nháy máy đối phương xuất trưởng, Lâm Phong giống như là có mắt mọc sau gáy, thân hình hắn đột nhiên hạ xuống.
Trường lực kinh khủng lướt qua đầu hắn.
Ùng ùng.
Một tiếng nổ lớn vang lên, Lâm Phong hạ xuống dưới đã phá vỡ một ngọn núi. Thân hình hắn liền chui vào trong đó.
Những người đang đuổi theo trên hư không đều trợn mắt, ngay sau đó bọn chúng cũng đều vọt về ngọn núi này. Tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 kia không chút sợ hãi. Gã theo lối Lâm Phong chui xuống mà đuổi theo.
Gã có tu vi huyền vũ cảnh tầng 7. Căn bản không sợ gì. Những người khác thì tung người bao vây ngọn núi. Trong nháy mắt này, động tác của những người này đều cực nhanh. Đây giống như là bản năng phản ứng, căn bản không cần thời gian suy nghĩ. Ngọn núi bị đánh thành một cửa động, từ trên xuống dưới. Bên trong đen nhánh một mảnh. Tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 kia vẫn theo sát Lâm Phong. Gã rét lạnh quá lớn.
Dừng lại đi. Không có người trả lời gã, gã chỉ thấy ngọn lửa hừng hực thiêu đốt kia, tảng đá hai bên còn bị nung cho đỏ lên.
Chỉ qua một lát, Lâm Phong sắp xuống dưới núi. Ngươi có trốn cũng không thoát khỏi tay của ta. Tên cường giả huyền vũ cảnh kia phất tay. Nhất thời, trong lòng bàn tay gã hội tụ một luồng lực lượng đáng sợ. Chỉ cần đuổi kịp Lâm Phong, trường lực này mà đánh lên người thì gã không tin Lâm Phong không chết. Vậy sao? Ánh lửa chợt lóe lên, hỏa diễm vô tận trên người Lâm Phong đột nhiên tiêu biến, mở dần đi. thanh âm lạnh lẽo quanh quẩn trong núi. Lâm Phong đột nhiên đảo người, trong lòng bàn tay hắn nâng lên một đóa hắc liên. Đóa u minh hắc liên này cực kỳ yên tĩnh, không chút tiếng động, nhưng bụi đá xung quanh vừa chạm tới nó liền hóa thành hư vô trong nháy mắt. Trong hắc liên ẩn chứa lực lượng hủy diệt vô cùng vô tận. Tên huyền vũ cảnh tầng 7 kia kinh hãi, trong lòng kịch liệt run rẩy, gã cố gắng ngừng lại, đồng thời, trường lực cuồng bạo đánh thẳng về phía Lâm Phong. Nhưng thân hình Lâm Phong căn bản không ngừng lại, lời vừa ra thì hắn vọt lên, đóa hắc liên trong tay cũng bay lên. Khi Lâm Phong đi lên không trung thì tên huyền vũ cảnh tầng 7 kia còn đang hạ xuống. Xoẹt, xoẹt. Trường lực va chạm với hắc liên, khí tức tịch diệt phóng ra, vách núi hai bên liền bị hủy diệt mà hóa thành tro bụi. Trường lực cũng bị tan biết không còn, hắc liên hủy diệt theo Lâm Phong tiếp tục vọt lên. Rầm. Thân hình huyền vũ cảnh tầng 7 kia đã ngừng lại. Sắc mặt kịch biến, gã đảo người đạp vào vách núi liền bị đạp cho lõm vào, còn thân hình gã thì bay lên cao. Nhanh tới mức không thể tin nổi. Lực lượng hủy diệt khủng bố đang ở phía dưới chân gã. Thật đáng sợ, gã không nghĩ tới Lâm Phong lại có thể phóng ra hắc liên đáng sợ như thế. Nếu bị hắc liên này đụng phải thì gã chắc chắn sẽ xong đời. Nhanh, nhanh hơn nữa. Sắc mặt tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 kia đã tràn đầy nỗi kinh hoàng. Nội tâm điên cuồng gào thét, lực lượng hủy diệt theo dưới thân gã vẫn có lực áp bức như trước. Nhưng gã cảm giác được khoảng cách càng gần lại. Chỉ cần gã ngừng lại một chút thì sẽ chết không có chỗ chôn. Chết đi. Một giọng nói như tiếng gọi của tử thần từ trong hư vô truyền ra. Quanh quẩn trong cái động vừa được mở ra này. Không. Không. Tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 dường như cảm thấy tử thần phụ xuống. Trong lòng kịch liệt chấn động, gã tăng tốc, lại tăng tốc nhưng đã không kịp rồi. Tốc độ của Lâm Phong đã rất nhanh. Hơn nữa hắc liên hủy trong tay hắn được phóng ra, đóa hắc liên kia bắn đi như một ánh sao băng màu đen. A, chân của ta. Tiếng gào thét thê lương truyền đi rất xa, làm cho mấy tên ở bên ngoài đều kịch liệt chấn động. Đây là giọng của tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 kia. Tiếng hét thảm kia a a. Tiếng hét thảm thiết kéo dài, ngay sau đó, bọn chúng liền thấy thân thể tên huyền vũ cảnh tầng 7 kia phóng lên cao. Nhưng giờ phút này, nửa người dưới của gã đã bị một ngọn lửa đen bóng bao trùm thiêu đốt, trong nháy mắt đã hóa thành tịch diệt hỏa. Hỏa diễm này không ngừng lan lên phía trên, phần eo, ngực, trái tim gã. Tất cả bọn chúng đều ngây ngốc đứng đó, cả đám trợn mắt há mồm. Dường như bọn chúng đã mất đi năng lực suy nghĩ. Hỏa diễm đáng sợ. Chuyện gì xảy ra, hỏa diễm đáng sợ này là từ đâu mà có? A. Tiếng kêu thảm thiết vẫn quanh quẩn, tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 xông lên trời cao kia vẫn không ngừng kêu rên. Gã căn bản không thể ngăn cản ngọn lửa đốt cháy thân mình. Giết hắn đi, hắn đã thiêu đốt chân nguyên rồi, nhất định phải giết hắn đi. Ngọn lửa màu đen đã đốt cháy lên ngực cổ rồi tới đầu gã. Đường đường là cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 cũng đã chết. Bị Lâm Phong mặt sát, chỉ để lại thanh âm quanh quẩn như đến từ cửu u địa ngục. Trước khi chết, gã không nghĩ tới mình sẽ chết thảm như thế. Chết trên tay Lâm Phong. Mấy người này còn chưa phục hồi tinh thần, nhìn ngọn lửa màu đen trên hư không kia. Thân ảnh cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 kia đã biến mất. Hoàn toàn hóa thành hư vô. Đã chết. Cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 chết trước mặt bọn chúng, hóa thành hư vô dưới u minh hắc liên hủy diệt. Bọn chúng nhìn vào cửa động kia, là cửa động mà Lâm Phong cùng với tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 xông vào. Tên huyền vũ cảnh tầng 7 cũng từ nơi này vọt ra, nhưng trên thân lại mang theo ngọn lửa hủy diệt. Nhưng còn Lâm Phong thì biết mất không thấy. Hắn vẫn còn ở trong ngọn núi này. Cửa động được Lâm Phong mở ra này giống như là cái động chết chóc. Thậm chí không có kẻ nào dám bước vào nhìn thử một cái. Mặc dù trước khi chết, tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 có nói Lâm Phong đã thiêu đốt toàn bộ lực lượng chân nguyên. Nhưng thế thì sao chứ, ai dám lấy mạng mình ra đùa? Vạn nhất Lâm Phong còn một hơi, lần nữa phóng ra ngọn lửa hủy diệt này thì sao? Đây chẳng phải nói là người nào vào trước thì kẻ đó chết trước sao? Mọi người đều ngơ ngẩn đứng đó, trầm mặc nhìn cửa động. Trên thực tế, lúc này Lâm Phong đã tiêu hao hết lực lượng chân nguyên. Vì đánh chết cường giả huyền vũ cảnh tầng 7, hắn gần như đã dùng toàn bộ chân nguyên dương hỏa hóa thành U Minh Hắc Liên. một kích tất sát.
Hắn đã tính đúng, huyền vũ cảnh tầng 7 đã bị hắn giết rồi, nhưng hiện tại hắn không dám đi ra ngoài.
Không có chân nguyên, đối mặt với mười mấy cường giả huyền vũ cảnh tầng 6 là quá nguy hiểm. Không gian xung quanh tĩnh mịch. Mọi người đều có tính toán của riêng mình, không ai dám đánh vỡ sự yên tĩnh đáng sợ này. Trầm mặc hồi lâu, một người trong nhóm mặc người mặc áo đen này đột nhiên thanh tỉnh lại. Gã nói, chư vị, dù cho hắn không thiêu đốt hết chân nguyên thì cũng không khác nhiều đâu. Chúng ta hủy diệt ngọn núi này đi. Bước hắn ra ngoài. Đúng vậy, bọn họ đã bị dọa cho mơ hồ, quên mất điều này. Hiện tại, Lâm Phong không ra, bọn họ liền bước Lâm Phong ra ngoài. Ủng hộ tờ lờ tờ gửi đề cử đẩy kim phiếu chương trước chương tiếp theo. Cú ca luyện hư trung kỳ vạn yên chi xảo trưởng môn báo cáo vấn đề báo cho chấp sự 44 xem hai thích. Giới thiệu liên hệ điều khoản dịch vụ quy định riêng tư vấn đề bản quyền Facebook Fanpage hội Sae A. Ký hiệu bản quyền 2012-2018 truyền ý ý. Con. Ôn gì tật gì lẹ vẹn. Truyền ý ý hay gọi tắt ý ý, là một nền tảng nội dung số trên Internet. Nơi thành viên có thể tự do xuất bản những nội dung tiếng Việt như tiểu thuyết, light novel, truyện ngắn hoặc thơ văn khác. Với những chức năng được cải tiến liên tục, Trainee sẽ mang lại cho tác giả, dịch giả và người đọc những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Lẹt. Càn xéo cụ sơ lẹt. Càn xéo cụ sơ. Trang truyện danh sách trương tải app điện thoại. Thế thao. Cá nhân nạp tờ lờ tờ trang riêng tủ sách. Một trang chủ hai. Tuyệt thế vũ thần, dịch, 3. Chương 566. 1149-67-20-720 chương 566, nỏ mạnh hết đả tuyệt thế vũ thần, dịch, tịnh vô ngân 1. 730 chữ 0 giờ 30 phút ngày 24 tháng 7 năm 2018. Dịch, mũi. Biên, cậu ca. Nhóm, vạn yên. Nguồn, truyền y con. Được. Cứ làm vậy đi, chúng ta ra tay.
Mọi người đều đồng ý, tất cả đều phóng thích lực lượng cường đại của mình, toàn bộ đều đánh về phía ngọn núi.
Trong khoảnh khắc, từng tiếng ùng ùng không ngừng truyền ra, núi đá tan vỡ, cát bay đá chạy. Cả ngọn núi bị mười mấy cường giả huyền vũ cảnh tầng 6 đánh phá. Trong nháy mắt, một tầng bên ngoài đã bị đánh tan. Tiếp tục. Lại là một tiếng quát, một tên vọt lên trước ngọn núi. Trường lực khủng bố ấn lên ngọn núi, lộ ra một vết nứt. Rầm, rầm, rầm. Từng tiếng nổ đáng sợ không ngừng vang lên.
Ngọn núi xuất hiện từng vết nứt khổng lồ, tiếng răng rắc vang lên, vết nứt mở rộng, kéo dài ra, làm cho cả ngọn núi vỡ ra từng mảng lớn.
Ùng ùng. Những người này không ngừng công kích, giống như không có chừng mực. Cuối cùng, ngọn núi lớn như vậy đã sụp đổ.
Mọi người vọt ra đứng một bên. Nhìn bình địa sau khi ngọn núi sụp đổ, ánh mắt không ngừng chớp động.
Không nhìn thấy Lâm Phong.
Dù ngọn núi này bị san bằng rồi nhưng vẫn không nhìn thấy Lâm Phong, điều này làm cho sắc mặt bọn họ càng thêm khó coi.
Hắn ở trong lòng đất, chú ý quan sát. Lại có người hét lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt đất, ngọn núi không có ai.
Lâm Phong cũng chỉ có thể trôi xuống dưới sâu, nhưng hắn xuống đó chính là bị hạn chế rồi, bởi vì... chỉ cần hắn ngoạ ngoệ thì sẽ sinh ra động tĩnh.
Lúc đó bọn họ tất sẽ biết được, nhưng Lâm Phong lại thành kẻ mù, không nhìn thấy bọn họ. Xem ra hắn thật sự không còn gì rồi.
Tình nguyện trốn dưới đất cũng không dám ra ngoài, sợ đối mặt với chúng ta, chỉ cần chú ý một chút là có thể đánh chết hắn. Một người nói ra, sau đó kẻ này bước tới, bay tới mặt đất nơi ngọn núi sụp xuống mà vô xuống một trường.
Một tiếng ầm vang lên.
Trường lực kinh khủng tạo thành cửa động khổng lồ trên mặt đất, nhưng vẫn không thấy được cái bóng của Lâm Phong. Khả năng duy nhất là Lâm Phong đã thừa dịp bọn họ đánh sập ngọn núi mà di chuyển khỏi vị trí, nhất thời làm bọn họ tìm không được.
Công kích dưới đất, đồng thời chú ý kỹ. Lại có người quát lên, sau đó, mọi người ngưng tụ chân nguyên, ý thức trải rộng ra. Tập trung chú ý trên mặt đất. Động thủ. Ùng ùng. Mười mấy tên cường giả bắt đầu đánh lên mặt đất, trong nháy mắt. Mặt đất sụt xuống, mặt đất xung quanh bị hất đi, từng tảng đá vỡ nát. Vẫn không có ai, bọn họ vẫn không nhìn thấy Lâm Phong. Từ trung tâm bắt đầu khuếch tán ra, can quét mà tìm, không tin hắn không xuất hiện. kẻ vừa nói lúc này lạnh lùng nói tiếp.
Mọi người gật đầu, chân nguyên lực lần nữa ngưng tụ, chuẩn bị đánh lên mặt đất, bọn họ không tin Lâm Phong không ra.
Ùng ùng.
Ngay vào lúc này, dưới mặt đất, một tiếng ùng ùng truyền lên, tại một điểm trên mặt đất bổng ngoạ ngoệ mà di chuyển về phía xa.
Cực kỳ nhanh. Chỗ đó, giết. Mọi người hét lớn một tiếng, vọt về phía mặt đất ngoạ ngoệ kia. Tất cả đều ngưng tụ chân nguyên lực. Khoe miệng mang theo cười lạnh, lần này Lâm Phong chết chắc rồi.
Rầm.
Một kích kinh khủng trực tiếp chặn lại thứ ngoạ ngoệ.
Một vài điểm mặt đất lún xuống, một thanh kiếm gãy bay lên, làm cho mọi người đều trơ mắt nhìn.
A! Tiếng kêu thảm thiết đột ngột truyền ra.
Mọi người đột nhiên quay người, sau đó bọn chúng liền thấy một đồng bạn của mình bị một kiếm chém đôi, đồng thời.
Dưới mặt đất có một thân ảnh vọt lên.
Thân ảnh kia giết người xong thì không chút ngừng lại, hóa thành một chùm sáng mà bỏ chạy về phía xa.
Đó chính là Lâm Phong. Bị lừa rồi. Trái tim mọi người đều lộ bột, sắc mặt khó coi, bọn họ bị Lâm Phong lừa rồi.
Vừa rồi, chỉ cần bọn họ công kích thêm một lần là có thể bước Lâm Phong ra ngoài, nhưng Lâm Phong lại dùng một đoạn kiếm gãy làm cho mặt đất rung chuyển. Dưới sự kích động, bọn họ tưởng Lâm Phong xuất hiện rồi, toàn bộ đều tập trung tinh thần ở chỗ đó, nhưng không ngờ Lâm Phong lại trốn sau một người.
Trong lúc bất chợt giết ra, gạt bỏ một đồng bạn của bọn họ.
Thật xảo trá.
Đuổi theo. Đám người tiếp tục truy kích Lâm Phong. Lúc này, trên người Lâm Phong có một luồng sát khí như có như không. Hắn khôi phục được một chút chân nguyên mà thuấn sát một người. Hiện tại, chân nguyên lực đã không còn nhiều lắm rồi. Ở trong hai tay Lâm Phong vẫn còn nắm lấy nguyên thạch, muốn nhanh chóng khôi phục.
Đuổi theo hắn. Hắn chắc chắn phải chết, hắn đã không còn chân nguyên rồi, còn phải nhờ nguyên thạch khôi phục.
Có người chú ý tới nguyên thạch trong tay Lâm Phong liền hưng phấn. Mọi người nghe thế đều tập trung nhìn, khi thấy Lâm Phong đang cầm nguyên thạch khôi phục chân nguyên. Tất cả đều mừng thầm, tốc độ truy kích tăng thêm mấy phần. Lúc trước còn có người cố kỵ, không dám dùng toàn lực. Lo lắng Lâm Phong sẽ công kích mang tính hủy diệt một lần nữa.
G-G-A-O.
Quang mang màu tím lần nữa bay lên, lượn lờ trên người Lâm Phong. Ngay sau đó, đại dương màu tím mênh mông bay về phía sau.
Hừ.
Những kẻ này cười lạnh, đây là dãy rùa trước khi chết sao.
Giơ tay vỗ một phát, bọn họ đồng thời đánh lên đại dương màu tím mênh mông kia, sau đó liền xuyên qua đại dương màu tím.
Không chút quan tâm. Xong, lúc này không ai chú ý tới khóe miệng Lâm Phong nhếch lên một nụ cười tà ác băng lãnh. Lực lượng linh hồn khống chế đoàn đại dương màu tím mênh mông kia. Làm cho nó quấn quanh những người kia, không ngừng theo thân thể bọn chúng mà di động.
Hử!
Ngay vào lúc này, những người này đều kinh ngạc.
Bọn bọ phát hiện đại dương màu tím này lại di động có quy luật, vậy mà lộ ra hình dáng cửu cung.
Cửu cung khốn long đại trận.
Lâm Phong hét lớn, nhất thời, quang mang màu tím chớp động, đại dương màu tím che khuất bầu trời. Trong khoảnh khắc, những tên bị vây trong đại dương màu tím kia bị vây khốn trong cửu cung khốn long đại trận.
Những người chưa đi qua thì đều lui, rời xa tòa đại trận này. Bọn họ thấy những người bị vây trong đại trận đã di động lung tung. Nhưng không thể ra được.
Vù, vù. Tiếng kiếm rít khủng bố truyền ra, bọn chúng chỉ nhìn thấy xung quanh Lâm Phong có 36 thanh kiếm.
Kiếm phóng ra kiếm quang chói mắt, dường như muốn phá diệt hết thảy, làm cho bọn chúng đều kinh hãi. Tam thập lục thiên cương kiếm trận.
Giết. Lâm Phong gầm lên. 36 thanh kiếm liền hóa thành một thể, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ, chỉ có một thanh kiếm.
Đâm thẳng vào trong cửu cung khốn long đại trận.
Không tốt.
Người phía ngoài đều giật mình, một kẻ đang còn cau mày trầm tư.
Mũi kiếm gào thét đâm tới trực tiếp đâm thủng thân gã, làm cho gã trợn mắt thật to, chết không nhắm mắt.
A a. Kiếm vẫn đâm về phía trước, ba người trong cửu cung đại trận đều bị giết chết.
Lâm Phong lạnh lùng nhìn. Sau khi giết ba người thì hắn cũng không thu kiếm lại liền lập tức rời đi.
Chỉ lưu lại ánh mắt rét lạnh quét qua mọi người. Thấy cặp mắt lạnh lùng kia, mọi người sửng sốt, thậm chí còn quên đuổi giết Lâm Phong.
Lại chết thêm ba người, hiện tại, bọn bọ đã bị giết sáu người, một gã cường giả huyền vũ cảnh tầng 7, năm tên huyền vũ cảnh tầng 6.
Cường giả huyền vũ cảnh tầng 6 cường đại giống như không đáng giá chút nào. Giết, nhất định phải giết hắn đi. có lẽ đây là một kích cuối cùng của hắn.
Một tên gầm lên, thật ghê tởm, Lâm Phong đã nỏ mạnh hết đà rồi, nhưng lại giết chết nhiều vị cường giả như vậy.
Đúng, Lâm Phong đã không còn sức rồi. Mọi người đều nhất trí, bọn họ đều là cường giả huyền vũ cảnh tầng 6.
Ý chí bền bỉ, sao có thể sợ hãi được, sao có thể dao động quyết tâm giết chết Lâm Phong được?
Đối với bọn họ mà nói, điều này tuyệt đối không được, như vậy sẽ ảnh hưởng tới võ đạo của bọn họ. Nghĩ tới đây, tất cả đều vọt lên. Tiếp tục đuổi giết Lâm Phong. Bọn họ không tin Lâm Phong còn có năng lực đối kháng. Bởi vì dừng lại trong chốc lát. Lúc này Lâm Phong đã rời đi khá xa. Nhưng bọn họ phát hiện, khoảng cách giữa hai bên không ngừng gần lại. Điều này làm bọn họ hiểu được. Lâm Phong thật sự không còn gì rồi, không cách nào giữ vững tốc độ. Lúc này, sắc mặt Lâm Phong đã tái nhợt, hắn đã sắp không xong rồi.
Chân nguyên lực đã hao hết, lượng chân nguyên duy trì ngự không phi hành này cũng là lượng chân nguyên cuối cùng.
Âm hồn bất tán. Lâm Phong thầm mắng một tiếng. Chương 567, Hóa Ma. Tốc độ của Lâm Phong chậm dần, hắn cảm giác được rõ ràng, người phía sau càng ngày càng gần mình.
Lâm Phong đột nhiên hạ xuống mặt đất, làm cho người ta ngạc nhiên, lần này, Lâm Phong không thể không chết, ngay cả ngự không hắn cũng không còn sức rồi. Mọi người cũng theo nhau theo Lâm Phong mà hạ xuống, lại nghe bom một tiếng, hắn lại nhảy xuống hồ nước.
Mọi người kinh ngạc lao tới bên hồ. Ánh mắt gắt gao nhìn vào trong hồ, nhưng bên trong không có động tĩnh gì. Cái thằng này thật biết cách trốn. Vừa rồi là chui vào núi. Hiện tại lại nhảy xuống hồ, trong lúc nhất thời, không có ai lao xuống đuổi giết. Hắn đã hao hết chân nguyên lực. Chúng ta không thể để hắn có thời gian khôi phục. Nếu không thì không ai còn biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hiện tại, lưu lại mấy người canh chừng phía trên. Những người khác thì cùng tiến vào trong hồ. Ta không tin hắn có thể gây ra sóng gió gì. Một tên áo đen mang theo vài phần uy nghiêm nói. Tại trong mấy người này thì gã hình như có chút quyền uy. Ngay sau đó, gã cũng không dừng lại mà làm theo đúng lời mình. Gã trầm mình xuống hồ, đuổi giết Lâm Phong.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sau đó liền rối rít lao vào trong hồ, không thể để cho Lâm Phong có cơ hội thở dốc.
Vô luận thế nào cũng phải giết hắn. Cái hồ thiên nhiên này phi thường trong suốt, mọi người đều có thể nhìn được rất xa. Quả nhiên, bên dưới đáy hồ có một người khoanh chân ngồi, rõ ràng chính là Lâm Phong. Lâm Phong quả nhiên lợi dụng mọi cơ hội để phục hồi. Dù là dưới đáy hồ cũng không buông bỏ. Giết tới. Xung quanh mấy người là một vòng chân nguyên lực bảo vệ thân thể. Không một giọt nước nào lọt vào, nước trong hồ căn bản không tới gần bọn họ. Đối với võ tu cường đại mà nói,
dù dưới hồ nước cũng không ảnh hưởng tới hành động của bọn họ, chỉ hơi chậm hơn bình thường một chút mà thôi.
Mọi người rầm rộ mà tới, đuổi giết Lâm Phong. Lâm Phong mở mắt ra, hai con người băng lãnh vô tình tràn ngập sát khí. Dù chân nguyên gần như tiêu hao sạch sẽ nhưng hắn vẫn giữ tinh thần như trước. Cửu truyền Phật ma lực tạo nên thân thể cường đại.
Không có chân nguyên nên không sử dụng được pháp thuật thần thông. Nhưng hắn vẫn còn lực lượng thân thể.
Hắn không giống những võ tu khác. Sau khi hao hết chân nguyên thì xem như vô dụng. Không chút do dự nào, Lâm Phong vọt tới phía một người, sắc mặt vẫn luôn lạnh lùng. Không sợ không hãi, vĩnh viễn không lùi bước.
Tên huyền vũ cảnh tầng 6 kia thấy Lâm Phong lao tới thì kinh ngạc, ánh mắt gã trở nên sắc lạnh.
Hắn đã kiệt sức rồi. Lần này, gã phải lấy mạng Lâm Phong. Xoẹt, xoẹt. Lực lượng chân nguyên tạo nên một lối đi dưới hồ. Thông dưỡng Lâm Phong cùng gã. Tên này mang theo chân nguyên kinh khủng mà đấm một quyền về phía Lâm Phong. Làm cho gã kinh ngạc là Lâm Phong không chút sợ hãi. Không tránh không né mà đón lấy một quyền của gã. Đồng thời, một đoàn quang mang đen nhánh trong tay Lâm Phong lượn lờ. Hắn cũng xuất ra một quyền. Rầm. Quả đấm của gã đánh lên người Lâm Phong, thân hình Lâm Phong run rẩy kịch liệt. Khoe miệng tràn đầy máu tươi. Nhưng Lâm Phong vững vàng chế trụ cổ tay gã, mạnh mẽ xoắn một cái, sắc mặt tên kia lại biến. Lực lượng cường đại gần như vặn gãy cổ tay gã, đồng thời, tay phải của Lâm Phong đã đấm tới. Cút ngay. Gầm lên một tiếng. Gã điên cuồng giãy giụa, nhưng tay trái của Lâm Phong vẫn giữ chặt lấy, không để gã rút lui. Gã căn bản không thể trốn tránh. chỉ có thể trơ mắt nhìn quả đấm màu đen phóng to dần.
Rầm.
Một tiếng trầm thấp vang lên, máu tươi nhuộm đỏ hồ nước.
Lại có một tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 6 chết trong tay Lâm Phong, bị một quyền của Lâm Phong đánh nát đầu. Hết thảy đều phát sinh trong chớp mắt ngắn ngủi, sau khi Lâm Phong giết người, thân hình hắn liền hóa thành một đường thẳng mà vọt lên trời cao.
Những kẻ khác đều tập trung truy kích, điên cuồng vọt lên.
Rầm rầm.
Thân hình Lâm Phong vừa lên khỏi mặt nước liền bị mấy người ở trên tập trung công kích.
Phong. Thân thể Lâm Phong theo gió mà động, phiêu nhiên di rộng, nhưng công kích bao trùm trong khoảng rộng vẫn đánh trúng hắn.
Hắn nhịn không được mà phun ra mấy ngụm máu tươi lên mặt hồ. Lực lượng chân nguyên hao hết, dưới hồ hắn đã dùng lực lượng thân thể ngạnh kháng một người.
Những công kích lần này nếu hắn không có nhục thể cường hãn thì e rằng hiện tại đã chết rồi.
Thân hình rơi lên mặt cỏ bên hồ.
Lâm Phong ngồi đó, khoe miệng cùng lồng ngực đầy máu, hắn thở dốc từng ngụm lớn, hô hấp gần như không nổi.
Rầm. Rầm.
Mấy tên dưới hồ phá vỡ mặt hồ vọt lên, thấy Lâm Phong vô lực ngồi trên mặt đất, bọn họ liền dừng lại giữa không trung.
Khoe miệng mang theo nụ cười.
Tàn nhẫn.
Cuối cùng thì hắn đã không chịu được rồi.
Người này thật đáng sợ. Chỉ có tu vi huyền vũ cảnh tầng 4 lại giết chết nhiều người của bọn họ như vậy.
Thậm chí trong đó còn có tồn tại cường đại huyền vũ cảnh tầng 7. Người này không chết thì hậu hoạn vô cùng. Còn may là hiện tại Lâm Phong đã nỏ mạnh hết đà thực sự. Ngay cả khí lực trốn chạy cũng không còn, sao còn sức mà giữ mạng được.
Tên có chút uy nghiêm kia tới trước người Lâm Phong, nhìn Lâm Phong với khí tức phù phiếm, gã lạnh lùng nói.
Ngươi khá lắm. Vậy mà giết chết nhiều người của chúng ta như vậy? Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn người nọ hỏi. Các ngươi là người Thiên Phong Quốc sao?
Đúng.
Người Hoàng Thất Thiên Phong cùng với Vạn Tượng Tông. Ngươi giết nhiều cường giả Thiên Phong Quốc chúng ta như vậy.
Chết cũng nhắm mắt rồi. Người này không để ý nói cho Lâm Phong biết, đối với một người chết, gã còn keo kiệt gì nữa.
Các ngươi tới Thiên Long Thành lúc nào? Sao có thể biết được hành tung của ta? Lâm Phong lại hỏi tiếp.
Hừ, chỉ trách ngươi đắc tội quá nhiều người.
Dù là người Tuyết Nguyệt Quốc cũng có người muốn ngươi chết mà chủ động tìm chúng ta.
Người nọ nhe răng cười.
Lâm Phong hí mắt, vậy mà là người Tuyết Nguyệt Quốc.
Kẻ nào?
Lâm Phong bùng lên sát ý, khí tức sát phạt bừng lên.
Dù nói cho ngươi biết thì ngươi có thể làm gì?
Một người chết mà thôi. Ta phải cho ngươi chết không nhắm mắt.
Người nọ lạnh băng nói. Bên trong trận doanh Tuyết Nguyệt Quốc các ngươi có phải có đệ tử Vạn Thú Môn, giống như là một con dã thú?
Vũ Thanh.
Hai con ngươi của Lâm Phong co rút lại, không nghĩ tới lại là y. Vũ Thanh vẫn luôn trầm mặc ít nói, nhìn thì vọng động như bản năng dã thú. Lâm Phong không nghĩ tới y lại gian trá như thế, chính mình không dám động thủ, lại mượn tay người Thiên Phong Quốc.
Ngươi đừng vội. Người muốn ngươi chết cũng không chỉ một người này.
Người nọ băng lãnh nói.
Còn có hai huynh đệ cùng với hai vị nam tử áo đen.
Tất cả đều muốn ngươi chết, ngươi đúng là không được người ta ưa a.
Lâm Phong lại càng thêm âm trầm, còn có bốn người.
Người của Tuyết Nguyệt Quốc tới Thiên Long Thành có cả thể là tám người, Hán, Nguyệt Thiên Mệnh, Vũ Thanh, Vũ Cẩm,
Vũ Kiếm, Vân Phi Dương, cùng với hai tên áo đen hắn không biết tên. Kẻ mà đối phương nói đến chính là Vũ Cẩm, Vũ Kiếm cùng với hai tên áo đen kia.
Trừ hắn ra, trong bảy người đã có năm người muốn hắn chết.
Ta nhớ kỹ rồi.
Tên kia người lạnh.
Ngươi nhớ thì sao?
Hiện tại.
Chuẩn bị chết đi là vừa.
Chết.
Lâm Phong ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, ma ý lờ lờ.
Tất cả các ngươi đều phải chết.
Một tên cũng đừng mơ sống sót.
Dứt lời, Lâm Phong phóng ra ma ý ngập trời, khí tức hắc ám quần cuộn phóng lên trời cao.
Tên cầm đầu run rẩy, sắc mặt kịch biến.
Ma kiếm, ra.
Lâm Phong gầm lên một tiếng, thân hình đột nhiên lăng không vọt lên.
Một luồng kiếm uy đáng sợ xông thẳng lên trời cao.
Ma vân lượn lờ trong hư không, long trời lở đất, khắp hư không dường như trở thành bóng đêm.
Rắc, rắc.
Ba tiếng vang lên liên tục, Lâm Phong lăng không mà đứng, trên đỉnh đầu hắn là ma vân kinh khủng, quần áo bay múa.
Sau lưng hắn. Ba thanh kiếm màu đen xuất hiện, từ trong thân thể hắn mà ra.
Mọi người ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trong lòng kịch liệt chấn động. thân hình không ngừng run rẩy. Đây là... có chuyện gì xảy ra? Điều này sao có thể? Mọi người khiếp sợ không thôi. Lâm Phong đứng đó giống như ma, ma thần.
Đưa mặt nhìn xuống, ánh mắt quan sát mấy người, trong con ngươi tản ra ma quang làm cho hồn phách bọn họ phải run rẩy.
Chương 568, ma kiếm cán trả.
Mắt sinh ma đồng, lưng mang ba thanh ma kiếm màu đen, ma vân quay cuồng đầy trời, dường như cả bầu trời cũng muốn sụp đổ.
Một màn này quá mức kinh người. Lâm Phong càng ngày càng giống ma, tràn ngập giết chóc, khát máu, cuồng bạo, lạnh thấu xương. Làm người ta không dám nhìn thẳng. Thậm chí mái tóc dài của hắn cũng bay múa cuồng loạn, gào thét trong không gian. Kiếm làm người hóa ma. Ba thanh kiếm kia có ma ý, thật là ma kiếm. Kiếm đang ảnh hưởng tới hắn, làm cho hắn thành ma. Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Phong, trong lòng mọi người đều run rẩy. Nhất định là như thế, Lâm Phong căn bản đã bị thoát lực, không cách nào tái chiến. Vậy mà giờ khắc này hắn lại tràn đầy khí tức ma đạo. Lực lượng này không phải là của Lâm Phong, là lực lượng của kiếm. Đã siêu thoát phạm vi huyền khí, thậm chí có thể siêu thoát khỏi cấp bậc thiên binh. Trên huyền khí là thiên khí, vũ khí của trời cũng có thể gọi là thiên binh.
Ma kiếm này đã có tính mạng, ý chí của mình, không vì người sử dụng, thậm chí còn ảnh hưởng tới người.
So với huyền khí thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần.
Loại ma binh này quá mức kinh khủng rồi, dù Lâm Phong có thể điều khiển nhưng cũng không nhất định là chuyện tốt, nói không chừng sẽ bị ma kiếm khống chế.
Biến thành kiếm nô. Dĩ nhiên, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất làm cho Lâm Phong không dám sử dụng ma kiếm này. Không có thực lực điều khiển ma kiếm. Hắn không dám dùng.
Ma kiếm vừa ra thì hắn liền cảm giác được ma kiếm đang ăn mòn ý chí của hắn, muốn chiếm lấy chủ đạo.
Khống chế hắn. Ý chí của ma kiếm thật là đáng sợ. Giống như lúc này, trong mắt Lâm Phong chỉ có sát phạt khủng bố. Các ngươi muốn ta chết.
Lâm Phong phun ra một câu, thanh âm rét lạnh hơn nhiều so với lúc bình thường, điều gì đáng sợ.
Làm mấy người này đều run lẩy bẩy. Muốn hắn chết. Hiện tại, bọn họ có thể giết được Lâm Phong sao? Tất cả đều chết đi.
Một tiếng gầm vang lên, ma kiếm cuồn cuộn mà động, ma vân trên cao quay cuồng, cực kỳ cuồng bạo.
Ma kiếm chém xuống. Trong thiên địa xuất hiện một vệ kiếm từ trên hư không chém xuống. Mấy tên đứng ở trước mặt Lâm Phong không xa, sắc mặt trắng bệch. Lộ vẻ tuyệt vọng, lực lượng trên người phóng ra, muốn chống lại ma kiếm. Nhưng toàn bộ lực lượng chỉ có thể ngăn cản ma kiếm ngừng lại trong chốc lát. Ngay sau đó, ánh sáng của kiếm giáng xuống, chém ngang thân thể bọn chúng. Trong nháy mắt đã biến chúng hóa thành hư vô. Biến mất khỏi thiên địa. Ma kiếm này quá mức kinh người. Quá mức đáng sợ, căn bản bọn họ không thể ngăn cản.
Trốn.
Mấy người còn lại hơi thanh tỉnh lại, thân hình bắt đầu lóe lên.
Trốn.
Hiện tại chỉ có chạy trốn, bọn họ không còn suy nghĩ giết Lâm Phong nữa. Lâm Phong có ma kiếm trong tay thì người đã hóa ma, ai có thể giết nổi hắn. Lâm Phong vẫn lạnh nhạt, tâm thần vừa động. Đầu hơi cúi xuống, nhất thời, ba thanh ma kiếm đồng thời gào thét mà đi. Ba vệt ma kiếm quay cuồng trong không gian, theo ba phương hướng mà lao đi.
Ùng ùng. Nơi ma kiếm đi qua, thiên địa đảo loạn, kịch liệt chấn động, dường như muốn tan biến dưới ma kiếm. Từng tiếng la hét thảm thiết vang lên, ba thanh ma kiếm giết tới thì toàn bộ đều chết hết, ba người chạy trốn ba hướng.
Không có kẻ nào thoát chết, đã có mười mấy người bị giết.
Ánh sáng ma đạo lượn lờ quanh thân Lâm Phong, ba thanh kiếm vừa trở về thì có hai thanh gào thét.
Đuổi giết về hai phương hướng khác. Còn Lâm Phong thì đuổi theo một hướng khác, là hướng mấy người chạy trốn. Sát khí tràn ngập trong ánh mắt làm người ta giật mình. Không dám nhìn thẳng. Giờ phút này, trong lòng Lâm Phong chỉ có sát phạt. Trảm thiên diệt địa, sát phạt mọi thứ, hủy diệt địch nhân. Một người cũng đừng mơ trốn thoát.
À!
Tiếng gào thét sợ hãi vang lên, kiếm chưa tới thì tâm thần, ý chí đã bị dọa khiếp rồi. Kẻ này chu lên thống khổ, tử vong sắp phủ xuống rất đáng sợ. Hai thanh ma kiếm thôn phệ hai thân ảnh chạy trốn kia. Lâm Phong truy kích một người cuối cùng. Vì bảo vệ bí mật ma kiếm, bọn chúng nhất định phải chết, không thể sống. Nhất định phải giết sạch. Một tên còn sót lại này đã kịch liệt run rẩy, trong ánh mắt chỉ có sợ hãi, đã chết. Toàn bộ đều đã chết. Mà tên ma thần đáng sợ kia đang đuổi giết chính gã. Gã bắt đầu hối hận, tại sao lại chạy tới đuổi giết Lâm Phong. Hiện tại, gã sắp phải bồi thêm tính mạng mình, thật là không đáng giá. Nhưng mà, vô luận gã hối hận thế nào, ánh sáng tử thần vẫn khóa chặt lấy gã. Đôi mắt vô tình tràn ngập sát lục vẫn tập trung vào gã. Lâm Phong đi tới sau lưng gã, một kiếm hủy diệt chém ra. A, không nên. Kiếm còn chưa tới, người kêu thảm thiết, thanh âm lộ ra thống khổ cùng sợ hãi mãnh liệt. Rốt cục, kiếm quang ma đạo phủ xuống người gã. Một kiếm giết gã. Chết. Đến đây, những người đuổi giết Lâm Phong đều chết hết. Toàn bộ đều chết dưới ma kiếm. Chỉ trong chốc lát thì đều tử vong, một người cũng không còn. Uy lực của ma kiếm quá mức kinh người. Ngày xưa, ma kiếm này có thể chém lui thiên yêu. Huống hồ là mấy tên huyền vũ cảnh tầng 6, ba thanh ma kiếm đã đủ rồi. Lâm Phong đứng trên hư không, ba thanh ma kiếm trong tay. Ánh mắt hắn không ngừng lóe lên, ánh sáng ma đạo cực mạnh. Phù! Thân hình Lâm Phong không ngừng lóe lên, thu lấy chữ vật giới chỉ của những kẻ bị giết. Những người này đều là cường giả huyền vũ cảnh tầng 6, trên người chắc có không ít của cải, sao có thể bỏ qua được. Sau khi làm xong hết thảy, Lâm Phong đột nhiên run rẩy. Kiếm còn muốn giết chóc, muốn mang Lâm Phong đi uống máu, đi giết chóc. Thần sắc Lâm Phong lộ vẻ dãy rua. Không được, nhất định phải thu ma kiếm lại, nếu không thì hắn sẽ chân chính biến thành ma. Bị ma kiếm khống chế. Quay về. Lâm Phong gầm lên một tiếng. Tâm thần hồn phách ép ma kiếm trở lại, nhưng ba thanh ma kiếm kia điên cuồng đối kháng lại tinh thần ý chí của Lâm Phong. Không chịu trở về vỏ. Thậm chí nó còn ăn mòn tinh thần ý chí của Lâm Phong, muốn khống chế hồn phách Lâm Phong. Ma ý trong mắt Lâm Phong vẫn rất mãnh liệt. Toàn bộ là giết chóc khát máu, thỉnh thoảng mới có chút thanh minh. Cắn chặt môi, khỏe miệng Lâm Phong rớm máu, lực lượng hồn phách kinh khủng đều cuồn cuộn mà ra. Bao phủ lấy ba thanh ma kiếm, dù cả người hư thoát nhưng ý chí của hắn vẫn mãnh liệt. Ma kiếm không ngừng run rẩy, ánh sáng ma đạo bao phủ lấy thân hình Lâm Phong. Xâm nhập vào trong người Lâm Phong, ăn mòn hắn. Nó muốn Lâm Phong giết chóc, muốn Lâm Phong lầm vào ma đạo. Thân thể Lâm Phong không ngừng run rẩy. Hắn gầm lên một tiếng. Đi. Lời vừa ra, nhất thời, ý chí của hắn kéo lấy ma kiếm bay đi, một tiếng bom vang lên. Lâm Phong rơi vào trong hồ. Hồ nước mát lạnh làm cho Lâm Phong thanh tĩnh hơn, hắn tuyệt đối không thể thần phục ma kiếm. Hắn là chủ, ma kiếm chỉ là phụ, thần binh lợi khí là để sử dụng, há có thể chiếm lấy người, ăn mòn ý chí người. Dù cả người thoát lực, nhưng chỉ cần còn có lực lượng hồn phách, còn có tinh thần ý chí thì Lâm Phong sẽ không thần phục ma kiếm. Ma kiếm có mạnh hơn nữa cũng phải đối kháng. Dưới đáy hồ, Lâm Phong ngồi tại đó. Từng dòng nước cuộn trào chấn động. Hai tay Lâm Phong mãnh liệt rung động, cắm ma kiếm vào sau lưng mình, một vòi máu tươi lan tràn trong nước, ma kiếm không chịu yên lặng. Không chịu nhập vào trong thân hắn, vậy hắn liền đâm vào thân hắn, làm hắn nhuộm máu. Ý chí ma kiếm hình như đã mạnh hơn trước. Lâm Phong bình tĩnh, dường như có điều hiểu ra. Trước kia, ma kiếm bị phong ấn tại Cửu Kiếm Phong, sau khi phá vỡ phong ấn. Nó trốn vào trong thân thể mình, ma kiếm muốn mượn thân thể mình mà tu dưỡng, khôi phục ma ý, khôi phục ý chí hủy diệt này. Thực ra cũng có thể nói là nó mượn thân thể hắn mà dưỡng thương. Hôm nay, ý chí của ma kiếm đã khôi phục được một chút. Muốn đổi khách thành chủ, ăn mòn ý chí của hắn mà trở thành chủ đạo. Lâm Phong sao có thể đồng ý trở về? Lâm Phong gầm lên một tiếng. Ma kiếm cắm sau lưng hắn, máu tươi không ngừng chảy ra. Đau đớn như khoan tìm này đúng là khắc cốt minh tâm. Ma kiếm bất khuất. Hắn cũng bất khuất, nếu muốn chết thì cũng chết. Giờ khắc này, ý chí của Lâm Phong không thể bại, nếu hắn bại thì ma kiếm làm chủ. Hắn làm kiếm nô. Chương 569, ông lão và cô bé. Núi xanh vẫn như trước, chí khí anh hùng nay còn đâu. Thiếu niên, lập hạ Lăng Vân Chí. Muốn đả phá núi non này dù thiên địa bi thương bao nhiêu. Thiếu niên đã qua đời, trời cao bi thiết, chỉ có nâng cốc nhớ ngày xưa. Nhớ lại ngày xưa. Ca khú du dương quanh quẩn tại một mảnh hoang địa cạnh Thiên Long Thành, giữa chốn dân dã, trên con đường nhỏ. một già một trẻ, lưng gánh xó thuốc.
Lão giả thì thân thể đã hơi còng lưng, lộ ra vẻ tang thương, tiếng cà lao hát lên mang theo bi thương cùng bất đắc dĩ. Mà người nhỏ tuổi là một thiếu nữ 14-15 tuổi, tóc tết bí ngựa, vẻ mặt đơn thuần, lộ ra mấy phần không hiểu thế sự.
Nhưng nghe tiếng ca của ông lão thì trong mắt nó vẫn lộ ra mấy phần bị thương. Ra ra, sao ông lại tới nữa rồi? Giọng nói thiếu nữ trong sáng thanh thúy. Không có tạp chất, dù không động lòng người nhưng rất dễ nghe. Tiểu Nhã, nhớ ca ca của con không? Đôi mắt tang thương nhìn về cô bé. Trong ánh mắt đầy sùng địch, trong lúc ông lão nói chuyện, khóe mắt khó giấu vẻ thương cảm. Ra ra, ông đừng nói nữa. Được không? Đôi mắt trong sáng của cô bé có mấy phần cáu giận, nó quay đầu, nước mắt tràn mi. Tiểu Nhã, ra ra không nói nữa. Không nói. Ông lão sờ sờ đầu cô bé, thở dài một tiếng.
Thân ảnh thiếu niên với thần thái sáng quắc, vừa trung hậu lại chất phác tựa hồ quanh quẩn trong đầu ông.
Nhưng hôm nay ông chỉ có thể nhớ lại mà thôi. Gió nhẹ thổi qua, một già một trẻ trầm mặc, hai bóng lưng gánh xó thuốc. Một lớn một nhỏ tiếp tục đi tới phía trước, hình như cũng đang nhớ lại. Đi qua mặt cỏ, xuyên qua đường nhỏ, hai người tới bên hồ. Ra ra, có rất nhiều người chết. Cô bé kia thấy thi thể nằm trên mặt đất, trong mắt lộ vẻ kinh dị, thấp giọng nói một câu.
Ông lao nhíu mày, nhưng sau đó chỉ lắc đầu. Nơi này còn có một người.
Cô bé thấy một người trôi nổi trên mặt hồ.
Không có sinh khí.
Tiểu Nhã, chúng ta đi thôi.
Ông lão kéo tay cô bé, ông không muốn cho cô bé thấy những cảnh tượng này.
Tuy bị ông lão lôi kéo nhưng cô bé giống như không nỡ mà nhìn chằm chằm thân ảnh dưới mặt hồ.
Ra ra, chờ một chút.
Cô bé hô lên, nhưng ông lão vẫn lôi kéo nó.
Tiểu Nhã, đi thôi.
Chờ một chút ông ơi, hắn thật giống ca ca.
Cô bé vẫn không chịu rời đi.
Ánh mắt nhìn chằm chằm thân ảnh giữa hồ. Nghe được lời của cô bé, ông lão cũng nhìn về thân ảnh giữa hồ nước.
Là một thanh niên, khuôn mặt đường nét rõ ràng, rất thanh tú, giống một hai phần với cháu trai ông.
Số tuổi gần nhau.
Vẻ mặt trong sáng, chỉ là không biết nụ cười của hắn cũng rạng rỡ như ánh mặt trời giống cháu trai ông hay không.
Ông lão buông tay ra, cô bé liền lao đi, vậy mà trực tiếp bước vào trong hồ, mũi chân điểm nhẹ lên mặt nước, đạp sóng mà đi. Muốn làm được như vậy, ít nhất cũng phải có tu vi linh vũ cảnh. Rất nhanh, cô bé liền tới bên người nổi giữa hồ. Ôm lấy người thanh niên rồi đạp nước quay vào.
Ra ra, hắn còn sống.
Cô bé nhẹ nhàng đặt người thanh niên xuống. Trên thân người này tràn đầy vết máu. Khuôn mặt trong sáng vì ngâm nước quá lâu mà lộ ra trắng nhợt. Ông lão nhìn thanh niên một cái.
Gật đầu.
Đúng là còn một hơi. Vậy thì ra ra cứu hắn đi. Ánh mắt trong sáng nhìn ông lão mang theo vài phần mong đợi. Thần sắc ông lão lộ ra mấy phần do dự, ông khẽ lắc đầu nói.
Tiểu Nhã, sau khi ca ca của con đi rồi, ra ra đã thể.
Trừ con ra, đời này ta sẽ không cứu một ai nữa.
Ra ra. Đó là nói nhảm, ông là dược sư, cứu người là bổn phận.
Sao có thể thấy chết mà không cứu chứ?
Còn nữa, ông có thấy hắn rất giống ca ca không?
Cô bé vội va nói, trong giọng điệu tràn đầy khẩn thiết.
Tiểu Nhã, nhưng hắn không phải là ca ca của con.
Ông lão lắc đầu cười khổ.
Con mặc kệ, ông nhất định phải cứu hắn.
Cô bé nũng nịu nói, giống như là chơi trò vô lại, làm cho ông lão nhất thời im lặng. Sau khi cháu trai rời đi, trên đời này, ông chỉ còn một đứa cháu gái làm bạn, là người thân duy nhất của ông. Chỉ một lần này thôi đó.
Ông lão nhìn cô bé đưa lên một ngón tay.
Cô bé liền lộ ra vẻ mặt tươi cười, gật mạnh đầu.
Cảm ơn ra ra.
Ông lão lắc đầu, ông khẽ ngồi xổm xuống. Đưa tay sờ lên cổ tay thanh niên kia.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, ông lão liền run rẩy, đột ngột thu hồi cánh tay. Trong ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ.
Ra ra, sao vậy?
Thấy động tác của ông lão, cô bé nghi hoặc hỏi.
Tiểu Nhã, không được, chúng ta không thể cứu người này được.
Ông lão nhìn cô bé, trong ánh mắt lộ ra mấy phần sắc bén mà kiên định.
Tại sao?
Cô bé không hiểu hỏi lại.
Không thể cứu là không thể cứu.
Tiểu Nhã,
chúng ta đi.
ông lão kéo tay cô bé, muốn rời đi. Cô bé không hiểu gì, ánh mắt vẫn nhìn người thanh niên kia. Khục khục.
Một tiếng ho khan từ miệng thanh niên kia truyền ra, máu cùng nước hổ pha lẫn trào ra, làm cho cô bé cả kinh.
Không được. Ra ra. Hắn còn sống, chúng ta không cứu thì hắn sẽ chết mất. Cô bé dãy ra nắm tay ông lão, không chịu rời đi.
Tiểu Nhã.
Người này thật sự không thể cứu. Ông lão khuyên nhủ. Có gì mà không thể cứu, ra ra, ý y thuật của ông lợi hại như vậy.
Tinh thông bách thảo, không có bệnh nào mà ông không trị được.
Con biết vì ông không cứu được ca ca mà thề không cứu người nữa.
Nhưng hiện tại, hắn rất giống ca ca, cũng sắp chết rồi, rõ ràng là ông có thể cứu, sao lại không cứu chứ?
Cô bé giống như có chút tức giận. Nhìn ông lão quá to, làm cho ông lão run rẩy, kinh ngạc nhìn cô bé. Trầm mặc một lúc, ông lão thở dài một tiếng, đúng là vẫn không lay chuyển được cô bé.
Ông liền thả sọt thuốc xuống dao cho cô bé, sau đó liền ngồi xổm, lấy từ trên người ra một cái hộp nhỏ.
Cái hộp được mở ra. Bên trong chứa đầy những cái châm màu vàng rực rỡ. Trong tứ bách hải của con người, kinh mạch xương thịt đều kết nối liên thông với nhau.
Thông qua thuật châm cứu thì có thể thông khí, khơi thông máu huyết kinh mạch, phá vỡ hết thảy tắc nghẽn.
Cởi áo trên người thanh niên.
Trong tay ông lão xuất hiện một ngọn lửa, đốt trên mũi kim châm hỏa diễm đâm lên người thanh niên, phát ra từng tiếng xẹt xẹt rất nhỏ. Ông lão vận dụng tâm thần, tập trung trên người thanh niên, liền một hơi đâm 9981 châm, trên người thanh niên đã cắm đầy kim châm.
Cô bé đứng một bên thấy một màn này liền lộ ra thần sắc khiếp sợ.
Da da của nó là cửu châm nhất mệnh, ý tứ là 9 châm đâm xuống thì cứu được một mạng người. Nhưng giờ phút này, ông lão lại liên tục đâm xuống 81 châm, có thể thấy được tình huống của người thanh niên này không phải bình thường. Sau khi đâm 9981 châm vào cơ thể người thanh niên, trong tay ông lão lại xuất hiện một ngọn lửa, rồi đốt lên trên đuôi kim châm.
Làm cho ngọn lửa theo kim châm không tắt, không ngừng thấm vào trong thân thể người thanh niên. Cả người thanh niên đã đỏ bừng. Những kinh mạch máu huyết bị tắc nghẽn dần dần được đả thông. Nơi kim châm đâm vào có từng tia máu đen chảy ra, sau đó liền bị ngọn lửa đốt đi.
Đồng thời, trên người thanh niên còn có một luồng hơi nước không ngừng bốc lên, những hơi nước này là nước hổ ngấm vào trong cơ thể.
Không phải là từ miệng phun ra mà phải xông cho bốc hơi. Cô bé thấy sắc mặt người thanh niên dần trở nên hồng nhuận. Trong lòng khẽ thả lỏng mấy phần.
9 châm tục mệnh, 9981 châm đủ để giữ được 9 cái mạng. Không thể không cứu sống người thanh niên này. Thân hình người thanh niên càng ngày càng hồng, dường như muốn bốc cháy, cả người cũng lộ ra hỏa quang.
Khục, khục. Tiếng ho khan lần nữa vang lên. Dường như có vài phần khí tức, nụ cười trên mặt cô bé càng thêm rực rỡ. Lên. Bàn tay ông lão rung lên, nhất thời. 81 cây châm đều rời khỏi thân thể người thanh niên. Ông lão dùng ngọn lửa đốt qua lần nữa rồi bỏ vào trong hộp gỗ của mình. Sau đó mới cất đi. Ra ra, sao hắn vẫn còn chưa tỉnh lại? Cô bé nhìn ông lão hỏi, 9 châm đã giữ được mạng. 81 châm thì người thanh niên này phải tỉnh lại rồi mới đúng. Ông không muốn làm hắn tỉnh lại. Ông lão nói một tiếng. Sau đó liền ôm người thanh niên vác lên lực rồi nhìn cô bé nói. Tiểu Nhã. Con gánh sọt thuốc lên rồi chúng ta về, thương thế của hắn không đơn giản đâu.
Dạ. Cô bé gật đầu, dù không quá hiểu ý tứ của ông lão, nhưng nếu Gia Gia đã đáp ứng cứu thì nhất định sẽ cứu sống người thanh niên này.
Về điểm này thì cô bé không hoài nghi. Chương 570, tỉnh lại. Sau khi ông lão và cô bé rời đi, hai bóng người từ trên không bay xuống. Không ngừng dò xét trên mặt đất. Nơi đó.
Một trong hai người nhìn thấy thi thể trên mặt đất, ánh mắt chăm chú, thân thể hai người đồng thời cúi thấp xuống. Nhưng bọn họ cũng chỉ thấy thi thể rải rác, dường như toàn bộ đều là bị một kiếm chém chết.
Chết rồi, toàn bộ chết rồi.
Sắc mặt hai người này trở nên cực kỳ âm trầm, điều này sao có thể, phái ra nhiều cao thủ như vậy, thậm chí còn có một cao thủ huyền vũ cảnh tầng 7. Làm sao có thể lại không giết được Lâm Phong, hơn nữa. Hiện tại xuất hiện trước mặt bọn họ đây, toàn bộ đều là người của mình.
Mà thi thể của Lâm Phong lại không thấy đâu. Niết Vân, ngươi xem thế nào? Trung niên trong hai người trầm mặt, hỏi nam tử có chút trẻ tuổi bên cạnh.
Có thể có những người khác xuất thủ.
Nghiệp Vân lãnh đạm đáp, trung niên khẽ gật đầu, chỉ có thể là khả năng này.
Nếu không có những người khác ra tay, Lâm Phong làm sao có thể giết nhiều cao thủ như vậy?
Tu vi của Lâm Phong chẳng qua chỉ là huyền vũ cảnh tầng 4.
Cho dù lợi hại nữa, làm sao có thể đối kháng mấy chục tên cao thủ cường đại của huyền vũ cảnh tầng 6, hơn nữa còn có một tên huyền vũ cảnh tầng 7.
Đội hình như vậy sao có thể không giết được Lâm Phong?
Vậy ngươi cho rằng ai có khả năng là người xuất thủ nhất?
Trung niên lại hỏi.
Lần này Niếp Vân lắc đầu, giết nhiều cao thủ như vậy, trừ phi là người của Long Sơn Đế quốc ra tay.
Hoặc là Tuyết Nguyệt quốc có cao thủ đỉnh cấp sang đây, nếu không không thể nào làm được.
Mà người của Long Sơn Đế quốc cho dù ra tay cũng không có khả năng làm tuyệt tình như thế.
Giết sạch toàn bộ người Thiên Phong quốc.
Vấn đề hiện tại là, Lâm Phong có chết hay không, những người này là sau khi giết hắn bị người khác giết.
Hay là trong quá trình truy sát đã bị giết, Lâm Phong được người cứu.
Niêm Vân chậm rãi phân tích, ánh mắt trung niên sáng lên.
Đây đúng là vấn đề, nếu Lâm Phong không chết đối với bọn họ mà nói là một tai họa.
Tuổi con trẻ đã bước vào cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 4.
Đáng sợ hơn chính là dựa vào các loại phương pháp, Lâm Phong có thể giết huyền vũ cảnh tầng 6.
Tương lai, nếu thực lực Lâm Phong tăng mạnh, có thể giết huyền vũ cảnh tầng 7, thậm chí cao thủ tầng 8. Như thế đối với Thiên Phong quốc bọn họ tuyệt đối là một cái tai họa.
Bọn họ đều hiểu rõ, Lâm Phong chính là người có thù tất báo, hắn từng dẫn người diệt mấy đại tông môn của Tuyết Nguyệt quốc. Chúng ta trở về, sau này nếu gặp được Lâm Phong, việc quan trọng đầu tiên là giết chết bất kể giá nào, Long Sơn Đế quốc tra xuống cũng không tiện tra quá mức.
Còn hơn để lại mối họa lớn như Lâm Phong. Ánh mắt trung niên hiện lên một đạo hàn quang lạnh như băng, gặp được Lâm Phong trước giết chết.
Nhưng ánh mắt Niếp Vân lại mơ hồ, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
Thân là đệ nhất Thiên Phong thất xứ, hắn muốn đường đường chính chính.
Ngay tại võ đài chiến đấu mà sát Lâm Phong. Nhưng ung thái sư của Thiên Phong quốc bên cạnh hắn hiển nhiên không muốn làm như vậy.
Ông ta chỉ muốn tính mạng của Lâm Phong, nhất định phải giết Lâm Phong, ngăn chặn hậu họa.
Hai người ở lại đây cũng sẽ không có kết quả.
Nếu ngự không bay đi, xung quanh hồ nước lại khôi phục vẻ tĩnh mịch.
Mà vào lúc này, đoàn người Tuyết Nguyệt quốc đang nghỉ ngơi trong dịch quán.
Nhưng có người có vẻ có chút tâm thần không yên, đó hai huynh đệ Vũ gia, bọn họ đều quanh quẩn giữa sân. Tâm tư tu luyện đều không có.
Không biết lần này Lâm Phong chết chưa? Nếu Lâm Phong không chết thì sẽ biết lần này là bọn họ bán đứng hành tung của hắn. Tâm trạng Vũ Cầm và Vũ Kiếm từ sau khi đi tới Thiên Long Thành chưa từng ổn định.
Bọn họ phát hiện, cao thủ ở Cửu Tiêu Đại Lục so với trong tưởng tượng của bọn họ còn nhiều hơn. Tùy ý đi lại bên ngoài cũng gặp phải toàn cao thủ huyền vũ cảnh. Thậm chí còn thường xuyên thấy người có hơi thở còn hùng mạnh hơn bọn họ rất nhiều.
Bọn họ ở Tuyết Nguyệt là thanh niên thiên tài, cho dù tính cả trường bối, lấy tu vi của bọn họ cũng thuộc loại đứng đầu.
Nhưng hiện giờ ở Long Sơn Đế Quốc, bọn họ lại phát hiện mình không đáng kể chút nào. Lòng tin của bọn họ đã bị đả kích mãnh liệt.
Mà tu vi Lâm Phong không ngừng thăng cao cũng khiến bọn họ cảm giác trên người có tòa núi lớn đè nặng, làm cho bọn họ khó thở.
Cho nên bọn họ muốn Lâm Phong chết ở Long Sơn Đế Quốc.
Lâm Phong không hề biết tất cả chuyện này.
Hiện tại,
hắn đang an tĩnh nằm trên giường gỗ trong một gian phòng nhỏ, ánh mắt nhắm chặt, vẫn chưa tỉnh lại.
Ở bên ngoài nhà,
ông Lao đang sửa sang lại thảo dược, cô bé ngồi xổm trước một lò lửa, không ngừng quạt quạt bếp lò.
Bình thuốc trên bếp lò không ngừng tản ra mùi thuốc.
Hôn đến trên mặt cô bé, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, tóc cũng có chút hỗn loạn.
Tiểu Nhã, thuốc cần lửa nhỏ.
Cách thủy từ từ, như vậy mới có thể nấu chín thuốc.
Dược sư cùng luyện đan sư khác nhau, luyện đan sư bọn họ luyện chế đan dược có phương pháp luyện đan.
Dược sư yêu cầu chính là cẩn thận, kiên nhẫn.
Ông Lao ở bên cạnh chậm rãi nói, cô bé gật gật đầu.
Ông nội, lời này người đã nói vô số lần.
Không nói nhiều thì con làm sao có thể ghi tạc vào trong lòng.
Ông Lao cười nói.
Ông nội, vì sao ngươi không trực tiếp cứu tỉnh hắn?
Cô bé nghi hoặc hỏi.
Không thể cứu tỉnh, trong thân thể hắn có một ít gì đó cần áp chế, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cả người hắn.
đối với hắn có hại không có lợi.
Ông Lao nói, cô bé cái hiểu cái không, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, tóm lại ông nội sẽ không lừa nàng là được.
Thời gian không sai biệt lắm, ngươi có thể dừng lại, đi mớm thuốc cho hắn uống đi. Ông Lao hít hít, ngửi mùi thuốc liền biết thuốc có vài phần chín.
Được ạ.
Cô bé gật đầu đáp, dừng tiếp lửa, để bình thuốc xuống, rồi dùng thìa cho thuốc trong bình vào chén, lấy khăn lông ướt bao lấy.
Bưng tới phòng nhỏ.
Ông lão nhìn cô bé đến gần phòng nhỏ, cười khổ lắc đầu, tiếp tục chuẩn bị thảo dược của lão.
Tựa hồ đối với chuyện khác cũng không quan tâm nhiều. Trong phòng nhỏ, cô gái bé thổi thuốc hơi nguội một chút, sau đó cho Lâm Phong uống. Thuốc này sẽ phải dùng nóng, nàng đương nhiên biết, lạnh thì không có dược hiệu mạnh như vậy. Ánh mắt Lâm Phong vẫn đóng chặt như cũ.
Thuốc đưa vào trong miệng của chỉ 1/3 là vào cơ thể hắn, những thứ khác đều là lãng phí.
Cô bé mặc dù biết thuốc này nấu xong là thuốc vạn kim khó cầu. Nhưng nàng vẫn không ngừng đút cho Lâm Phong uống, mắt chưa từng nháy một cái. Rất nhanh, một chén thuốc uống xong, cô bé lại cho Lâm Phong một chén khác.
Không ngừng mớm thuốc cho hắn, mãi cho đến khi bình thuốc kia chỉ còn dư lại một chén thuốc cuối cùng.
Nếu ca ca còn sống cũng cùng tuổi ngươi. Không biết ánh mắt ngươi có phải đẹp như ca ca không? Cô bé lầm bầm thổi thuốc trong thìa, sau đó đưa vào miệng Lâm Phong.
Thìa thuốc tiến vào miệng Lâm Phong, tuy nhiên lại bị hắn phun ra một chút, cô bé dùng khăn ướt giúp Lâm Phong lau đi, nhưng mà đúng lúc này. Một khí thế sắc bén đột ngột xông tới, khiến tâm thần nàng căng thẳng, ngẩng đầu, liền nhìn thấy một đôi mắt đột nhiên mở ra.
A a a.
Cô bé kinh hô một tiếng, lập tức nghe thấy một tiếng vang rắc rắc, chén thuốc rơi trên mặt đất, vỡ vụn.
Đôi mắt hé mở lộ ra sát phạt, khát máu, cuồng bạo, lạnh thấu xương thủy. Trong nháy mắt, cô bé cảm thấy tâm thần tuyệt nhiên không cách nào nhịn được. Run rẩy.
Nàng còn đang ảo tưởng thanh niên có được khuôn mặt sạch sẽ, ánh mắt xinh đẹp khi mở ra con người có thể giống như ánh mắt ca ca nàng. Trong suốt, sạch sẽ hay không, nhưng đột nhiên lúc này, trong ánh mắt lại là một đôi con ngươi hiện lên ma ý, nàng làm sao có thể không sợ hãi. Mà lúc này, Lâm Phong nằm trên giường gỗ chỉ cảm thấy một cỗ thống khổ ập tới khiến hắn phát ra một tiếng thét trầm thấp.
Theo tiếng thét, ma quang trong đôi mắt hắn dường như cũng đã bị áp chế.
A a a a.
Lúc này lại thấy một bóng người lóe lên. Rõ ràng là ông lão.
Nhìn thấy đôi mắt Lâm Phong hiện lên ma quang, bàn tay lão run lên. Lập tức trực tiếp đánh trên người Lâm Phong.
Không ngừng vỗ vào trên thân thể của Lâm Phong.
Đồng thời hào quang lóe ra, kim châm lại xuất hiện, ông lão đem kim châm trực tiếp cắm vào mi tâm Lâm Phong.
Huyệt Thái Dương, hợp thành song huyệt. Lâm Phong dần dần yên tĩnh trở lại, sức lực trên người giống như đê vỡ nước trào. Không có nổi một tia khí lực. Nhắm mắt lại, sau đó liền mở ra, Lâm Phong dường như rất thống khổ. Hắn còn sống. Không chết. Hắn mơ hồ nhớ lại, hôm qua cùng Ma Kiêm tranh đấu là thê thảm cỡ nào. Chương 571, khôi phục.
Đó là một hồi chiến đấu bằng ý chí Ma Kiếm muốn nuốt hết ý chí của hắn, chiếm thế chủ đạo.
Không chế hắn.
Lâm Phong sao có thể đồng ý, hắn đem Ma Kiếm cắm vào trên lưng mặc cho máu tươi nhuộm đỏ hồ nước.
Chuôi kiếm đâm vào thân thể, Ma Kiếm không thể quay về liền đồng quy vu tận. Cuối cùng. Ý chí Lâm Phong chiến thắng ý chí Ma Kiếm.
Ma Kiếm trở về, bị lực lượng hồn phách của hắn phong ấn, nhưng mà bản thân hắn không chỉ mất hết lực lượng chân nguyên. Ngay cả ý chí cũng thiếu chút nữa sụp đổ, lực lượng hồn phách tiêu hao hết sạch, cả người mệt lả, hơn nữa trên người còn chịu trọng thương.
Trực tiếp hôn mê luôn. Nhưng hiện tại hắn còn sống nằm trên giường. Yên lặng một lát, đôi mắt Lâm Phong lại mở ra lần nữa.
Trước mặt hắn. Ông lão và cô bé lẳng lặng nhìn hắn, nhất là ông lão kia, ánh mắt luôn theo dõi hắn chưa từng rời đi một chút nào.
Vì sao phong bế lực lượng của ta?
Lâm Phong hỏi, giờ phút này hắn rõ ràng cảm giác được lực lượng trong cơ thể vô cùng yếu ớt.
Chân nguyên lực dường như bị phong kín. Ta không phong bế lực lượng của ngươi, ngươi còn là ngươi sao? Ông lão thản nhiên nói ra một câu khiến Lâm Phong đăm chiêu. Ngay sau đó vẻ sắc lạnh trong đôi mắt hắn dần dần giảm đi. Gần như là bình tĩnh. Là ta xúc động rồi, thật có lỗi. Cảm ơn các ngươi đã cứu ta.
Lâm Phong vừa mới tỉnh táo lại, còn không hiểu rõ xảy ra chuyện gì, liền phát hiện tu vi dường như bị trói buộc.
nên kích động như thế.
Lúc này không khỏi có chút áy náy, rất hiển nhiên, đối phương là người cứu mạng hắn, nhưng hắn quát người ta.
Tuy nhiên cho dù là có chuyện này, giọng điệu nói chuyện của Lâm Phong vẫn có vài phần lạnh lùng.
Ngươi có cảm giác được biến hóa của bản thân?
Ông lão hỏi, trầm mặc thật lâu, hắn mới gật đầu, thật sự là Lâm Phong cảm thấy mình có thay đổi, hắn rất lạnh.
Không phải thân thể lạnh mà là con người trở nên có chút lạnh lùng. Về sau không thể sử dụng lực lượng không thuộc về ngươi nữa.
Lúc này đây xem như may mắn, nhưng ngươi vẫn chịu ảnh hưởng như trước, qua thời gian bị ăn mòn, lần tiếp theo có lẽ ngươi sẽ không gặp may mắn như vậy đâu.
Ông lão lắc đầu nói, Lâm Phong giật mình, quả thực lúc này mới ba thanh ma kiếm ý chí đã mạnh như thế, hắn căn bản là không khống chế nổi.
Nếu là 9 thanh cùng xuất hiện chỉ sợ hắn đã bị cắn trả rồi. Trừ khi lực lượng của hắn cường đại đến mức có thể ngăn chặn ma tính của ma kiếm. Nếu không hắn sử dụng không được ma kiếm mà còn bị nó khống chế. Lâm Phong muốn đứng lên, tuy nhiên lại phát hiện cả người bị một cỗ đau nhức xé rách. Khiến thân thể hắn hơi nhấc lên lại ngã xuống. Ngươi cho là thương thế lần này của ngươi đơn giản như vậy. Hiện tại cái gì cũng không được suy nghĩ.
An ổn ở tại nơi này tinh dưỡng mấy ngày, lực lượng bị dược vật phong bế chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Vết thương bên ngoài của người ta đảm bảo hồi phục hoàn toàn như cũ.
Ông lão trừng mắt nhìn Lâm Phong, khiến hắn cả kinh, không ngờ tu vi lực lượng của hắn là bị dược vật trói buộc phong bế mà không phải do đối phương sử dụng thủ đoạn gì.
Bản lĩnh dùng thuốc của ông lão thật đáng sợ. Nếu là dùng trên người địch nhân chẳng phải là có thể phong bế tu vi của người khác. Tùy ý làm gì thì làm sao. Nói xong lời này, ông lão liền xoay người, thân thể hơi còng xuống, chạy ra phía ngoài. Lâm Phong nhìn bóng lưng ông lão. Dùng thiên nhãn thuật. Tu vi ông lão dường như cũng không hùng mạnh, một vị người rất bình thường. Không cần tò mò.
Ta chẳng qua chỉ là một gã dược sư mà thôi, tuy nhiên, ta cùng dược sư trong tưởng tượng của ngươi khác nhau, ta là một dược sư chân chính.
Thanh âm ông lão chậm rãi truyền đến, cũng không có ý tứ trách cứ Lâm Phong, ông biết rằng Lâm Phong sẽ tò mò, nhìn trộm tu vi là bình thường.
Dược sư chân chính.
Lâm Phong tự lẩm bẩm, nghe ý tứ ông lão, dường như dược sư trong tưởng tượng của hắn đều không phải dược sư chân chính.
Tuy nhiên bản lĩnh dùng dược của ông lão quả thật rất lợi hãi, không ngờ có thể cứu sống mình, hơn nữa phong bế lực lượng của hắn cùng ma kiếm.
Như vậy ma kiếm không thể khống chế hắn.
Dược sư, xem ra ta đã đánh giá thấp chức nghiệp dược sư này, quả thật không giống trong tưởng tượng của ta.
Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cô bé 14-15 tuổi, sạch sẽ. Thanh Tú, hiện lên vẻ tò mò với hắn. Cô bé vẫn không rõ ông nội đang cùng Lâm Phong nói cái gì, dường như trong cơ thể Lâm Phong có đồ vật gì đó.
Ngươi khá hơn chút nào không? Cô bé không biết nói cái gì cả, hỏi Lâm Phong một câu khách sáo. Lâm Phong gật đầu. Ngoại trừ không thể động ra. Đều rất bình thường.
Ân.
Cô bé nở nụ cười, an ủi hắn. Ngươi yên tâm đi, có ông nội ta ở đây. Thương thế của ngươi sẽ khỏi hẳn. Chỉ cần ngươi phối hợp thật tốt là được.
Lâm Phong trầm ngâm, nhẹ nhàng gật đầu.
Ngươi ở đây nghỉ ngơi, ta đi hỏi ông nội hiện tại nấu thuốc gì cho ngươi uống.
Thiếu nữ lại chạy ra bên ngoài, để lại Lâm Phong một mình ngẩn người nhìn nóc nhà.
Sau một ngày, vẫn ở trong phòng nhỏ kia.
Lâm Phong ngồi trên giường gỗ uống thuốc cô bé nấu, sắc mặt dần dần khôi phục một tia hồng nhuận, trên người cũng không lại thống khổ như trước.
Khí lực khôi phục không ít. Không uống nổi nữa.
Lâm Phong khẽ lắc đầu, nhìn bình thuốc còn dư lại một chén đầy.
Nói, thuốc này thật sự rất đắng, hắn chưa từng nếm qua thứ gì đắng như thế, thậm chí so với làm hắn bị thương còn khó chịu hơn.
Không được, ngươi nhất định phải uống hết sạch. Cô gái bướng bỉnh nói, tiếp tục đem thìa thuốc đưa tới bên miệng Lâm Phong. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục hé miệng nuốt thuốc xuống. Rốt cuộc. Lâm Phong ở trong một phen giày vò cũng uống xong chén thuốc cuối cùng. Nhẹ nhàng thở ra. Hoạt động thân dưới, Lâm Phong nói với cô bé. Ta muốn đi một chút. Ở chung được một ngày, Lâm Phong cũng biết cô bé họ Tiêu.
Tên Nhã, cực kỳ đơn thuần, dường như không nhìn thấy nhân gian hiểm ác.
Tiểu Nhã gật đầu nói.
Được, ta đỡ ngươi.
Nói xong, Tiểu Nhã cầm cánh tay Lâm Phong, đỡ hắn xuống giường gỗ, điều này làm cho Lâm Phong cười khổ không ngừng. Từ sau khi bước vào võ đạo, hắn căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy.
Đứng trên mặt đất, Lâm Phong đi vài bước nói.
không có việc gì, ngươi không cần đỡ ta, ta có thể tự mình đi.
À, Tiểu Nhã buông tay ra, Lâm Phong nhìn phía trước. Ánh mắt vẫn mang theo vài phần lãnh đạm, chậm rãi bước chân ra, không vấn đề gì cả, chỉ là có chút tê tê mà thôi. Giơ chân lên, Lâm Phong đi từng bước một, kiên định đi lên phía trước, vượt qua cửa gỗ, Lâm Phong đi ra khỏi nhà cỏ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước. Cạch cạch cạch. Lâm Phong đi thẳng về trước, nhìn phong cảnh phía trước. Thật lâu sau mới dừng bước, thở ra một hơi thật dài. Đẹp quá. Bên ngoài phòng nhỏ là một mảnh dãy núi màu xanh biếc. Khắp núi đồi đều là xanh biếc, say lòng người, tràn đầy sức sống. Dưới loại hoàn cảnh này, sinh mạng, sức sống con người dường như sẽ trở nên càng sung mãn. Có được truy cầu của bản thân. Giờ phút này, địa phương hắn đang đứng cũng là một góc của ngọn núi, nhưng chỉ là một phần của dãy núi. Đi nhiều một chút, nhìn nhiều một chút, chuyên tâm suy nghĩ, lĩnh ngộ mới có thể đuổi đi lãnh ý trong lòng ngươi. Phía sau, thanh âm ông lão chậm rãi truyền tới, khiến thân thể Lâm Phong khẽ động, đi nhiều, nhìn nhiều, chuyên tâm đi nhìn, suy nghĩ. Lĩnh ngộ, nhớ lại lúc tu vi hắn còn yếu, lão sư Yên Vũ Bình Sinh để hắn đi tĩnh tâm, hắn có điều ngộ ra. Tu vi tâm cảnh nâng cao. Về sau, sát tâm hắn quá nặng, may mà Yên Vũ Bình Sinh trợ giúp hắn một tay, dùng tiếng cầm nuôi dưỡng sát khí, khiến hắn đi con đường sát phạt. Giết tất cả người ngăn cản trước mặt. Nhưng mà hiện giờ, ma kiếm ngầm xâm chiếm, sát phạt của hắn đã không phải loại sát phạt trước kia. Mà là sát phạt cùng lạnh lùng nơi linh hồn, ông lão lại bảo hắn đi nhiều, nhìn nhiều, lĩnh ngộ. Tất cả chuyện này như thể một vòng tuần hoàn. Một lần luân hồi, Tiểu Nhã an tĩnh đứng bên cạnh Lâm Phong, cũng nhìn dãy núi xanh biếc, đôi mắt của nàng vẫn sạch sẽ. Đơn thuần như trước. Ngươi biết không, ta có một ca ca, lớn giống như ngươi, thiên phú của hắn cực cao, tu vi rất lợi hại. Hắn luôn ưa thích nhéo mặt ta, gọi tên ta, nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Cô gái thì thào, trong mắt dường như đang hồi tưởng. Mang theo nụ cười nhẹ nhàng. Lâm Phong có thể cảm nhận được. Cô gái yêu ca ca nàng đến cỡ nào? Nhưng đột nhiên có một ngày. Hắn rời khỏi chúng ta, chết rồi, vĩnh viễn rời ta mà đi, để lại ta và ông nội. Cô gái lên tiếng lần nữa, mặc dù vẫn cười nhẹ như trước. Nhưng cố thê lương này lại làm cho trong lòng Lâm Phong run lên, chết rồi, đột nhiên chết rồi. Chương 572, muội muội. Nghe tiếng gió thổi qua bên tai, Lâm Phong dường như có thể cảm nhận được bi thương của cô bé. Ca ca của nàng mới chỉ lớn như hắn. Con trẻ như vậy, có được thiên phú tốt, hắn mỗi ngày nhìn thấy cô bé đều làm một việc là nhéo mặt nàng, sau đó nở nụ cười sáng lạ. Một bức họa thật tan bình, tươi đẹp, nhưng ca ca nàng lại đột nhiên chết đi, ông lão và cô bé sao có thể không bị thương. Nhưng nụ cười của cô bé vẫn hồn nhiên. Ca ca đi rồi, ông nội liền dẫn ta đi khắp ngõ nhỏ, ở trong núi sâu qua lại không ngớt. Mỗi một lần nhìn thấy màu xanh biếc, chúng ta mới có thể dừng lại, nghỉ ngơi một chút. Lần này, tới Thiên Long Thành. Nhìn thấy dãy núi này, chúng ta cũng dừng lại, ở trong này sinh sống một thời gian ngắn. Cô gái lại lên tiếng, ông lão mang theo nàng dường như là đang tìm kiếm màu xanh biếc. Tìm kiếm màu của sinh mạng. Cho nên đại ca ca, ngươi cùng ca ca ta trẻ tuổi, thiên phú như nhau, ngươi còn sống, có cái gì có thể làm cho ngươi không sung sướng. Làm cho ngươi không bỏ xuống được đâu. Cô bé chuyển ánh mắt, nhìn ánh mắt hơi có vẻ lạnh lùng của Lâm Phong, nhìn thấy nụ cười rực rỡ như mặt trời kia. Lâm Phong lại sinh ra một chút xấu hổ. Hắn còn sống thật khỏe, tu vi của hắn sớm muộn sẽ khôi phục, hắn có cha mẹ yêu thương cùng nữ nhân đang đợi hắn. Hắn có lý do gì mà lạnh lùng như thế? Thở ra một hơi thật dài, Lâm Phong bước đi, chậm rãi đi tới phía trước. Hướng tới mảng màu xanh biếc kia. Tiểu Nhã giơ chân dường như cũng muốn đi qua. Tiểu Nhã. Ông lão gọi một tiếng. Khiến cô bé dừng bước, lập tức quay đầu lại nhìn ông lão, chỉ thấy ông lão nhẹ nhàng gật đầu nói. Để hắn đi một mình. Cô bé liếc nhìn Lâm Phong, khẽ gật đầu, không đi qua. Lâm Phong một mình chậm rãi tiêu sái đi qua sườn núi, hướng về mảnh màu xanh biếc kia. Bước chân của hắn phong thả vẫn như trước, tâm trạng rất yên ả. Bước tới chỗ cao của ngọn núi, nơi này là đỉnh sườn núi. Trước mắt hắn là một vách núi, cùng với xanh biếc mênh mông vô tận. Nghỉ chân nhìn một chút, Lâm Phong chậm rãi ngồi. Sau đó nằm xuống,
nhìn trời xanh mây trắng, lòng của hắn dạo chơi giữa đất trời. Nhắm mắt lại, Lâm Phong dùng tâm hô hấp. Hô hấp hơi thở sinh mạng.
Một lần nằm này chính là hơn một ngày, ông lão và cô bé đều không tới quấy rầy hắn, giống như đã quên hắn rồi. Lâm Phong vẫn nằm ở nơi đó, nhưng chính hắn cũng nhớ rõ thân thể của mình lăn qua bao nhiêu lần, hô hấp của Lâm Phong trở nên vô cùng vững vàng.
Trước kia hắn chưa từng hô hấp như thế. Từ lúc đi tới dị giới này, lòng của hắn dường như vẫn luôn căng thẳng.
Hô hấp luôn gấp rút, rất vội vã, không giống như hiện tại, hô hấp tự nhiên trôi chảy như vậy.
Ăn cơm đi.
Đúng lúc này.
Một tiếng hô truyền đến, ngay sau đó Lâm Phong nghe được tiếng bước chân chậm rãi đi tới. Lâm Phong nhìn thấy cách đó không xa. Cô bé đang chạy tới, trong tay cầm một cái cặp lồng, trực tiếp đặt mông ngồi trước mặt hắn.
Một ngày chưa ăn cơm.
Có đói bụng hay không, xem ta làm rất nhiều món ngon cho ngươi.
Cô bé mở cặp lồng ra, lập tức một cỗ hương khí đập vào mặt.
Khiến Lâm Phong không kìm nổi hít vào một hơi. Đây là thịt tê giác hoang nướng, có thể bồi bổ thân thể.
Cô bé vừa nói vừa bưng bát cơm đến trước mặt Lâm Phong.
Nụ cười nhẹ nơi khỏe miệng vẫn rạng rỡ như trước.
Lâm Phong ngồi dậy, dường như có vài phần sốt ruột khó chịu nổi.
Đến, cầm lấy. Tiểu Nhã đưa cặp lồng cho Lâm Phong, nàng liền nhìn thấy trên mặt Lâm Phong, một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Khiến nàng ngẩn người.
Lúc này trong đôi mắt của Lâm Phong đã không còn lạnh lùng, đã không còn vô tình, càng không có hống hách cùng sắc bén. Chỉ có một luồng sức sống tràn đầy cùng nụ cười sinh lực, ánh mắt sạch sẽ ngoại trừ vẻ thèm ăn thì không có bất kỳ thần sắc nào khác.
Ca! Ca! Tiểu Nhã thì thào nói nhỏ, thanh âm giống như trong mộng của nàng khiến Lâm Phong sửng sốt. Tuy nhiên ngay sau đó, Lâm Phong cười, để tay trên đầu cô gái, hung hăng day day, vò rối tóc cô bé.
Ngươi buông.
Tiểu Nhã oán trách, trừng mắt nhìn Lâm Phong.
Thời gian giống như quay ngược, cảnh tượng này là cỡ nào quen thuộc, vẻ mặt oán trách kia là của muội muội tràn đầy tức giận sau khi bị ca ca trêu đùa.
Nếu quả thật có một muội muội như vậy, nhất định sẽ rất vui vẻ đi.
Lâm Phong thì thầm trong lòng, lấy thịt nướng trong hộp cơm.
Sau đó xé thành hai miếng, đưa cho Tiểu Nhã một miếng.
Chúng ta mỗi người một nửa.
Được, mỗi người một nửa.
Tiểu Nhã không khách khí tiếp nhận miếng thịt nướng Lâm Phong đưa tới, nhai nuốt như sói như hổ, không hề có khí chất thục nữ.
Khiến Lâm Phong không ngừng lắc đầu cười, đương nhiên bản thân hắn cũng không để ý hình tượng bắt đầu gặm.
Sau khi ăn xong, hai người đều ngửa đầu nằm xuống, dường như cực kỳ thỏa mãn.
Thật no.
Tiểu Nhã quay đầu nhìn về phía Lâm Phong.
Con cái miệng nhỏ nhắn đầy mỡ lên, có vẻ cực kỳ đáng yêu.
Lâm Phong cũng quay đầu qua, cười dịu dàng.
Lúc này cô bé mới phát hiện.
Hóa ra nụ cười của Lâm Phong thật sự giống ca ca nàng, cũng tươi đẹp rạng rỡ như ánh mặt trời vậy.
Ta có thể gọi ngươi là ca ca không?
Cô bé ngây thơ hỏi.
Lâm Phong sửng sốt, yên lặng, khoe miệng vẽ lên chút ý cười.
Ta vẫn muốn có một muội muội.
Một lời đã định.
Tiểu Nhã duỗi ngón tay đến, Lâm Phong cũng vươn ngón tay, cùng ngoắc tay với nàng nói.
Một lời đã định.
Hì hì, ta lại có ca ca rồi.
Tiểu Nhã giang hai tay hướng không trung hô một tiếng, sau đó hỏi.
Ca, ta còn chưa biết tên của ngươi đấy.
Lâm Phong.
Lâm Phong.
Tiểu Nhã thì thào nói nhỏ, cười nói.
Ông nội biết ta lại có ca ca, nhất định sẽ rất cao hứng đấy.
Nếu ra ra ngươi trách ta lừa ngươi thì làm sao bây giờ?
Lâm Phong hỏi chơi.
Sẽ không đâu, ngươi không biết ông nội.
Thoạt nhìn lạnh lùng, nhưng kỳ thật ông thiện lương hơn người khác nhiều lắm.
Nếu không ông cũng không thành dược sư lợi hại như vậy.
Lâm Phong khẽ gật đầu, dược sư là vì cứu người chữa bệnh, nếu tâm địa không tốt, vốn không thể đi xa trên con đường này.
Sẽ không có thành tựu rất cao siêu.
Đương nhiên, Lâm Phong cũng chỉ là tùy ý hỏi. Ông lão đã biết tình huống thân thể của hắn mà vẫn lựa chọn cứu hắn.
Có thể thấy được tâm địa thiện lương của ông lão.
Đi, chúng ta trở về gặp ông nội.
Cô bé kéo thân thể Lâm Phong từ trên mặt đất lên.
Ngay sau đó chạy tới phía phòng nhỏ, Lâm Phong đã khôi phục rất nhiều, chạy vốn không vấn đề gì.
Ông lão vẫn chuẩn bị thảo dược như trước.
Nhìn thấy cô bé và Lâm Phong cùng chạy tới không khỏi ngạc nhiên, nhất là Lâm Phong lúc này trên mặt mang nụ cười chân thật.
Ánh mắt đục ngầu dường như muốn xuyên thủng ánh mắt hắn.
Ông lão có thể nhìn ra, nụ cười của Lâm Phong là chân thật thật sự.
Mà,
không phải là cố ý che giấu, điều này làm cho trong mắt ông lão cũng hiện lên một tia kinh ngạc.
Lực thích ứng thật mạnh.
Ngộ tính rất tốt.
Ông lão nói nhỏ trong lòng, ông chỉ tùy ý chỉ điểm Lâm Phong một chút, lại không ngờ Lâm Phong có thể nhanh như vậy từ trong vẻ lạnh lùng của ma đạo đi ra.
Khôi phục chính mình, thậm chí còn đột phá bản thân, quá khó khăn rồi. Lâm Phong cùng cô bé đi đến bên người ông lão. Chỉ thấy Lâm Phong hơi khom người, trong ánh mắt lộ ra lòng biết ơn chân thành. Ông nội, hiện tại ta lại có ca ca rồi.
Cô bé mở miệng nói khiến ông lão sửng sốt, ngay sau đó ánh mắt lại rơi vào người Lâm Phong.
Ông lão cúi đầu, ông lão tiếp tục sửa sang thảo dược. Một hồi trầm mặc, không nói thêm gì, chỉ có thản nhiên gật gật đầu. Ông nội làm sao vậy, người không cao hứng sao?
Tiểu Nhã hỏi ông lão, lại thấy ông lão chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt tàng thương cũng lộ ra chút ý cười, nhìn Lâm Phong nói. Ta vốn không có ý định cứu người, tình huống trong cơ thể mình ngươi tự mình hiểu rõ, nhưng Tiểu Nhã nói ngươi giống người cháu đã chết của ta.
Ca ca của nàng, lôi kéo muốn ta cứu ngươi, cho nên ta mới cứu ngươi. Nhưng sau khi cứu tỉnh ngươi sẽ ra sao ta cũng không rõ.
Hiện tại xem ra, là ta suy nghĩ nhiều, hy vọng ngươi có thể vẫn như thế, về sau không cần thiết sử dụng lực lượng không thuộc về ngươi nữa.
Trừ phi có một ngày ngươi có thể khống chế nó. Ta hiểu. Lâm Phong gật đầu, lại cúi người cảm tạ. Được rồi. Không nên quấy rầy ta. Ông lão phất phất tay, lại cúi đầu sửa sang thảo dược của mình. Chương 573, ly biệt. Sáng sớm. Gió nhẹ lướt qua trong núi, lộ ra vài phần mát mẻ. Trước phòng nhỏ vang lên tiếng bị bom nhẹ nhẹ, Lâm Phong nằm đong đưa trên ghế. Nhắm mắt hưởng thụ sự yên lặng lúc sáng sớm này. Thanh sơn y y cửu như cố, trang trí anh hùng kim hà tại. Núi xanh vẫn như xưa. Chí khí anh hùng nay ở đâu? Thiếu niên thì, lập hạ lăng vân chí, yếu đạp phá giá cửu tiêu sơn hà. Tuổi trẻ phải có chí cao tới trời. Phải đạp phá giang sơn. Nại hà thiên địa đa bi lương, thiếu niên dĩ thệ, không bi thiết, duy độc bà tiểu ước văn tích. Ước văn tích. Thế nhưng thế gian nhiều chuyện bi thương, thời thiếu niên đã qua, khoảng không bi thương, chỉ còn mình ta nâng cốc hồi nhớ dĩ vãng. Thanh âm xa xôi từ đằng xa chậm rãi truyền đến, Lâm Phong mở to mắt, liền nhìn thấy trong sương mù, ông lão lưng đeo sọt thuốc từ đằng xa chậm rãi bước đến. Mỗi ngày vào ban đêm, ông lão sẽ ra ngoài hái thuốc, thẳng đến sáng sớm mới trở về, bởi vì thời điểm ánh bình minh là thời khắc lực sinh mạng của dược thảo lớn nhất. Nại hà thiên địa đa bi lương. Thiếu niên dĩ thệ, không bi thiết, duy độc bà tiểu ước văn tích, ước văn tích. Lâm Phong thì thầm trong lòng. Mở to mắt, nhìn ông lão từ phía xa chậm rãi đi tới, ánh mắt hiện lên chút ý cười nhàn nhạt. Đã dậy. Ông lão tới gần.
Cúi người xuống, hướng Lâm Phong khẽ gật đầu.
Ông nội, sớm.
Một tiếng hô nhỏ truyền đến, gian phòng nhỏ bên trái Lâm Phong mở cửa.
Tiêu Nhã rủi hai mắt mông lung từ trong phòng bước ra. Ca. Ngươi cũng sớm.
Tiêu Nhã cười ngọt ngào.
Lâm Phong nhìn nụ cười của Tiêu Nhã.
Tâm tình dường như cũng trở nên vui vẻ lên, vẻ tươi cười trong đôi mắt trong trẻo rạng rỡ như ánh mặt trời.
Tiêu Nhã chạy tới rửa mặt chải đầu. Ngay sau đó trở lại bên cạnh Lâm Phong, nói. Ca, ta đẩy ngươi đi nhà.
Được.
Lâm Phong khẽ gật đầu, Tiêu Nhã vòng ra phía sau Lâm Phong.
Đẩy xe. Xe đẩy này là do ông lão làm. Phía dưới có mấy cái bánh xe, có thể dễ dàng di chuyển.
Bởi vì Lâm Phong đang dùng một loại thảo dược đặc thù. Hiện tại thân thể hắn đang ở trạng thái nửa tê liệt, di chuyển không tiện.
Tiêu Nhã đẩy xe, đi lại ở trong núi, Lâm Phong say sưa nhắm mắt lại.
Rất hưởng thụ cảm giác gió lạnh thổi qua da thịt. Ông lão buông sọt thuốc, nhìn bóng dáng hai người rời khỏi, lắc đầu cười.
Tiêu Nhã cuối cùng cũng có bạn rồi.
Trong đôi mắt có chút ý khác thường. Dường như ông lão đang tự hỏi chuyện gì đó.
Ca, hiện tại ngươi cảm thấy thân thể thế nào?
Tiêu Nhã phụ đẩy xe, lên tiếng hỏi.
Tốt hơn nhiều.
Lâm Phong cười đáp.
Trải qua điều dưỡng bằng thảo dược của ông lão, hắn thật sự cảm thấy thân thể mình thư thái rất nhiều, thoải mái hơn nhiều so với thời điểm tu vi của hắn chưa bị phong bế. Dường như từng lỗ chân lông trên người đều hô hấp không khí mới mẻ, nhất là thời điểm gió thổi tới lại nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng.
Loại cảm giác này cực kỳ tốt.
Lâm Phong thậm chí có chút chờ mong tình hình thân thể hắn sau khi khôi phục, nhất định là vô cùng tuyệt vời đi.
Hì hì, ông nội kê đơn tất có con đường riêng, đối với thân thể của ngươi nhất định là trăm lợi mà không có một hại.
Ngươi chỉ cần an tâm chờ khôi phục hoàn toàn là được rồi. Tiêu Nhã cười nói, luyện đan sư sử dụng đan dược, đan nhập vào cơ thể. Lập tức sẽ sinh ra hiệu quả. Nhưng dược sư dùng thuốc thì hoàn toàn khác biết, phải từ từ điều dưỡng phục hồi.
Cho đến khi đạt tới trạng thái tốt nhất, nhất là ông Lao dùng thuốc cũng không chỉ vì cái trước mắt.
Nếu Lao muốn Lâm Phong đứng lên thì rất dễ dàng. Nhưng Lao không làm như vậy mà lựa chọn để Lâm Phong khôi phục từng chút.
Tiêu Nhã, ông nội tên gọi là gì?
Lâm Phong đột nhiên hỏi.
Ông Lao cứu tính mạng hắn, giúp hắn hồi phục thân thể như cũ, nhưng đến hiện tại, hắn vẫn còn không rõ danh tính ông Lão.
Vũ Thiên, Tiêu Vũ Thiên.
Tiêu Nhã nói nhỏ, trong ánh mắt mang theo dịu dàng, còn có sùng kính, ông nội của nàng là người nàng kính nể nhất.
Tiêu Vũ Thiên.
Lâm Phong thì thảo, tên thật bá đạo, muốn khuấy động thiên địa, nhưng dường như lại không phù hợp với tính cách ông Lão.
Tiêu Nhã đẩy xe tới đỉnh ngọn núi, nhìn mảng xanh biếc mênh mông cùng biển mây. Nơi xa, ánh sáng mặt trời bình minh đỏ ửng từ từ dâng lên.
Nhất là tại một mảng xanh biếc này, ánh mắt trời lại càng tràn đầy sức sống, vô cùng vô tận.
Đẹp quá, nếu mỗi ngày có thể cùng ca ca đi xem mặt trời mọc.
Mặt trời lặn thì tốt rồi.
Tiêu Nhã thì thào, Lâm Phong cũng nhìn ánh sáng mặt trời dâng lên, trong lòng một mảnh yên lặng.
Tĩnh tâm, dùng tâm nhìn thiên địa phồn hoa.
Hai người đều im lặng, không nói gì thêm, chỉ có an tĩnh thưởng thức cảnh đẹp khó có được này. Cho đến rất lâu sau, ánh sáng mặt trời dần dần nô lên cao, ngay sau đó chiếu xuống lại hóa thành ánh trời chiều kiều diễm như lửa. Nhưng mà hai bóng hình kia vẫn như cũ không chịu rời đi, Lâm Phong nằm ở trên xe đong đưa, nhìn mặt trời từ lúc mọc đến lúc lặn.
Mà Tiêu Nhã cũng an tĩnh ngồi bên cạnh Lâm Phong, thỉnh thoảng nằm xuống, hưởng thụ sự yên lặng khó có được này.
Cho đến khi mặt trời lặn,
hào quang mất đi, màn đen dần dần bao phủ trời đất, Tiêu Nhã mới giúp Lâm Phong ngồi trên xe rời đi, trở lại nhà cỏ.
Đến ngày hôm sau khi mặt trời lên, bọn họ sẽ lại xuất hiện ở đỉnh núi, hưởng thụ phần yên lặng kia, loại cuộc sống này vẫn cứ diễn tiếp suốt 3 ngày dài.
Ngày thứ 4, Lâm Phong vẫn ở chỗ này, Tiêu Nhã ở phía sau hắn. Tay vịn ghế đẩy, đầu đặt trên tay, đùa bỡn mái tóc dài của Lâm Phong.
Trên mặt mang nụ cười xinh đẹp. Lúc này, thân thể của Lâm Phong giật giật, ngồi dậy, khiến Tiêu Nhã giật mình.
Hô!
Lâm Phong thở ra một hơi thật dài, thân thể hắn lập tức đứng thẳng lên, đi từng bước một về phía trước, một bước này mềm nhẹ.
Cả người Lâm Phong đều có cảm giác nhẹ tên, vô cùng thoải mái.
Tiêu Nhã, ta có thể đứng lên.
Lâm Phong mỉm cười.
Hai tay nắm chặt, Phật ma lực và chân nguyên lực lưu chuyển trong người phát ra tiếng vang răng rắc, rất thích, vô cùng thoải mái. Tuy rằng số lượng chân nguyên lực còn xa mới khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, nhưng hắn biết đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chân nguyên lực của hắn không biến mất, chỉ là bị một cỗ dược lực đặc thù phong bế, dược lực này phóng thích từng chút.
Dung nhập trong cơ thể hắn, chân nguyên lực sẽ từ từ khôi phục. Về phần 4.000 Phật ma lực của hắn lại vẫn hoàn hảo như cũ. Sức lực cả người sung mãn.
Hì hì.
Tiêu Nhã nhìn thấy Lâm Phong đứng lên, trên mặt cũng hiện lên tươi cười, đứng lên chứng minh thương thế của hắn đã hoàn hảo như lúc ban đầu.
Một chút thương tích cũng không còn, khôi phục toàn bộ. Hiện giờ Lâm Phong còn dư lại chút dược lực cũng chỉ bị phong bế tu vi. Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ khôi phục.
Ca, chúng ta đem tin tức tốt nói cho ông nội đi.
Tiêu Nhã cao hứng, kéo Lâm Phong chạy tới hướng phòng nhỏ.
Lâm Phong cũng rất hưởng thụ loại cảm giác chạy như bay này, làm cho gió thổi mạnh hơn, mãnh liệt hơn một ít, tuy rằng chỉ có mấy ngày ngắn ngủi.
Nhưng hắn dường như cảm thấy đã thật lâu không có hưởng thụ loại cảm giác này.
Ông nội!
Chạy tới nhà cỏ, Tiêu Nhã hưng phấn gọi.
Tuy nhiên không có người đáp lại.
Ông nội, ca ca đã có thể đứng lên.
Tiêu Nhã chạy về cửa phòng ông lão, lại phát hiện bên trong vốn không có bóng người.
Khiến Tiêu Nhã sửng sốt. Chẳng lẽ ông nội lại đi hái thuốc?
Tiêu Nhã thì thào, hướng Lâm Phong mỉm cười, ngay sau đó nhìn gian phòng nhỏ một chút.
Cũng không có người, xác thực ông lão không có ở đây.
Tuy nhiên, lúc này, Lâm Phong lại đến gần phòng ông lão, đi đến trước bàn gỗ.
Gọi một tiếng.
Tiểu Nhã.
Ca, sao vậy?
Tiêu Nhã chạy chậm đến bên cạnh Lâm Phong, theo ánh mắt Lâm Phong nhìn lại.
Lập tức nàng sững sờ.
Ở trên bàn. Có khắc vài chữ to rõ ràng.
Lâm Phong,
chiếu cố tốt Tiểu Nhã.
Ông nội.
Tiêu Nhã lắc đầu. Lui về phía sau, sau đó vừa gọi vừa vọt ra khỏi phòng.
Ông nội.
Lâm Phong theo sát Tiêu Nhã, chạy ra ngoài, chỉ thấy Tiêu Nhã chạy như điên. Trong miệng không ngừng gọi hai chữ ông nội, nước mắt cũng từ đôi mắt nàng trào ra.
Sẽ không đâu, ông nội sẽ không bỏ lại nàng.
Trong lòng Tiêu Nhã tự an ủi mình, nhưng kỳ thật nàng đã rõ ràng, ông nội đi rồi, đi thật rồi.
Ông nội cố ý muốn đi.
Nàng căn bản không có khả năng tìm được.
Chạy thật lâu, Tiêu Nhã dường như mệt mỏi, trực tiếp mềm nhũn ngồi trên mặt đất.
Ôm đầu khóc lớn lên, ca ca đi rồi, ông nội cũng đi rồi.
Lâm Phong từ phía sau yên lặng đến bên cô bé, sau đó ngồi phía sau nàng.
Ôm lấy thân thể đơn bạc của nàng, nhẹ nhàng vuốt đầu.
Hắn rõ ràng cũng không ngờ rằng ông lão sẽ vô thành vô tức rời đi.
Thậm chí không nói một tiếng, nhưng Lâm Phong hiểu, nếu ông lão có nói chỉ sợ cũng không bỏ nổi Tiểu Nhã rồi, ông chỉ có thể rời đi như vậy.
Lâm Phong cũng biết rõ, khuôn mặt tang thương kia cùng vẻ sâu xa trong đôi mắt đều in dấu chuyện xưa, đó là chuyện xưa của mình ông lão.
Chương 574, tu luyện quan tưởng.
Lâm Phong vẫn ôm lấy thân hình Tiêu Nhã, mặc cho nước mắt dính ướt áo, tay vuốt ve đầu nàng.
Cũng không biết nên nói cái gì mới có thể an ủi cô bé trong ngực.
Ca, ông nội có thể sẽ vĩnh viễn không trở về hay không?
Thân thể Tiêu Nhã hơi hơi động, từ trong ngực Lâm Phong chui ra, trong đôi mắt vẫn tràn đầy nước mắt.
Lâm Phong giơ tay.
Giúp Tiêu Nhã lau nước mắt trên mặt, cười nói.
Sẽ không đâu, ông nội yêu ngươi như vậy, làm sao sẽ đi không trở về?
Sở dĩ ông lặng yên rời đi như vậy nhất định là có chuyện quan trọng phải làm, đợi làm xong việc rồi, ông nội tự nhiên sẽ quay lại tìm ngươi.
Thật không?
Tiêu Nhã nghi ngờ nhìn Lâm Phong, dường như muốn cố gắng quên đi, tự an ủi mình.
Đương nhiên là thật.
Lâm Phong mỉm cười, gật đầu, nói.
Tiểu Nhã, chúng ta vẫn là trở về đi, ông nội còn để lại thứ gì đó cho ngươi.
Có lẽ sẽ tìm được một ít tin tức.
Ông nội để lại đồ vật cho ta.
Ừ, đang ở trên bàn lớn.
Lâm Phong gật đầu.
Vậy chúng ta quay lại xem.
Tiêu Nhã nghe Lâm Phong nói vậy, lập tức đứng dậy, lôi kéo tay Lâm Phong, dường như có chút khẩn cấp.
Lại chạy tới nhà cỏ.
Trở lại phòng ở của ông lão, quả nhiên Tiêu Nhã nhìn thấy trên bàn để vài thứ tốt, những thứ này đương nhiên đều là ông lão để lại.
Hai người đi tới gần, thấy rõ ông lão là để lại ba đồ vật. Đặt ở bên trái hình như là một tấm da, nhìn kỹ một chút.
Lâm Phong không khỏi ngạc nhiên, là mặt na da người, không ngờ ông lão lại để lại một tấm mặt nạ da người, đây là chuẩn bị cho hắn rồi. Cầm lấy mặt nạ da người, Lâm Phong khiếp sợ, không chỉ có một tấm, mà là vài tấm mặt nạ da người.
Ông lão để lại thứ này làm gì?
Lâm Phong nhíu mày, có vài phần khó hiểu, không rõ vì sao ông lão để lại vài tấm mặt nạ da người.
Nhìn tới bên phải. Đó là một khối ngọc ký ức.
Tiểu Nhã, ngươi xem một chút bên trong là cái gì, có lẽ là ông nội lưu lại cho ngươi.
Lâm Phong hướng Tiêu Nhã cười, Tiêu Nhã cũng không cự tuyệt, cầm lấy ngọc ký ức, ngay sau đó lấy ý thức xâm nhập vào trong.
Nháy mắt cũng đã biết hết thứ bên trong ghi lại, nhưng ánh mắt nàng lại chuyển về phía Lâm Phong.
Ca, đây là ông nội để lại cho ngươi.
Tiêu Nhã hạ giọng, đem ngọc ký ức giao cho Lâm Phong, khiến hắn ngạc nhiên, để lại cho hắn.
Ca, ngươi nhìn một chút thì sẽ rõ.
Tiêu Nhã thấy Lâm Phong nghi hoặc, lại bổ sung một tiếng, Lâm Phong khẽ gật đầu, nhận lấy ngọc ký ức, lấy ý thức xâm nhập. Nháy mắt đã có được tin tức ghi lại bên trong, Lâm Phong liền hiểu rõ, hơn nữa ngay cả nguyên nhân ông lão để lại vài tấm mặt nạ ra người hắn cũng đã hiểu.
Trong ngọc ký ức này là ghi lại một bộ pháp thuật ẩn dấu, biến đổi hơi thở, dấu khí tức đặc thù đi, thậm chí có thể biến đổi thành khí tức khác.
Đối với võ tu mà nói, dung mạo có thể dễ dàng ngụy trang, nhưng trên từng người võ tu đều có khí chất, hơi thở đặc thù. Nếu là người khác nhạy bén một chút thì có thể phát hiện, nhưng mà có phương pháp ẩn giấu, biến đổi hơi thở thì không giống lúc trước nữa.
Hắn có thể thay đổi khí tức võ tu, nếu phối hợp với mặt nạ da người kia thì cả người liền hoàn toàn biến thành người khác.
Ai cũng không thể nhận ra.
Ông lão lưu lại mặt nạ da người. Để lại ngọc ký ức ghi lại phương pháp biến đổi hơi thở.
Bởi vì ông lão đoán được hắn có thể có rất nhiều kẻ thù, để Lâm Phong không bị kẻ thù làm cho mệt mỏi, cho nên ông lão mới làm như vậy.
Nói cách khác, Lâm Phong có thể bất cứ lúc nào biến thành một người khác,
kẻ thù cũng không thể nhận ra, tự nhiên lại càng không thể nói chuyện báo thù.
Ông lão dường như vì hắn suy nghĩ vô cùng chu đáo, ngay cả chút điểm này cũng suy nghĩ kỹ. Vật cuối cùng là một bình nhỏ. Trong bình nhỏ cũng không phải là thuốc thảo dược gì, mà là đan dược, từng viên đan dược. Đây là cái gì? Lâm Phong nghi hoặc hỏi một tiếng. Ông lão để lại đan dược này là ý gì?
Ca, đây là hồi nguyên đan, tu vi dưới thiên vũ cảnh, chỉ cần ăn vào một viên hồi nguyên đan.
Chân nguyên tiêu hao lập tức khôi phục toàn bộ. Lâm Phong không biết, nhưng Tiêu Nhã nàng đương nhiên biết rõ vật ông lão lưu lại là cái gì.
Hồi nguyên đan. Con người Lâm Phong đột nhiên mở lớn, tu vi dưới thiên vũ cảnh có thể lập tức khôi phục toàn bộ chân nguyên lực tiêu hao.
Này rất biến thái.
Nếu lúc trước hắn có hồi nguyên đan này, ngày ấy cũng sẽ không bị đuổi giết làm cho thế thảm như vậy. Sau khi sử dụng một lần hắc liên hủy diệt, chân nguyên gần như hao hết, chỉ có nước chảy trôi chết, thiếu chút nữa bỏ mạng tại Long Sơn đế quốc này.
May mà gặp được ông lão. Ông nội không có lưu lại cái gì cho ta. Tiêu Nhã thì thào nói nhỏ, trong đôi mắt hiện lên một loại mất mát vô tận. Không có gì để lại cho nàng, ba vật này đều là chuẩn bị cho Lâm Phong.
Nha đầu ngốc.
Lâm Phong sờ đầu Tiêu Nhã, dịu dàng nói.
Ông nội ở trên bàn đang khắc vài chữ, bảo ta bảo vệ ngươi, sau đó đem mấy thứ này lưu lại cho ta, kỳ thật cũng là suy nghĩ cho ngươi à.
Tiêu Nhã nghe Lâm Phong nói, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, lập tức khẽ gật đầu, nàng đương nhiên cũng hiểu được đạo lý đó.
Nhưng ông lão cứ như vậy rời bỏ nàng, không có để lại bất kỳ thứ gì, làm cho nàng khó nén thương cảm và mất mát trong lòng.
Đi rồi, lại một người thân rời nàng đi, lần này ông nội đi không biết khi nào mới có thể trở về, thậm chí sẽ không trở về.
Về sau ta sẽ chiếu cố ngươi thật tốt, cho đến khi ông nội quay lại tìm ngươi.
Lâm Phong đi lên trước, ôm đầu Tiêu Nhã dịu dàng nói.
Dạ hi hi. Thấp giọng đạt, Tiêu Nhã lại không kìm nổi nước mắt, từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn là theo sau ông nội.
Chưa từng rời đi, hiện giờ lần đầu tiên nàng cảm nhận cảm giác không có ông nội bên cạnh. Trên ngọn núi, Tiêu Nhã ngồi trên cỏ, hai tay đỡ đầu, kinh ngạc nhìn bóng hình phía trước ngẩn người.
Ông Lao đã rời đi ba ngày, Tiêu Nhã cũng đã đang từ từ thích ứng việc ông Lao không có ở đây.
Bình thường Lâm Phong đều ở cùng nàng, ngẫu nhiên sẽ rút ra thời gian tu luyện. Mà chỉ cần Lâm Phong tu luyện, Tiêu Nhã sẽ ngồi ở bên cạnh nhìn.
Rất an tĩnh nhìn, không nói câu nào quấy rầy Lâm Phong.
Chân nguyên lực trong cơ thể Lâm Phong vẫn đang chậm rãi khôi phục.
Còn thời gian rất dài mới khôi phục toàn bộ, giờ phút này, hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất, đắm chìm trong quan tưởng của mình. Từng luồng hơi thở hùng mạnh khác thường lan ra ở trên người Lâm Phong, pho tượng Phật ma giống như từ trong thân thể Lâm Phong trôi giặt ra.
Hóa thành nhiều điểm sáng hư ảo. Tiêu Nhã thấy một màn như vậy, ánh mắt không khỏi khẩn trương, gắt gao nhìn Lâm Phong.
Phương pháp Lâm Phong tu luyện chính là quan tưởng, mà cái Lâm Phong quan tưởng chính là một pho tượng Phật ma, nửa ma nửa Phật.
Trong Phật có ma.
Chân nguyên lực của ca ca bị phong bế, hiện tại là đang tu luyện cái gì, hình như rất lợi hại.
Tiêu Nhã nhìn Lâm Phong quan tưởng.
Đôi mắt đơn thuần không ngừng sáng lên, lần đầu tiên nàng thấy có người tu luyện như thế, loại phương pháp tu luyện quan tưởng này vốn là cực ít.
Lúc Lâm Phong quan tưởng, một cỗ lực lượng màu đen không ngừng lưu chuyển, dường như vĩnh viễn không ngừng. Phật ma lực đang không ngừng chu thiên tuần hoàn. Tiểu chu thiên tuần hoàn và đại chu thiên.
Trong suy nghĩ Lâm Phong đều là pho tượng Phật ma kia, Phật ma lực lưu chuyển trong thân thể không ngừng khiến thân thể càng trở nên hùng mạnh.
Chân nguyên lực bị phong bế, vậy liền một lòng tu luyện Phật ma lực này. Lâm Phong phát hiện, sau lần bị thương này.
Hiện giờ tâm của hắn càng thêm rộng mở hơn, ý nghĩ của hắn càng tự nhiên không bị gò bó, tâm cũng càng thêm yên lặng.
Mà ngay cả tốc độ quan tưởng tu luyện Phật ma lực hình như cũng hùng mạnh thêm vài phần. Trước kia, tu luyện Phật ma lực nhiều khi Phật ma tượng cũng sẽ không từ thân thể đi ra.
Nhưng hiện giờ, hắn ngoại trừ phương pháp tu luyện bình thường, còn có phương pháp quan tưởng, về phần Tiêu Nhã ngồi nhìn một bên.
Lâm Phong mặc kệ nàng nhìn mình tu luyện, đối với Tiêu Nhã, Lâm Phong không muốn giấu giếm cái gì, hắn không có bí mật gì với Tiêu Nhã.
Quan tưởng vẫn duy trì như trước, Phật ma lực trong cơ thể Lâm Phong vẫn tiến hành chu thiên tuần hoàn, Lâm Phong dường như chìm vào trong đó sẽ không tỉnh táo lại.
Phật ma lực trong thân thể hắn lại đang không ngừng trở nên hùng mạnh. Chương 575, chiến trường cuối cùng. Phật ma lực. Phật và ma, dường như Phật ma tùy tâm,
tâm thủy tự nhiên. Hai ngày sau, Lâm Phong chậm rãi mở mắt ra, dường như đã có hiểu biết. Nhẹ nhàng nói một câu.
Hiện giờ tâm tình hắn càng thêm tự nhiên, rộng rãi, đồ án Phật ma phóng thích ra từ trong cơ thể. Mà khi hắn muốn quan tưởng, Lâm Phong lại phát hiện ra Phật ma lực trước kia là bán Phật bán ma, mà lần này quan tưởng tu luyện Phật ma lực thì dường như là Phật nhiều hơn ma.
Ha!
Lâm Phong tùy ý đánh ra một quyền, một lực Phật đạo oanh kích ra, muốn chấn áp tất cả tà ma, hủy diệt chư thiên sa đọa. Phật ma lực dường như vẫn bé nhỏ như trước. Nhưng tiếng ẩm vang kia không thể nghi ngờ là đã bộc lộ ra sự dũng mãnh của công kích của cửu chuyển Phật ma lực. Lần lĩnh ngộ quan tưởng Phật ma lực này lại trực tiếp tăng thêm 1.000 Phật ma lực, lên tới 5.000 Phật ma lực. Hiện giờ dù không cần lực lượng chân nguyên ta cũng có thể giết cường giả huyền vũ cảnh tầng 6 rồi.
Lâm Phong lẩm bẩm.
Rồi hắn nhắm mắt lại, để mặc cho gió thổi lên người, thả lỏng toàn bộ các lỗ chân lồng trên người, cảm thụ những làn gió nhẹ phất qua.
Vô cùng dễ chịu.
Phong. Hán lẩm bẩm, tâm tùy phong, người cũng theo gió mà động, thân thể Lâm Phong hóa thành những tàn ảnh.
Tiêu Nhã ngồi ở phía sau hắn phát hiện ra, Lâm Phong lại xuất hiện cách đó mấy trăm mét. Tốc độ nhanh ghê. Trong mắt Tiêu Nhã lóe lên tia sáng kỳ dị. Chỉ giây lát đã lướt đi được mấy trăm mét, như gió phiêu động, thật quá nhanh. Lâm Phong dừng lại, nở nụ cười.
Lực lượng chân nguyên bị phong tỏa. Nếu hắn chỉ dựa vào Phật ma lực như trước thì chẳng thể đi xa được, bởi vì hắn không thể ngự không mà bay. Nếu không có tốc độ, thì dù ngươi có lực công kích mạnh đến mấy thì cũng chẳng có ích lợi gì, bởi vậy tốc độ trên mặt đất của hắn nhất định phải nhanh.
Ca ca. Tiểu Nhã ôm mặt hô Lâm Phong một tiếng. Lâm Phong xoay người lại, ôn hòa cười với Tiểu Nhã rồi nói. Tiểu Nhã. Mấy ngày nay muội cũng nhìn đến mệt rồi nhỉ?
Không đâu, muội thích nhìn huynh tu luyện.
Tiểu Nhã lắc lắc đầu, nói.
Ca ca, có phải huynh chuẩn bị xuống núi không?
Lâm Phong nhìn ánh mắt trong veo của Tiểu Nhã, khẽ gật đầu. Ở trên núi này cũng đã một đoạn thời gian.
Hắn đương nhiên phải xuống núi, hắn vẫn phải tham gia đại hội tuyết vực mà.
À, vậy em đi thu đồ chút nha.
Tiêu Nhã lập tức đứng lên rồi chạy vào trong căn phòng nhỏ kia.
Lâm Phong thở dài một tiếng, dường như Tiểu Nhã vẫn luyến tiếc nơi này. Có lẽ nàng còn chờ ông Lão trở về, sợ ông Lão không tìm thấy nàng. Nhưng Lâm Phong biết rõ, ông Lão để lại cho mình 3 món đồ vật, hiển nhiên cũng biết là mình sẽ rời đi, không có khả năng sống trong thâm sơn cùng cốc được.
Nếu ông Lão trở về tìm bọn hắn, cũng sẽ không chỉ ở lại trong núi non này. Nhưng chí ít thì hắn và Tiểu Nhã có thể để lại một vài ký hiệu cho ông Lão. Như vậy nếu ông Lão có thật sự trở về thì cũng có thể dễ dàng tìm được bọn họ.
Lâm Phong đi theo Tiểu Nhã. Đúng như Lâm Phong đã dự đoán.
Tiểu Nhã quả nhiên để lại lời nhắn cho ông Lão, để lại ngay trên chiếc bàn mà ông Lão khắc chữ kia.
Huynh à, huynh bảo muội nên để ông nội đi đâu tìm chúng ta thì tốt đây.
Tiểu Nhã quay đầu lại, thấy Lâm Phong bước tới thì hỏi.
Để huynh.
Lâm Phong bước tới trước bàn, tùy ý dùng ngón tay khắc xuống bàn vài cái chữ to.
Tuyết Nguyệt Quốc, Thành Dương Châu.
Thành Dương Châu là nhà của hắn. Cho dù sau này hắn đi đâu về đâu, Thành Dương Châu sẽ luôn có người biết hành tung của hắn.
Nói như vậy, chỉ cần ông Lão tới Thành Dương Châu là có thể dễ dàng tìm được hắn. Về phần tìm kiếm lung tung trên đại lục này thì quá khó khăn.
Thành Dương Châu.
Tiêu Nhã lẩm nhẩm một tiếng, rồi quay sang nở nụ cười ngây ngốc với Lâm Phong.
Muội đi dọn đồ đặt đây.
Kỳ thật trong gia nhà cỏ nho nhỏ giữa núi này chẳng có quá nhiều đồ đặt để thu dọn. Với ông Lão và Tiểu Nhã, ngoài bản thân bọn họ thì thứ quan trọng nhất có lẽ là thảo dược trong cái sọt của ông Lão mà thôi. Trong này có rất nhiều thảo dược đều là vô giá, rất nhiều loại mà thậm chí Lâm Phong cũng không nhận ra, hắn còn biết thuốc cho hắn dùng đều cực kỳ.
Quý báu. Lưu luyến hồi lâu, Tiểu Nhã mới thu thập xong, đi ra nhà cỏ với Lâm Phong, cười nói.
Chúng ta xuống núi thôi.
Ừ, xuống núi.
Lâm Phong nắm lấy tay Tiểu Nhã. Hai người chậm rãi men theo con đường nhỏ trong núi đi xuống chân núi. Khi đi đến sườn núi, Tiêu Nhã và Lâm Phong cùng quay đầu lại, nhìn thật kỹ căn nhà cỏ kia lần cuối.
Tiêu Nhã quyến luyến không thôi.
Mà trong mắt Lâm Phong cũng là lưu luyến. Căn nhà cỏ giữa núi đồi này lưu giữ ký ức thuần phát nhất của hắn. Nơi đây rời xa chém giết.
Rời ra công danh lợi lộc, chỉ có ông Lão Lương đã còng xuống không thích nhiều lời, cùng với cô gái không chút tâm tư xấu xa này. khoảng thời gian đó, lòng hắn rất yên lặng, có lẽ về sau sẽ khó có thể yên lặng được như khi ở trong gia nhà cỏ giữa núi này được nữa.
Đi trên đường nhỏ, Lâm Phong lấy một chiếc mặt nạ da người ra rồi dán lên mặt mình. Chiếc mặt nạ này hợp với khuôn mặt một cách hoàn mỹ. Không chút khuyết điểm nào, dường như hắn vốn chính là gương mặt như vậy. Ông lão là dược sư, am hiểu dùng thuốc. Bản lĩnh chế tạo mặt nạ cũng cao đến thần kỳ. Ô ca ca ơi, mặt của huynh thay đổi rồi. Tiêu Nhã cười hì hì. Lúc này khuôn mặt Lâm Phong là một khuôn mặt khác. Khuôn mặt của một thanh niên vằn vọt, dường như có bệnh quấn thân. Muội cũng nhìn không ra, người khác lại càng nhìn không ra rồi.
Lâm Phong cười, khí tức của hắn dần biến đổi, không còn giống với lúc trước nữa, dường như khí chất đang thay đổi đi.
Cứ thế này thì người quen cũng không thể nhận ra được hắn.
Nước Thiên Phong muốn hắn chết, nếu tùy tiện dùng thân phận Lâm Phong xuất hiện thì sợ là đám cường giả đó vẫn chưa chịu buông tha. Nên biết rằng vì giết Lâm Phong mà Nước Thiên Phong đã xuất động mấy chục cường giả huyền vũ cảnh tầng 6, cùng với một gã huyền vũ cảnh tầng 7 hùng mạnh.
Có thể thấy được Thiên Phong quyết tâm giết hắn như thế nào. Hơn nữa hiện giờ những người đó đã bị hắn giết chết toàn bộ.
Nếu hắn lại xuất hiện thì người của Nước Thiên Phong nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giết chết hắn. Sự thật cũng đúng như Lâm Phong nghĩ, Lâm Phong chỉ cần vừa xuất hiện, Ung Thái Sư và đệ nhất sứ Niếp Vân của Thiên Phong không hiện thân trên hồ nước ngày đó sẽ trực tiếp hạ sát hắn.
Không để mầm tai họa.
Đối với chuyện này, Lâm Phong không thể không bội phục sự chu đáo của ông lão, lại cố ý để lại mặt nạ ra người cùng pháp thuật để ẩn giấu khí tức cho hắn.
Nếu không có những thứ này, hắn đúng là không tiện xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đế quốc Long Sơn, Thanh Thiên Long. Ngoài cung điện màu trắng của Hoang Gia, một đám người trùng trùng điệp điệp tập trung lại. Những người đứng trên đài cao này đều có khí chất phi phàm. Hơn nữa bọn họ đều có được khuôn mặt trẻ tuổi. Những người này theo thứ tự là những thiên tài xuất chúng nhất của đế quốc Long Sơn. Tuyết Nguyệt và Thiên Phong.
Hôm nay là ngày cuối cùng chọn người đủ tư cách tham gia đại hội Tuyết Vực, ngày mai bọn họ sẽ tiến Tuyết Vực Mê Thành. Tuyết Vực Mê Thành là thành trì cổ xưa nhất của Tuyết Vực. Có được vô số di tích cổ, ở trong này thường xuyên có nguy cơ giáng xuống.
Nhưng bất cứ lúc nào cũng có kỳ ngộ kéo tới.
Địa điểm đại hội mỗi 10 năm của 13 nước Tuyết Vực cũng chính là ở Tuyết Vực Mê Thành này.
Đây là thành trì không thuộc bất cứ quốc gia nào trong Tuyết Vực. Không có bất cứ quốc gia nào có thể nuốt trọn được Mê Thành.
Khu vực mênh mông này, văn minh cổ xưa đó cùng cường giả trong thành đều khiến cho tòa Mê Thành này tăng thêm vẻ thần bí. Mà hiện tại, Đế quốc Long Sơn cùng hai nước phụ thuộc đang chuẩn bị lần lựa chọn đệ tử ưu tú cuối cùng, quyết định xem ai sẽ tới Tuyết Vực Mê Thành. Còn ba đế quốc và bảy nước phụ thuộc khác cũng có thể bất cứ lúc nào đi tới Mê Thành.
Xung quanh võ đài, đầu người trùng trùng điệp điệp.
Trong bọn họ, có người chiêm ngưỡng những đệ tử có thiên phú cực cao này với ánh mắt đầy kính trọng và ngưỡng mộ. Cũng có người tới xem trận chiến, nhìn những người đã được xác định là sẽ tham gia đại hội Tuyết Vực có còn phát sinh biến hóa gì không. Đương nhiên cũng có người lóe lên vẻ linh hoạt và ý chí chiến đấu sắc bén, người được chọn vốn đã được xác định. Sẽ không xảy ra biến hóa gì, nhưng kỳ quái là lại có tin tức rằng số người tham gia đại hội của đế quốc Long Sơn có thay đổi.
Có người nhớ hẹn, cũng có người đã mất tích.
Bởi vậy đế quốc Long Sơn phát ra lời kêu gọi, hôm nay ở nơi đây sẽ định đoạt danh ngạch tham gia đại hội Tuyết Vực lần cuối. Sẽ tăng thêm danh ngạch cho đại hội Tuyết Vực. Điều này sao có thể không khiến mọi người kích động cho được.